Chương 120, thiên tài chiến yêu nghiệt. Chương 120, thiên tài chiến yêu nghiệt. Tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết, tác giả, chín đại tiên băng tiên tuyết địa. Bên trong, một bộ áo bào đen nam tử mở hai mắt nhắm chặt, thở ra một ngụm trọc khí, Lâm Tiêu khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Rốt cục thành công. Con ngươi chuyển động, nhìn cách đó không xa ngồi quanh chân hai thiếu nữ, Lâm Tiêu đứng dậy hướng về hai người chậm rãi tới gần. Ồ, Lý Phong ca ca, ngươi tu luyện xong. Cảm giác được có người lại đây, Vân Quynh vừa mở mắt liền nhìn thấy trước người thiếu niên. Lý Phong nhìn Vân Quynh, mỉm cười. Làm sao sẽ nhiều như thế bụi? Quay đầu nhìn chu vi hoàn toàn mông lung, Vân Quynh một đôi mắt to bên trong tràn đầy nghi hoặc. Mạnh Vô Song một đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm trước người nam tử, khóe miệng bứt lên một yếu ớt độ cong. Ngươi tại sao không nói chuyện a? Nhìn vẫn trầm mặc Lý Phong, Vân Quynh trong mắt nghi hoặc càng đậm. Bởi vì hắn vừa nói chuyện ngươi liền nhận ra. Che miệng một tiếng cười duyên, Mạnh Vô Song hiếm thấy địa đáng yêu một hồi. Có ý gì? Vân Quynh vẫn chưa hiểu. Làm sao thấy được? Lý Phong mới vừa mở miệng, Vân Quynh liền trừng lớn hai mắt. Chuyện này, thanh âm này, ngươi là? Lâm Tiêu ca ca. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thiếu niên một tay phất lên, chu vi sương mù chậm rãi tản đi. Nguyên bản thuộc về Lý Phong tướng mạo dần dần phát sinh thay đổi, lộ ra Lâm Tiêu tấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Con mắt là thay đổi không được, ánh mắt của ngươi cùng Lý Phong hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt của ngươi có một luồng tang thương. Mạnh Vô Song ở trong lòng nói bổ sung, đây chính là ảo thuật sao? Thật thần kỳ a. Đưa tay nặn nặn Lâm Tiêu mặt, Vân Khuynh đầy mặt hiếu kỳ. Hừm, đây chỉ là một loại trong đó mà thôi. Ngươi rất ngu cuồng. Mặt cỏ bên trên, Trương Tử Khiên nhìn trước người nam tử tóc trắng, trong mắt tràn đầy tùy tiện. Thế nào? Diệp Vô Thương khẽ mỉm cười. Diệp đại ca. Trầm Đông Nhi lôi kéo Diệp Vô Thương cánh tay. Đi một bên cho ta. Diệp Vô Thương không thể nghi ngờ. Há miệng, Trầm Đông Nhi cuối cùng trầm mặc đi tới một bên. Nàng là một người đàn bà thông minh. Trầm rãi rút ra trường kiếm, Trương Tử Khiên sắc mặt có một chút nghiêm nghị. Không có ai tiến lên quên càn, làm lẫn nhau trong lúc đó quen thuộc cực kỳ đồng bọn họ cũng đều biết Trương Tử Khiên có sự kiên trì của chính mình. Bạch, không có phức tạp chiêu thức, Trương Tử Khiên giơ tay chính là một chiêu kiếm. Màu trắng tinh chiến khí từ thiền dự kiếm bên trong gào thét mà ra, nhanh như tia chớp đánh út về phía Diệp Vô Thương ngực. Bạch, hơi lóe lên, chiến khí từ Diệp Vô Thương ngực sát qua, đánh vào hồ nước cuốn lên một đạo chừng 10 thước cao thủy mạc. Một đòn chưa bên trong Trương Tử Khiên cũng không có nhu trí, này đạo công kích vốn là vì kiềm chế. Thừa dịp Diệp Vô Thương tránh né khe hở, Trương Tử Khiên đã nhanh chóng tiến lên, trường kiếm trong tay hướng về Diệp Vô Thương liên miên không ngừng công tới. Mơ hồ cảm giác được áp chế để Trương Tử Khiên trong lòng rõ ràng đối diện nam tử mặc áo trắng thực lực ở trên hắn, khoảng cách xa đối công chính mình chiếm không tới chút nào ưu thế, duy nhất có thể dựa vào chính là quỷ dị nhanh trong kiếm pháp. Trong mắt lóe ra một tia tán thưởng, đối với Trương Tử Khiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú Diệp Vô Thương có một chút bất ngờ. Mỏng như cánh ve trường kiếm mang theo từng tia chiến khí ở Trương Tử Khiên trong tay liên tục biến ảo, một bộ vô ảnh kiếm để Diệp Vô Thương âm thầm gật đầu. Đem tu vi áp chế đến cùng Trương Tử Khiên như thế cấp độ, Diệp Vô Thương trường kiếm không biết khi nào cũng đã nắm trong tay. Trương Tử Khiên kiếm pháp tốc độ nhanh, góc độ điêu, bộ dạng khó có thể bắt giữ. Diệp Vô Thương kiếm pháp nhưng là đơn giản thực dụng, chiêu nào chiêu nấy công đều là Trương Tử Khiên tất cứu chỗ. Hai cái đồng dạng tùy tiện nam nhân trong lúc nhất thời rơi vào đối lập. Người kia là ai, dựa vào kiếm pháp có thể cùng Tử Khiên chống lại? Không nhiều. Giang Như Mị vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ. Không biết, có điều người kia không có ác ý đúng là thật sự. Tiến Vô Tà nguyên bản căng thẳng vẻ mặt có một ít thả lỏng, nhìn Lê Hinh Nhi tựa hồ là ở hỏi dò. Cái kia nam ta không có biết, nữ ta biết, là Đằng Long Thương hội hội trưởng con gái, Trầm Đông Nhi. Lê Hinh Nhi sâu kín mở miệng. Đằng Long Thương hội cùng Trương gia quan hệ cũng không tệ, coi như Trầm Đông Nhi cùng Tử Khiên không quen biết, như vậy hiện tại cũng có thể nhìn ra Tử Khiên kiếm pháp, nếu không có ngăn cản, liền nói rõ cái kia nam sẽ không đả thương đến. Cẩn thận. Lê Hinh Nhi lời còn chưa nói hết, Nghiêm Toa Toa liền mở miệng cảnh báo. Cảm giác phía sau một đạo kình phong kéo tới, Trầm Đông Nhi theo bản năng mà bay lên trời. Giang Như Mị mấy người cũng là lắc mình trốn đến một bên. Ầm. Một đạo màu đen chiến khí đánh vào mấy người trước chẳng nơi, đầy trời bụi mù quần quần mà lên, bạo loạn năng lượng để mấy người đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Ngươi mẹ kiếp có bệnh có phải là? Lao nương đứng ở chỗ này e ngại ngươi. Giang Như Mị đỏ cả mặt mà nhìn mặt có trung gian cùng Trương Tử Khiên giao thủ chính hàm nam tử tóc trắng, vừa cái kia một đạo chiến khí làm cho nàng khá là chật vật. Ha ha ha. Làm sao mỹ nữ? Tính khí không tốt nhưng là lao đến nhanh yêu. Diệp Vô Thương thừa dịp dáng trả khe hở liếc nhìn phiêu đầy mặt phẫn nộ Giang Như Mị, ánh mắt đang nhìn chi ra chính là Giang Như Mị không ngừng chập trùng bộ ngực. Bất đắc dĩ lừa một cái, Trầm Đông Nhi mơ hồ rõ ràng Diệp Vô Thương ý đồ. Ngươi cho lão nương đi chết. Gầm lên giận dữ, Giang Như Mị cởi xuống trên eo đeo dùi bằng. Tay ngọc run lên meo rủi bằng liền hướng về Diệp Vô Thương bay đi. Chín màu tỏa thiên lăng, Giang Như Mị thành danh vũ khí. Sơ lần gặp gỡ liền rộng ý giải mang, có thể hay không nhanh hơn điểm. Ha ha ha. Diệp Vô Thương tay phải trường kiếm giá trụ Trương Tử Khiên công kích, tay trái đem bay tới thải lăng nắm thật chặt ở trong tay, một tay lôi kéo Giang Như Mị liền bay về phía chiến trường. Đùng. Một tiếng vang dọn, Tiến Vô Tà đồng dạng là cởi xuống bên hông quấn quít lấy roi dài hướng về Diệp Vô Thương đánh tới. Ha ha ha. Lại một. Xem ra sau này ra ngoài muốn dẫn khăn che mặt, này mị lực, không cách nào chặn a. Diệp Vô Thương trêu bừa để mấy tên nữ tử mặt cười đường đỏ, liếc mắt nhìn nhau, Nghiêm Toa Toa cùng Lê Hinh Nhi cũng là lần lượt gia nhập chiến đoàn. Nguyên bản một trọi một tranh đấu đã biến thành ngũ so với một hôn chiến. Năm người công kích khiến người ta Diệp Vô Thương tăng mạnh áp lực, đem tu vi tăng lên tới cấp trung chiến vương nhưng vẫn là chịu đến tuyệt đối áp chế. Trong lúc vô tình nguyên bản tiêu sái phiêu giật hình tượng đã kinh biến đến mức chật vật cực kỳ. bất đắc dĩ Diệp Vô Thương chỉ được đem thực lực tăng lên tới cấp cao chiến vương, đã như thế mới miễn cưỡng cùng 5 người đánh cái hòa nhau. Trên sân của màu sắc khác nhau chiến khí nhằng nhịt khắp nơi, các loại tinh diệu chiêu thức cũng là tầng tầng lớp lớp. Càng đánh Diệp Vô Thương trong mắt tán thưởng càng dày đặc. 5 người này bất kể là thiên phú vẫn là kỹ xảo chiến đấu đều là khó gặp, giả lấy thời gian tất thành đại khí. Diệp Vô Thương đối với 5 người tràn đầy tán thưởng, chứ Tử Khiên chờ người đối với Diệp Vô Thương hà không phải là kính nể rất nhiều. Không chút nào khuyết đại điểm nói, diện đối với bọn họ 5 người vây công, coi như là một phổ thông cấp thấp chiến hoàng cũng không sẽ thoải mái như vậy. http://vđvđvđ.com, nhưng là Diệp Vô Thương dựa vào cấp cao chiến vương thực lực nhưng là thành thạo điêu luyện. Hơn nữa mấy người cũng không nhận ra này chính là Diệp Vô Thương hết thảy thực lực. Nhìn trên sân cỏ đặc sắc tuyệt luân đại chiến, Trầm Đông Nhi trong ánh mắt nhưng là vô cùng bình tĩnh. Hắn biết Diệp Vô Thương đối với mấy người cũng không có ác ý, đối với Diệp Vô Thương chính mình an toàn nàng càng không có một chút nào lo lắng. Làm Diệp Vô Thương người yêu, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng Diệp Vô Thương thực lực đến tuột cùng đạt đến trình độ nào, chỉ bằng hiện tại Trương Tử Khiên chờ người muốn thương tổn được Diệp Vô Thương, trên căn bản không thể. Lại một lần hóa giải mấy người một lần vây công, Diệp Vô Thương lắc mình lui qua một bên, đầy mặt mỉm cười nhìn cách đó không xa có chút chật vật Trương Tử Khiên chờ người. Đừng lãng phí thời gian, ra tuyệt chiêu đi. Một chiêu phân thắng thua. Hơi ngửa đầu, Diệp Vô Thương đầy mặt tùy tiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 121, trung cực đối kháng chương 121, trung cực đối kháng tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín lại tiên như thế nào, có mặt mày sao? Nhìn Lâm Tiêu đột nhiên mở hai mắt, Lý Phong có chút mong đợi hỏi. Ừm. Lâm Tiêu chậm rãi gật đầu. Hô. Thở phào nhẹ nhõm, Lý Phong chờ người trên mặt lộ ra lâu không gặp đủ cười. Có điều ta một người không phá ra được này ảo cảnh. Vẻ mặt trở nên cứng ngắc, Vân Khuynh có chút lo âu nhìn trước người thiếu niên. Lâm Tiêu ca ca. Vậy chúng ta không phải muốn vẫn bị vây ở chỗ này? Ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên, Mạnh Vô Song trên mặt cũng là một mảnh căng thẳng. Không nghiêm trọng như vậy, ý của ta là cần các ngươi phải hỗ trợ. Hỗ trợ? Lý Phong sững sờ. Nhưng là chúng ta không hiểu ảo thuật a. Không cần phải hiểu. Cái ảo trận này kỳ thực là đơn giản nhất một loại, muốn phá tan chỉ cần phá hỏng 4 cái mắt trận. Hay là thật sự như Vô Song nói như vậy, đây là tả tỉnh tiền bối lưu cho chúng ta cuối cùng thử thách. Muốn phá hỏng 4 cái mắt trận, cần lực cũng giữa chúng ta hiểu ngầm phối hợp mới được. Lâm Tiêu quay về ba người kiên nhẫn giải thích đến. Mắt trận ở nơi nào? Làm sao phá? Lý Phong hỏi ra vấn đề mấu chốt. Xoay người hướng về phía sau đi đến, mấy chục bộ sau khi Lâm Tiêu mới ngừng lại. Nơi này là trung ương nhất mắt trận, cũng là chủ yếu nhất mắt trận, cái mắt trận này giao cho ta. Chậm rãi gật đầu, Lâm Tiêu quyết định Lý Phong mấy người không có bất kỳ ý kiến gì. Lần thứ hai hướng về khác một điểm đi đến, lần này vẹn vẹn ngũ bộ Lâm Tiêu liền ngừng lại. Nơi này là khác một chỗ, Lý Phong phụ trách. Không thành vấn đề. Tiếp tục xoay người, Lâm Tiêu hướng về hướng ngược lại lần thứ hai đi rồi 10 bộ. Nơi này có hai cái mắt trận nối liền cùng nhau, giao cho các ngươi hai. Nhìn hai tên đồng dạng tuyệt mỹ thiếu nữ, Lâm Tiêu phân phó nói: "Làm thế nào?" Mạnh Vô Song đầy mặt căng thẳng, vung lòng một chút, hảo hảo cảm thụ một chút này mấy nơi cùng chỗ khác có cái gì không giống. Lâm Tiêu nói xong chỉ vừa xác định mấy cái vị trí. Hơi nghi hoặc một chút điệu từng người đứng Lâm Tiêu chỉ chỗ, ba người chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mặt cỏ bên trên, nguyên bản hoa lệ đại chiến đã ngừng lại, bất luận là Trường Tử Khiên năm người vẫn là mái đầu bạc trắng Diệp Vô Thương đều là đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương. "Ngươi rất mạnh." Trường Tử Khiên chân thành điệu tán đến. "Ta biết." Diệp Vô Thương đầy mặt chuyện đương nhiên. Không nói thêm nữa, Trương Tử Khiên chậm rãi giơ lên trường kiếm. Như có như không thân kiếm dần dần bị chiến khí tràn ngập, cùng với trước không giống chính là, lần này rót vào tiến vào thiền dự kiếm chiến khí có mới bắt đầu địa màu trắng tinh dần dần đã biến thành màu lam nhạt. Tiến Vô Tà song tay nắm lấy roi dài trung tâm, dùng sức một ninh, roi dài đã biến thành trở trường hai tiết. Giang Như Mị nắm chặt thải lăng ném về trên không, nguyên bản bàn tay rộng thải lăng chia làm càng hẹp 9 cái. 9 cái màu sắc khác nhau trường lăng vòng quanh Giang Như Mị khuyết đại đường cong không ngừng mà xoay tròn. Nhìn đồng bạn động tác, Nghiêm Toa Toa tử nhận ra lấy làm ra một bộ màu trắng bạc găng tay chậm rãi mang tới. Lê Hình Nhi trong tay cũng chẳng biết lúc nào thêm ra một cái trường kiếm màu tím. Hơi phất tay, nguyên bản đứng ở một bên Trầm Đông Nhi hướng về càng xa xăm tối lui, Diệp Vô Thương thân hình lóe lên đi tới hồ nước bên trên. Đứng ở mặt nước, Diệp Vô Thương quay về năm người nhẹ nhàng đưa tay. Bạch. Trương Tử Khiên bóng người bay về đằng trước tốc lao đi, chạy trong lúc đó lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Vô ảnh chú tâm. Ở khoảng cách Diệp Vô Thương còn có khoảng 10 mét địa phương, Trương Tử Khiên trường kiếm trong tay bổ đi ra ngoài. Nguyên bản mỏng như cánh ve địa trường kiếm hóa thành một đạo to lớn kiếm ảnh, hướng về Diệp Vô Thương đỉnh đầu tầng tầng chém xuống. Rất tốt. Lông mày hơi nhíu, Diệp Vô Thương tay trái hướng lên trên giơ lên, che trời trưởng ấn bỗng dưng mà hiện, đem Trương Tử Khiên kiếm ảnh che ở đỉnh đầu ba thước nơi. Cắn chặt hàm răng, Trương Tử Khiên mạnh mẽ hướng phía dưới đè lên trường kiếm, nhưng là bất kể như thế nào nỗ lực, đạo kia kiếm ảnh trước sau khẽ nhúc nhích mảy may. Song nhạn cùng văng lên. Hai đạo hỏa hồng bóng roi hai bên trái phải bay về phía hồ nước bên trên Diệp Vô Thương, ở khoảng cách Diệp Vô Thương khoảng 3 mét khoảng cách thì đột nhiên đã biến thành hai con hồng nhạn bóng mờ. Kỳ. Hai tiếng kêu chói tai tựa hồ có thể trực kích lòng người, một bên Trầm Đông Nhi không nhịn được mặt cười nhếch bạch. Hừ. Hai con lông tạp điểu cũng dám kêu loạn. Diệp Vô Thương lạnh rên một tiếng, thân thể hơi lùi về sau, nắm kiếm ảnh tay trái chuyển qua trước người. Trương Tử Khiên cố gắng chống cự, kiếm ảnh vẫn như cũ không thể chống lại Diệp Vô Thương lôi kéo. Vừa hội tụ ở trước người hai con hồng nhạn bị Diệp Vô Thương dùng Trương Tử Khiên kiếm ảnh vững vàng ngăn trở. Chín màu quý nhất. Nhìn thấy Trương Tử Khiên cùng Yến Vô Tà điệu công kích không thể cho cái kia nam nhân đáng ghét tạo thành uy hiếp, Giang Như Mị trong miệng một tiếng khét đều, nguyên bản vòng quanh thân thể chín cái trường lăng hướng về trước người bay đi, từ phương hướng khác nhau đánh về phía Diệp Vô Thương quanh thân chỗ yếu. Ha ha ha, này bố chờ chúng ta động phòng thời điểm làm màn đúng là thích hợp, dùng để đánh người sao? Kém quá có thêm. Quay về Giang Như Mị chớp mắt vài cái, Diệp Vô Thương trường kiếm trong tay thoát ly lòng bàn tay ở quanh thân quỷ dị mà bay lượn lên. Theo trường kiếm bay lượn, nguyên bản cắt chiếm một phương trường lăng tựa hồ là chịu đến dẫn dắt bình thường dần dần tụ ở cùng nhau, tay phải ở trên hư không vòng một chút, tụ tập cùng một chỗ trường lăng chăm chú quấn ở Diệp Vô Thương thủ đoạn. Giang Như Mị cắn răng bạc, nhìn về phía Diệp Vô Thương trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Quay về Giang Như Mị khẽ mỉm cười, Diệp Vô Thương đột nhiên phát lực, tuyệt mỹ thân thể lảo đảo một cái, Giang Như Mị hướng phía trước huynh ra 4-5 bước sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Độc tôn thiên hạ. Thừa dịp Diệp Vô Thương bị khắp nơi công kích cuốn lấy trong nháy mắt, Nghiêm Toa Toa bàn tay phải hướng về Diệp Vô Thương ngực mạnh mẽ đánh tới. Một luồng tràn ngập ăn mòn khí tức địa màu đen chiến khí hướng về Diệp Vô Thương nhanh chóng chạy đi, nguyên bản hỗn độn màu đen chiến khí dĩ nhiên hội tụ thành một con rắn độc hình dạng, thon dài xà tín nhanh chóng đưa về phía Diệp Vô Thương cổ. Như thế đẹp đẽ một con gái, một mực yêu thích dùng độc. Tràn đầy tiếc nuối lắc đầu một cái, Diệp Vô Thương cánh tay phải nhanh chóng chuyển độc lên. Giang Như Mị thân thể lại là mấy cái lay động, đợi được một lần nữa đứng vững thời điểm, trong tay trường lăng không biết khi nào đã đem Nghiêm Toa Toa rắn độc cho gắt gao bao lấy. Tình cảnh trong lúc nhất thời giằng co đi, Diệp Vô Thương dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú đồng thời kiểm chế lại Trương Tử Khiên bốn người tuyệt chiêu. Quay đầu nhìn nắm chặt trường kiếm thiếu nữ, Diệp Vô Thương trên mặt lộ ra mỉm cười mê người. "Muội muội, đến ngươi." Phi. Trầm Đông Nhi là ở không nhìn nổi, không nhịn được khuôn mặt đỏ lên nghiêng đầu. "Ha ha, thật là lợi hại, ta nghĩ ta biết ngươi là ai." Lê Hinh Nhi trên mặt đột nhiên xuất hiện một vẻ thoải mái. http://vv.vv.vv.cản sủ con. Ồ. Nói một chút coi. Diệp Vô Thương hứng thú. "Tốt, có điều, đến chờ sau khi đánh xong." Phượng Hoàng Tuyệt Sinh. Một tiếng quát nhẹ, Lê Hinh Nhi một cái xoay người, cánh tay ở trước người vẽ ra một vòng tròn, màu tím kiếm ảnh hóa làm vạn ngàn hào quang. Thu rên rỉ vang vọng bầu trời, hào quang bên trong một con to lớn phượng hoàng bóng mờ ngửa mặt lên trời hí dài, nhanh như tia chớp hướng về Diệp Vô Thương bay đi. Trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một vẻ nghiêm nghị, Diệp Vô Thương trường kiếm trong tay nhanh chóng bay lượn, một đạo vong kiếm trong nháy mắt vượt ở quanh thân. Kiếm phá cửu thiên. Vành. Nổ vang truyền đến, phượng hoàng đánh vào vong kiếm bên trên, tia sáng chói mắt bên trong toàn bộ mặt cỏ cùng chung quanh hồ năng lượng cũng bắt đầu bạo động lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 122, tháng bại. Chương 122, tháng bại. Tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên giá Lý Một Phong. Băng thiên tuyết địa bên trong, hồi lâu sau Mạnh Vô Song lần thứ nhất mở hai mắt nhắm chặt. Đúng, ta cũng cảm giác được, nơi này không giống những nơi khác như thế có phong. Lý Phong cũng là tán thành địa gật gật đầu. Không phong làm sao? Tuy rằng cảm giác được dị thường, Vân Khuynh nhưng lại không biết điều này đại biểu cái gì. Không phong là bởi vì ở đây có một lớp bình phong, các ngươi cẩn thận cảm ứng một hồi những nơi khác chiều gió liền có thể xác định bình phong đại thể vị trí. Lâm Tiêu Vi mở miệng cười, lại một lần nhắm hai mắt lại, mấy tức sau khi ba người không hẹn mà cùng địa đưa tay chỉ ba cái phương hướng khác nhau. Không sai, bình phong ngay ở này mấy cái phương hướng. Lâm Tiêu trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Vậy cần chúng ta làm thế nào? Biết rồi vấn đề ở nơi nào, Lý Phong chờ người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Không đổi, ở động thủ trước, ta trước tiên cho các ngươi giới thiệu sơ lược một hồi cái này ảo cảnh. Chậm rãi gật đầu, Lý Phong chờ người rõ ràng sau đó phải tiến hành chính là một hồi khác loại chiến đấu, biết người biết ta đồng dạng trọng yếu. Cái này hảo cảnh kỳ thực chủ yếu là dựa vào một loại linh khí đến chống đỡ, loại này linh khí gọi là hư vô khí. Nhìn thấy ba người nghi ngờ trên mặt, Lâm Tiêu tiếp theo giải thích, hư vô khí là ở viễn cổ thần phong. Ngay ở Lâm Tiêu chờ người chuẩn bị đánh vỡ hảo cảnh thì trên sân cột nhưng là rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản che kín bầu trời bụi mù chậm rãi tan đi, bạo ngược năng lượng cũng từ từ hướng tới bình tĩnh, mặt cỏ chu vi lại một lần khôi phục trước yên tĩnh. Đứng ở trên mặt hồ, Diệp Vô Thương mái đầu bạc trắng hơi chút ngổn ngang, trên y phục cũng tràn đầy vết nước. Cách đó không xa Trương Tử Khiên chờ người đồng dạng tràn đầy chất vật, mấy người nguyên bản sạch sẽ xiêm y dính đầy tứ tán mà lên bùn đất, Trương Tử Khiên nguyên bản buộc ở sau gáy tóc dài tán loạn ra, tiến vô tà đuôi ngựa cũng đã biến thành áo choàng tóc dài. Giang Như Mị một thân hồng bào che kín to to nhỏ nhỏ phá động, cảnh xuân ngẫu nhiên có thể thấy được. Nghiêm Toa Toa nguyên bản liền không có bao nhiêu màu máu sắc mặt càng thêm trắng xám, dấu ở phía sau tay phải khẽ run. Trong mấy người chỉ có đứng cuối cùng Lê Hinh Nhi hơi hơi tốt một chút, nhưng là quần màu lục trên trô vỡ đồng dạng cho thấy vừa đối kháng bên trong nàng cũng là chịu không ít tiền ẩm. Bất luận là Diệp Vô Thương vẫn là Trương Tử Khiên năm người đều là mặt không hề cảm xúc địa nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không có xuất mở miệng trước. Từ to lớn uy thế bên trong tỉnh táo lại Trầm Đông Nhi hơi nghi hoặc một chút mà nhìn quay về mọi người, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Đến tột cùng ai thắng? Các ngươi đi thôi. Nơi này là tạm thời là ta cấm địa. Hồi lâu sau Diệp Vô Thương mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ngươi. Trương Tử Khiên mới vừa muốn tiến lên nhưng là bị Yến Vô Tà kéo tay cánh tay. Tử Khiên, chúng ta trước tiên trở về rồi hay nói. Nhìn Yến Vô Tà thật lòng biểu hiện, Trương Tử Khiên tràn đầy không cam lòng xoay người hướng đi rừng rậm. Số nam nhân, ngươi chờ. Tàn nhẫn mà trừng Diệp Vô Thương một chút, Giang Như Mị xoay người đổi tới rời đi mọi người. Được. Ta chờ ngươi, mặc kệ ngàn thế và thế, ta đều vẫn chờ ngươi. Mỹ nữ, nhớ tới phải nhanh lên một chút tìm đến ta. Lẹ lưỡi mím mím môi, Diệp Vô Thương nhìn Giang Như Mị bóng lưng thâm tình chân thành địa nói rằng. Giang Như Mị mê người thân thể không nhịn được lảo đảo một cái. Mơ hồ có thể nhìn ra thân thể nàng chính đang phát run. Đứng tại chỗ thật lâu sau, Giang Như Mị mới hít sâu một hơi đuổi theo đi xa mọi người. Ha ha ha, có chút ý nghĩa. Tuy tiện địa một trận cười to, Diệp Vô Thương phi thân đến Trầm Đông Nhi bên cạnh. "Làm sao? Giá cũng đánh, con gái cũng rót, nhớ tới ta." Trầm Đông Nhi có chút cân nhắc mà nhìn Diệp Vô Thương. "Ngạch." Có chút lúng túng sờ sờ mũi, Diệp Vô Thương trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Khẽ mỉm cười, Trầm Đông Nhi duỗi ra một đôi tay ngọc ôn nhu vì là Diệp Vô Thương vuốt lên nhăn lại quần áo. "Người thắng bất thua." Trầm Đông Nhi cuối cùng không nhịn được tò mò trong lòng. "Người đoán đây?" Diệp Vô Thương cười không nói. "Cùng sư, đi ra đi." Không có lại để ý tới Trầm Đông Nhi nghi hoặc, Diệp Vô Thương trái lại là quay về rừng rậm kêu lên. "Người gọi ai đó?" Trầm Đông Nhi đầy mặt hiếu kỳ. "Ha ha, đã quên nó nghe không hiểu ta nói gì." Nhắm hai mắt lại, Diệp Vô Thương khẽ nhíu mày. "Hống." To lớn gầm rú từ rừng rậm truyền đến, một con cả người trắng như tuyết sư tử ngân giác cuồng sư chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. "Nghe rõ chưa?" Phí hết đại kính, Lâm Tiêu mới cho trước người ba người nói rõ hiện nay vị trí ảo cảnh địa tình huống căn bản. "Ý của ngươi là?" Này mấy cái bình phong nhìn như từng người, kỳ thực nhưng là hỗ trợ lẫn nhau, muốn đánh vỡ bọn họ, nhất định phải chúng ta từng người công kích đồng thời có hiệu quả. Lý Phong mơ hồ rõ ràng Lâm Tiêu ý tứ. "Hừm, cái này cũng là khó nhất địa phương. Muốn đồng thời ra tay không khó, thế nhưng muốn công kích đạt đến mỗi cái bình phong trên thời gian hoàn toàn nhất trí, đôi này, chuyện này đối với lẫn nhau trong lúc đó hiểu ngầm trình độ yêu cầu liên phi thường cao. Nhưng là, Lâm Tiêu ca ca, nếu chúng ta không nhìn thấy bình phong, như thế nào công kích đây?" Vân Khuynh hỏi ra trong lòng nghi hoặc. "Này lớp bình phong nếu có thể ngăn cản phong, như vậy liền có thể ngăn cản năng lượng. Các ngươi không nhìn thấy này lớp bình phong, thế nhưng ta xác định bình phong vị trí ngay ở các ngươi đối phương về phía trước cách đó không xa. Không tin ngươi dùng chiến khí thử công kích thử xem." Nghe được Lâm Tiêu giải thích, Vân Khuynh có chút không xác định địa lấy ra một cái màu trắng bạc khéo léo đoạn kiếm. "Uống." Một tiếng quát nhẹ, Vân Khuynh trong tay rót đầy chiến tức giận đoạn kiếm thăm dò tính địa hướng về trước người hư không đâm ra. Nguyên bản trong suốt địa không khí đột nhiên nổi lên một đạo bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gợn sóng. "Thật sự có." Vân Khuynh một đôi mắt to bên trong tràn đầy giật mình. "Chúng ta cũng thử xem." Liếc mắt nhìn Mạnh Vô Song, Lý Phong đồng dạng là gỡ xuống trường kiếm. Mạnh Vô Song hơi sững sờ, lập tức kéo xuống đai lưng của chính mình. Cánh tay ngọc khinh đấu, ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Mạnh Vô Song màu trắng tinh đai lưng tránh ra một vệt hàn quang. Bên trong dĩ nhiên cất giấu một cái dài khoảng 2 thước nhuyễn kiếm. Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu, đối với cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên thiếu nữ càng ngày càng địa cảm thấy hứng thú lên. "Đúng." Cùng Vân Khuynh như thế thăm dò tính địa về phía trước công kích, Mạnh Vô Song cùng Lý Phong trước người không khí đồng dạng là xuất hiện một chút gợn sóng. "Quả nhiên cùng ngươi nói như thế." Lý Phong căng thẳng vẻ mặt lại một lần thanh tĩnh lại, xác định bình phong vị trí, để hắn đối với rời đi cái này ảo cảnh càng thêm tràn ngập tự tin. "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu phá trận. Có điều muốn trong thời gian ngắn đi ra ngoài phòng trường không thể, coi như là mài giũa lẫn nhau trong lúc đó hiểu ngầm độ." Dễ dàng nhún vai một cái, Lâm Tiêu quay về ba người gật đầu ra hiệu. "Nghe ta khẩu lệnh, ta gọi 1, 2, 3, đi." Đại gia trước tiên đồng loạt ra tay, xác định công kích được bình phong trên thời gian khoảng cách. Dừng lại từng người vị trí, Lâm Tiêu quyết định trước tiên từ xác định chênh lệch thời gian bắt đầu. Có chút sốt sáng địa gật gù, ba người đều là hết sức chăm chú chờ Lâm Tiêu tín hiệu. 1, 2, 3 đi. Vừa dứt lời, bốn người đem chuẩn bị kỹ càng công kích cấp tốc đánh ra. Xì, 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 xì. Bốn tiếng vì là không nghe thấy được nhẹ vang lên trước sau vang lên, chu vi cảnh tượng nhưng không có một tia biến hóa. http://v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. Chỗ nào như vậy dễ dàng? Chớ nhục chí. Lý Phong mở lời an ủi nói, không phải là không có hiệu quả, chí ít xác định một chút tin tức. Lâm Tiêu trên mặt đúng là lộ ra vẻ vui mừng. Tin tức gì? Vân Khuynh tò mò nhìn chằm chằm Lâm Tiêu hỏi. Lần này công kích, trước hết đến chính là Lý Phong, sau đó là ngươi, sau khi là Vô Song, mà ta ở cuối cùng. Vì lẽ đó lần sau ta tối công kích trước, Vô Song đổi tới, sau khi là ngươi, cuối cùng là Lý Phong. Chỉ phải không ngừng địa thử nghiệm, nhất định có thể tìm được cái kia phù hợp điểm. Khẽ mỉm cười, Lâm Tiêu đối với phá tan ảo cảnh tràn ngập tự tin. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 123, Trung Phá Huyễn Cảnh nhìn đột nhiên xuất hiện ngân giác cổ sư, Trầm Đông Nhi có chút sợ hãi trốn đến Diệp Vô Thường phía sau. Cấp 5 ma thú, ngân giác cổ sư. Trầm Đông Nhi tuy rằng tu vi không cao, nhưng kiến thức cũng tuyệt đối không kém. Đừng lo lắng, đây là nhị đệ ma thú. Diệp Vô Thường nhẹ giọng an ủi. Lâm đại ca ma thú. Trầm Đông Nhi đầu tiên là sửng sở, lập tức liền phản ứng lại. Chẳng trách cho tới nay ngươi tuy rằng lo lắng nhưng xác định Lâm đại ca không có nguy hiểm tính mạng, hóa ra là bởi vì con này ngân giác cổ sư duyên cớ. Diệp Vô Thường mỉm cười gật đầu. Vậy nó làm sao sẽ nhận thức ngươi? Trầm Đông Nhi có chút không rõ. Mình và Diệp Vô Thương trước khi rời đi cũng chưa từng thấy ngân giác cổ sư, cứ như vậy con này ngân giác cổ sư nên đối với mình hai người rất xa lạ mới lạ. Nhưng là Trầm Đông Nhi, nhưng từ con này ngân giác cổ sư trên người không cảm giác được chút nào ý, mơ hồ còn có thể cảm giác được một trận thân thiết cùng hữu hảo. Bởi vì nhị đệ trước đem ta liên quan với tin tức của ta chuyển vào linh hồn của nó, vì lẽ đó hắn đối với chúng ta cũng không bài xích. Diệp Vô Thương tiên nhẫn giải thích. Quan cho chúng ta. Ngươi là nói Lâm đại ca trước liền biết ngươi sẽ đến Thông Thiên Thành. Trầm Đông Nhi đầy mặt không thể tin tưởng. Nếu như đúng là như vậy, cái kia Lâm Tiêu liền đúng là thần cơ diệu toán. Nói một cách chính xác, nhị đệ hẳn là rời đi ám dạ chấn thời điểm biến nói cho ngân giác cổ sư. Diệp Vô Thương cải chính nói. Túi đầu trầm tư một lúc, Trầm Đông Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ đến gật gù. Ta rõ ràng, Lâm đại ca đến Thông Thiên Thành là Lâm thời nảy lòng tham, hắn mục đích thực sự địa chỉ sợ là đế đô. bởi vậy mới sẽ rất sớm địa liền đem tin tức của ngươi báo cho ngân giác cổ sư. Trầm Đông Nhi suy đoán nói.
Không sai, ta cũng là cho là như vậy. Vừa ta cảm giác được nó ở trong rừng rậm rất bất an, bởi vậy liền quyết định gọi ra hỏi một chút tình huống. Quay về Trầm Đông Nhi hơi ra hiệu, Diệp Vô Thương dùng lực lượng tinh thần cùng ngân giác cổ sư câu thông lên. Lặng lặng mà ngốc ở một bên, Trầm Đông Nhi không có vào lúc này đi quấy rối Diệp Vô Thương. Sắc mặt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lại là kinh hỉ, sau khi lần thứ hai đã biến thành nghi hoặc. Một hồi lâu sau khi, Diệp Vô Thương mới đẩy mặt mỉm cười gật gật đầu. Thế nào? Nó nói cho ngươi cái gì? Trầm Đông Nhi có chút vội vàng nhìn Diệp Vô Thương hỏi.
Nhị đệ, nên muốn đi ra.
Vẫn không được a. Đầy mặt thất vọng cúi đầu, Vân Khuynh Loan nước địa mân mê miệng nhỏ. Dòng dã ba ngày, Lâm Tiêu bốn người không ngừng thử nghiệm phá tan bốn phía bình phong, nhưng là bất luận thế nào nỗ lực, cuối cùng công kích nhưng thủy chung không thể cùng thì rơi xuống bình phong trên. Không muốn nụ trí, đã rất gần gũi, chúng ta cố gắng nữa mấy lần nhất định có thể. Mạnh Vô Song nhẹ giọng an ủi.
Đúng đấy, tiểu nha đầu, lẽ nào ngươi muốn vân vây ở chỗ này?
Lâm Tiêu cũng là mỉm cười khuyên giải nói.
Nhưng là, thật sự rất mệt.
Vân Khuynh trước sau chỉ là cái tiểu nữ sinh.
Há há mồm, Lâm Tiêu cuối cùng vẫn là không đành lòng tiếp tục ép buộc Vân Khuynh.
Vậy chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút đi.
Không được.
Lý Phong đầy mặt kiên quyết. Thật vất vả mới tìm được một điểm hiệu ngầm cảm giác, hiện tại dừng lại chỉ có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Quay đầu nhìn Loan nữ thiếu nữ, Lý Phong chậm rãi mở miệng, "Vân Khuynh, ngươi không muốn gặp tỷ tỷ của ngươi cùng cha à? Ngươi không muốn gặp ngươi những bằng hữu kia sao? Ngươi quên tiền bối dặn chúng ta sự tình sao?
Còn có,
ngươi hy vọng Lâm Tiêu vẫn vây ở chỗ này, vĩnh viễn báo không được gia tộc huyết hải thâm cửu ạ?"
Lý Phong âm thanh càng lúc càng lớn, nói rằng cuối cùng Vân Khuynh đã là chấn động ở đường trường.
Đúng vậy, còn có nhiều như vậy quan tâm ta người đang đợi ta trở lại, vẫn không có đem tả tỉnh tiền bối đang thuật phát dương quang đại, Lâm Tiêu ca ca diệt tộc mối thù cũng còn không báo. Ta làm sao có thể cứ thế từ bỏ?
Ta rõ ràng.
Đến đây đi, chúng ta tiếp tục.
Nợ nụ cười xinh đẹp, mặt của cô gái trên một mảnh kiên định.
Lâm đại ca muốn đi ra.
Trầm Đông Nhi khắp khuôn mặt là kinh hỉ.
Ừm. Cùng sư nói hắn mơ hồ cảm giác được nhị đệ chính đang phá tan một loại nào đó ràng buộc, hẳn là đang đả thông đi ra đường.
Diệp Vô Thương vẻ mặt đồng dạng thanh tĩnh lại.
Vậy thì tốt.
Không phải vậy Vũ Nhu.
Thanh âm của thiếu nữ im bặt đi, Diệp Vô Thương biểu hiện cũng không tự nhiên lên.
Diệp đại ca, ngươi nói Vũ Nhu hiện tại đến cùng thế nào rồi, vì sao lại vô duyên vô cớ mất tích đây?
Trầm Đông Nhi lời nói trong lúc đó mang tới một tia khóc nức nở, Hồng Nương tử đã truyền tin nói cho bọn họ mộ Vũ Nhu trước sau sự tình.
Ta cũng không rõ ràng, có điều Vũ Nhu thiện lương như vậy, tại sao có thể có người cam lòng thương tổn nàng?
Diệp Vô Thương nói xong ngay cả mình đều không tin mình giải thích.
Chỉ mong cái kia Nhu nhược tiểu cô nương không có sao chứ?
Nếu không,
nhanh,
một lần cuối cùng, đã vừa mới chỉ kém trong nháy mắt, đi.
Ngân thế giới màu trắng bên trong, một bộ áo bào đen thiếu niên một quyền đánh vào trước người hư không, trong không khí nhất thời nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan.
Xì,
một hướng khác tiếp cận truyền đến một thanh âm vang lên động, một đầy mặt xương lạnh thiếu nữ trong tay nhuyễn kiếm đồng dạng là rơi vào trước người hư không.
Uống,
một tiếng quát nhẹ, một bộ tóc đuôi ngựa ăn mặc nhạt quần áo màu vàng thiếu nữ đồng dạng là dùng đoạn kiếm trong tay đâm hướng về phía trước người.
Đi,
lông mày như kiếm, mục như sao, tương phương hướng ngược một người mặc áo bào trắng lạnh lùng thiếu niên mạnh mẽ một chiêu kiếm bổ về phía trước người.
Vành,
không khí tựa hồ xuất hiện trong nháy mắt địa đình trệ. Sau một khắc chính là một tiếng vang thật lớn truyền đến, tựa như ảo mộng băng tuyết mỹ cảnh bắt đầu dần dần tan rã, nguyên bản ngân thế giới màu trắng cũng bắt đầu nhanh chóng biến ảo, chỉ chốc lát sau nguyên bản băng tuyết bình nguyên dĩ nhiên đã biến thành tràn đầy hố đất hoang.
Ư, thành công.
Thiếu nữ vô hai tay nhảy lên thật cao, khắp khuôn mặt là kích động. Trong hư không năng lượng bắt đầu dần dần hội tụ, một ngăm đen vòng xoáy xuất hiện ở bốn người đỉnh đầu. Khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Lâm Tiêu như chút được gánh nặng địa hô thở ra một hơi. Mạnh Vô Song nguyên bản lãnh diễm khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, có thể rời đi cái này tuyệt địa, trong lòng nàng đồng dạng là kích động không thôi.
Nhìn đỉnh đầu đũ sâu vô cùng vòng xoáy màu đen, Lý Phong trên mặt thiếu một phần kích động, có thêm một phần thương cảm.
Nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Phong vai, Lâm Tiêu minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Rời đi sau khi muốn lần thứ hai về tới đây, độ khả thi cơ bản là số 0. Nơi này là tả tình thu Lý Phong làm đồ đệ địa phương, cũng là đem suốt đời cảm ngộ cùng tuyệt học chuyển cho mấy người địa phương. Chân chính đến muốn lúc rời đi, khó tránh khỏi sẽ có không muốn sầu não.
http://vđvđvđ.com,
đi thôi.
Thở ra một hơi, quay về phương xa hơi không người, Lý Phong rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình.
Ừm.
Vẫn là cùng lúc đi vào như thế, tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chúng ta đáp cùng nhau.
Lâm Tiêu nói xong quay về Vân Khuynh hơi ra hiệu.
Bộp bộp bộp.
Một trận cười duyên truyền đến, Vân Khuynh vừa muốn nhảy lên Lâm Tiêu phía sau lưng nhưng là đột nhiên trừng lớn hai mắt.
Lâm Tiêu vẻ mặt cũng rất Vân Khuynh không hay.
Lý Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một tia cân nhắc đủ cười.
Tiểu tiên ngày hôm nay Lâm thời có việc trước tiên nợ canh một, ngày mai canh tư bù đắp, xin mời các huynh đệ tỷ muội đa đa lượng giải.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 124, chuyện cũ chương 124, chuyện cũ tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên không cần ta nói ngươi cũng có thể đoán được một ít chứ.
Diệp Vô Thương nhìn Lâm Tiêu mở lớn miệng cười cợt nói rằng,
xác thực,
trong tầm mắt gương mặt cùng Diệp Vô Thương có ít nhất 9 phần 10 tương tự.
Nếu không là khí chất trên chênh lệch quá lớn, Lâm Tiêu khả năng thật sự sẽ cho rằng thiếu niên ở trước mắt chính là Diệp Vô Thương.
Ta tên Diệp Vô Tâm.
Thiếu niên chắc tay.
Cùng Diệp Vô Thương giống như vậy, Diệp Vô Tâm tựa hồ cũng rất yêu thích cười, từ khi tháo mặt nạ xuống sau khỏe miệng liền vẫn mang theo đủ cười.
xem ra đế đô thật sự không phải một đơn giản địa phương. Lâm Tiêu lắc lắc đầu. Từng nghe Diệp Vô Thương đề cập tới một điểm liên quan với Diệp gia sự tình, Lâm Tiêu biết Diệp gia coi như ở lãnh đời trong gia tộc cũng là vang dội tồn tại. Hiện tại Diệp Vô Thương huynh đệ một sáng một tối địa chờ ở đế đô, muốn nói tới bên trong không chuyện gì đánh chết Lâm Tiêu đều sẽ không tin tưởng. Ha ha ha. Đế đô vốn là không đơn giản, sau đó ngươi thì sẽ biết. Diệp Vô Thương tựa hồ chỉ muốn nói cho Lâm Tiêu quỷ diện nam tử thân phận, cái khác cũng không mong muốn nhiều lời. Chúng ta vẫn là trước tiên đi xem Vi Vi tại đi. Diệp Vô Tâm đúng lúc địa mở miệng. Trong mật thất, Lâm Tiêu một tay đặt tại An Vi Vi bả vai, hai mắt nhắm nghiền, cau mày. An Vi Vi nguyên bản mặt đỏ thắm giáp đã kinh trở nên hơi trắng xám, trong ánh mắt tràn đầy bất an. Thế nào? Nhìn Lâm Tiêu mở hai mắt ra, Diệp Vô Thương vội vàng hỏi. Không vấn đề lớn lao gì. Lâm Tiêu gật gật đầu. Hô. Vậy thì tốt. Nhìn thiếu nữ một chút, Diệp Vô Thương rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại liền bắt đầu sao? Có cần hay không ta hỗ trợ? Diệp Vô Thương tựa hồ so với Vi Vi chính mình còn cấp thiết. Có thể lập tức bắt đầu, ta cần một yên tĩnh hoàn cảnh, các ngươi đi ra ngoài trước là tốt rồi. Vậy chúng ta đi cửa chờ ngươi. Xin nhờ nhị đệ. Vô Lâm Tiêu bay, Diệp Vô Thương ba người xoay người đi ra mật thất. Tại sao làm như thế? Trong phòng yên tĩnh lại, Lâm Tiêu ngồi ở bên giường cũng không quay đầu lại mở miệng. Cái gì? An Vi Vi biến sắc mặt. Ngươi chiến khí căn bản là không thành vấn đề. Là chính ngươi khóa lại đan điền, sau đó hấp thu một chút không phải đặc biệt lợi hại độc tố tiến vào chiến khí, tạo thành trước bị thương giả tạo. Ở Lâm Tiêu tử khí trước mặt, An Vi Vi tình trạng cơ thể đối với hắn mà nói không có gì đáng gọi là bí mật. Quả nhiên không gạt được ngươi. An Vi Vi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói cho ta nguyên nhân. Lâm Tiêu ngữ khí tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng An Vi Vi nhưng rõ ràng cảm giác được trong mật thất không khí đột nhiên lạnh mấy phần. Ngươi biết ta cùng quá khứ của hắn sao? An Vi Vi không hề trả lời Lâm Tiêu vấn đề, trái lại là rơi vào trong ký ức. Đó là 9 năm trước đi. Chúng ta đều còn trẻ thời điểm, ngẫu nhiên tình cờ gặp gỡ để chúng ta cọ sát ra đốm lửa, đến cuối cùng dần dần trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không có đi đánh gãy An Vi Vi, Lâm Tiêu có thể cảm giác được An Vi Vi bản tính không xấu, lần này đối với Diệp Vô Thương lừa dối, khẳng định có nàng lý do của chính mình. Làm Phiêu Miểu Tông thánh nữ, ta trên vai gánh vác người khác không tưởng tượng nổi gánh nặng, tông chủ nói cho ta, đời ta nhất định là không thể có tình ái. An Vi Vi trong ánh mắt hiện lên một vẻ thống khổ. Ta ở Phiêu Miểu Tông lớn lên, nếu là không có tông chủ và mấy vị trưởng lão, cũng sẽ không có ngày hôm nay ăn hơi. Đối mặt tông chủ bách cùng không thương giữ lại, ta cuối cùng lựa chọn trở lại tông môn. Ta còn nhớ, lúc rời đi hắn đã từng nói, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu gian nguy, hắn cũng có dẫn ta đi. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Lâm Tiêu mơ hồ đoán được Diệp Vô Thương cùng An Vi Vi một ít quá khứ, nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy nhấp nô. Về tông sau khi ta liền đem mình nhốt tại phía sau núi Thanh Tu, nói là Thanh Tu, kỳ thực cũng chỉ là tìm một chỗ yên tĩnh một người vết thương mà thôi. Nhưng mà ta không nghĩ tới chính là, không thương thật sự đi tìm ta. Một người, một thanh kiếm, giết tới Phiêu Miểu Tông cửa lớn. An Vi Vi sắc mặt trở nên thống khổ cùng dãy rủa lên. Lúc đó ta rất cảm động, đồng thời cũng rất mâu thuẫn. Một bên là người mình thương nhất, một bên là phụ nuôi mình lớn lên tông môn. Nhìn hắn từ cửa vẫn đánh tới quảng trường, cả người vết thương đầy dây vẫn như cũ kiên trì dáng dấp, ta thật sự hận không thể chính mình đi thay thế hắn chịu đến những kia thống khổ. Đại ca một người biết đánh nhau trên Phiêu Miểu Tông. Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút điệu nhíu mày. 8 năm trước Diệp Vô Thương tu vi gì Lâm Tiêu không rõ ràng, thế nhưng có thể xác định tuyệt đối không có đến chiến hoàng. Là 10 thế lực lớn bên trong bí ẩn nhất Phiêu Miểu Tông, Lâm Tiêu có thể không tin Diệp Vô Thương ngay lúc đó thực lực liền đầy đủ khiêu chiến một tông môn. Không phải như ngươi nghĩ. An Vi Vi cũng rõ ràng Lâm Tiêu trong lòng nghi hoặc. Lúc đó không thương sau khi về nhà khổ sở cầu xin, chủ nhà họ Diệp liền đồng ý lại cùng đại đệ tử khiêu chiến lệnh. Cùng đại đệ tử khiêu chiến lệnh. Lâm Tiêu lại là sững sờ. Không sai. An Vi Vi gật gật đầu. Phiêu Miểu Tông tuy rằng ở bề ngoài là trong thế tục môn phái, nhưng thực lực so với lãnh đời gia tộc cũng tuyệt đối không kém. Lãnh đời trong gia tộc có một quy định bất thành văn, nếu là tiểu bối trong lúc đó có cái gì ân oán là có thể dưới khiêu chiến lệnh. Khiêu chiến lệnh một hồi sinh tử bất luận, trưởng bối không được nhúng tay, phạm vi cũng đều hạn chế ở đồng đại. An Vi Vi kiên trì giải thích. Rõ ràng. Ý của ngươi là, lúc đó đại ca một người chọn Phiêu Miểu Tông cùng đại đệ tử. Thở ra một hơi, Lâm Tiêu cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng hào khí. Một người khiêu chiến một tông môn hết thảy cùng đại đệ tử, đây là cỡ nào dũng cảm khí phách. Không sai. Không thương tiên phu thật sự rất tốt, thực lực cũng sát thực cường hãn, Phiêu Miểu Tông đệ tử đời hai, không người có thể lướt trên phong mang. An Vi Vi trong lời nói tràn đầy tán thưởng cùng ngưỡng mộ. Cái kia sau khi đây, Lâm Tiêu biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nếu không hai người hiện tại cũng sẽ không là tình huống như vậy. Sau đó Phiêu Miểu Tông cùng đại đệ tử không người tiếp tục nên chiến, ta cũng không thể không hiện thân gặp lại. An hơi sắc mặt càng ngày càng trắng. Ngươi không có đáp ứng với hắn đi, có đúng hay không? Lâm Tiêu mơ hồ đoán được cái gì? http://vedutvedutvedut.com, đúng thế. Khóe mắt hiện ra một vẻ phóng ánh, An Vi Vi âm thanh cũng bắt đầu run rẩy lên. Ta nói cho hắn, từ nay về sau ta với hắn chính là người qua đường. Bởi vì ta thực sự không muốn tông chủ khó chịu. Ô ô ô. Nuốt ngạt hồi lâu tâm tình rốt cục phát tiết đi ra, An Vi Vi không nhịn được che mặt khóc giống. Há miệng, Lâm Tiêu muốn nói điểm gì nhưng cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Hồi lâu sau An Vi Vi tâm tình mới dần dần ổn định lại. Chuyện này ở lãnh đời trong gia tộc huyên náo sôi sùng sục, ta để không thương thành cùng thế hệ bên trong trò cười. Ta biết chuyện này đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, tính cách của hắn cũng từ đó về sau phát sinh thiên phản phúc địa biến hóa. Lắc đầu một cái, An Vi Vi ánh mắt vô cùng phức tạp. Hối hận, hổ thẹn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 125, chân đạp đỉnh cao một tay che trời chương 125, chân đạp đỉnh cao, một tay che trời tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên nhìn dáng dấp thu hoạch rất lớn mà. Hướng về Mạnh Vô Song đi xa phương hướng chen trước mắt, Diệp Vô Thương nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy cân nhắc. Bất đắc dĩ lừa một cái, đối với Diệp Vô Thương trêu đùa Lâm Tiêu trực tiếp lựa chọn không nhìn. Thân thể được rồi sao? Nhìn đứng Diệp Vô Thương bên cạnh một bộ chim nhỏ nép vào người dáng dấp trầm Đông Nhi, Lâm Tiêu quan tâm hỏi. Ừm, đã toàn được rồi, Đông Nhi cảm tạ Lâm đại ca ân cứu mạng. Trầm Đông Nhi quay về Lâm Tiêu hơi thi lễ. Đừng cảm ơn ta, từ chân chính về mặt ý nghĩa mà nói, ta chỉ tính là phụ trợ. Nhìn một chút đứng chung một chỗ Diệp Vô Thương cùng Trầm Đông Nhi, Lâm Tiêu nụ cười trên mặt chân thành cực kỳ. Chuẩn bị đi Đế Đô sao? Cảm giác được thực lực của thiếu niên, Diệp Vô Thương biết Lâm Tiêu Đế Đô hành trình không xa. Ừm, ta chuẩn bị một đường rèn luyện quá khứ. Ở Diệp Vô Thương trước mặt, Lâm Tiêu không chút nào giấu giếm. Như vậy cũng được. Mấy tháng này ta ở Đế Đô cũng coi như là có thu hoạch, chờ ngươi đến rồi, ta sẽ đem cặn kẽ tình huống nói cho ngươi. Không để ý chút nào địa nhún nhún vai, mặc kệ Đế Đô thủy sâu bao nhiêu, Diệp Vô Thương đều tin tưởng Lâm Tiêu có thể cười đến cuối cùng. Được, không có cảm tạ loại hình phí lời, Lâm Tiêu biết giữa bọn họ không cần những này dư thừa khách sáo. Tiểu Cung, không xảy ra tình huống gì chứ? Ở tiến vào di tích trước, Lâm Tiêu liền đem ngân giác cổ sư ở lại rừng rậm. Tuy rằng ngân giác cổ sư là Lâm Tiêu một sự giúp đỡ lớn, thế nhưng tả tình di tích bên trong nhất định là hung hiểm liên tục, Lâm Tiêu không hy vọng ngân giác cổ sư cùng đi mạo hiểm. Hống. Ngân giác cổ sư thân hình thu nhỏ lại đến một thước đến tràng, nhẹ nhàng nhảy một cái liền đến Lâm Tiêu trong lòng ngực, đầu liên tục cùng Lâm Tiêu lòng ngực, ngân giác cổ sư khắp khuôn mặt là ỉ lại. Nhìn thấy thu nhỏ lại bản ngân giác cổ sư, Trầm Đông Nhi trên mặt dị thải liên tục. Nữ nhân đối với động vật nhỏ đều sẽ có không nhịn được ôm một cái sờ một cái kích động. Đúng rồi đại ca, ta người huynh đệ kia sự ngươi đã giải quyết chưa? Lâm Tiêu đột nhiên quay về Diệp Vô Thương hỏi. Ừm, không nghĩ nhiều tên kia lại quyết định theo ngươi. Mấy ngày trước hắn sau khi đi ra ta liền liên hệ hắn, đã giúp ngươi làm tốt, không có sơ hở nào. Diệp Vô Thương mỉm cười trở lại. Vậy thì tốt. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lâm Tiêu đột nhiên trầm mặt lại, nhìn Diệp Vô Thương muốn nói lại thôi. Có phải là muốn cho ta hỗ trợ hỏi thăm Vũ Nhu tin tức? Nhìn thấy Lâm Tiêu vẻ mặt, Diệp Vô Thương liền đoán được hắn suy nghĩ trong lòng. Ừm, ta luôn cảm thấy Vũ Nhu mất tích không đơn giản như vậy. Vì lẽ đó ta hy vọng đại ca hỗ trợ cố lưu ý một hồi. Nghe được Mộ Vũ Nhu tên, Trầm Đông Nhi sắc mặt lờ mờ rất nhiều. Yên tâm đi, ta sẽ để người ở toàn bộ Phong Lôi Đế quốc hỗ trợ tìm kiếm. Nhẹ nhàng xoa xoa thiếu nữ phía sau lưng, Diệp Vô Thương cảm giác được Trầm Đông Nhi lo lắng. Không chỉ là Phong Lôi Đế quốc, còn có Thần Phong Linh vực. Diệp Vô Thương không nhịn được thân thể chấn động. Hô, Trầm rãi thở ra một hơi, hồi lâu sau Diệp Vô Thương mới bình tĩnh lại. Xem ra ngươi đã biết rồi rất nhiều. Diệp Vô Thương trong lòng không biết là hỉ là ưu, biết đến càng nhiều, tâm cũng là càng loạn. Cái này cũng là tại sao Diệp Vô Thương vẫn không có cùng Lâm Tiêu đề cập tới Thần Phong Linh vực nguyên nhân. Di tích bên trong được một vài thứ, cũng biết một chút bí ẩn. Mở ra hai tay, Lâm Tiêu đẩy mặt tung dung. Ha ha ha. Xem ra tâm tính của ngươi không chịu đến cái gì ảnh hưởng, như vậy ta liền yên tâm. Đưa tay ra vì là Lâm Tiêu thu dọn một hồi quần áo, Diệp Vô Thương nói tiếp, Vũ Nhu sự đừng quá lo lắng, con đường phía trước hung hiểm, ngàn bạn cẩn thận. Đầy mặt nghiêm túc căn dặn một câu, Diệp Vô Thương sau lưng chậm rãi ngưng ra một đôi màu đen chiến dự. Ta biết. Khẽ gật đầu, Lâm Tiêu biết Diệp Vô Thương muốn rời khỏi. Trước đây giấc mộng của ta là nghĩ biện pháp chữa khỏi Đông Nhi bệnh, hiện tại Đông Nhi đã được rồi, ta lại có một tân giấc mơ. Trong khi nói chuyện, Diệp Vô Thương đã ôm Trầm Đông Nhi chậm rãi lơ lửng giữa trời. Đứng ở thiên địa, có thể nào bừa bãi vô danh? Một đời phù hoa, cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói, không ở lại một điểm dấu vết, ta Diệp Vô Thương chẳng phải là bạch ở thế giới này đi một lượt. Diệp Vô Thương bóng người càng ngày càng cao, trong nháy mắt Lâm Tiêu chỉ có thể nhìn thấy hai cái điểm trắng. Đường phía trước còn dung mạo rất, ta ở mặt trước chờ ngươi theo ta đồng thời, chân đạp đỉnh cao, một tay che trời. Ha ha ha. Bóng người hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại Trương Cuồng, Liều Lĩnh, tiếng cười vang vọng hư không. Vẫn là ngông cuồng như vậy. Cách đó không xa một chỗ đỉnh núi, một vị khăn che mặt dáng người huyền chuyển nữ tử nghe hư không truyền đến âm thanh, khóe miệng câu ra nụ cười nhạt. "Vi Vi Tạ, người kia là ai a?" Một chừng 10 tuổi bé gái lôi kéo tay của thiếu nữ, một đôi linh động mắt to bên trong tràn đầy hiếu kỳ. "Hắn?" Nhìn phương xa, thiếu nữ rơi vào hồi ức, một khiến lòng người thấu người. Chân đạp đỉnh cao, một tay che trời. Trong miệng tự lẩm bẩm, Lâm Tiêu trên mặt đồng dạng xuất hiện một vẻ hào hùng. Nhìn thông thiên thành phương hướng, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi trên mặt đất. Không nghĩ tới sự tiến bộ của ngươi lớn như vậy, bằng tính cách của ngươi hiện tại nên ở thông thiên thành chờ ta chứ. Ha ha. Thợ săn, con mồi. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Lâm Tiêu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong không khí truyền đến một trận yếu ớt sóng năng lượng, thiếu niên ngồi xuống chỗ dần dần bị sương mù dày bao vây. Đế đô hoàng cung, trên người mặc long bào Lê Chiến ngồi ở thư phòng, xem quyển sách trên tay tin trên mặt vô hỉ vô bi. Nhưng dù là yên tĩnh như vậy, Lê Chiến lại làm cho trong thư phòng ương quỳ xuống đất thị vệ không dám nhìn thẳng, kẻ bề trên uy nghiêm trong lúc vô tình triển lộ không bỏ sót. Đi xuống đi, không nên để cho người tới quấy rầy chấm. Nhàn nhạt mở miệng, đơn giản lời nói tràn ngập một luồng không thể nghi ngờ vì thế. Phải. Chậm rãi lui ra thư phòng, thị vệ từ đầu tới đuôi trước sau túi lầu lô, đầy mặt cung kính. Tùy ý đem thư vứt ở trên bàn, Lê Chiến đứng dậy nhìn trên vách tường một bức tranh chữ. Một đầy mặt túc sát trung niên tướng quân trường thương trong tay chính đâm vào địch đem ngực, giữa hai lông mày anh khí lộ ra một luồng bất khuất cùng thiết huyết. Chinh chiến xa trường, tinh trung báo quốc, chỉ vì bách tính hưởng an bình. Một đời chinh chiến, nửa đời thiết huyết, duy nguyện phong lôi chấn động cửu tiêu. Đường cùng Mika. Một đôi câu đối phân ở họa khoảng trừng, trái phải, bốn chữ lớn hành phi bút sắc ngân câu. Nhìn họa bên trong nam tử, Lê Chiến trên mặt hiện lên một vẻ bi thương cùng hổ thẹn. Dù chưa năng lực phong lôi đế quốc khai sáng phong công vĩ nghiệp, có thể chấm một đời trên không thẹn tổ tông, dưới không phụ lê dân, duy nhất hổ thẹn chính là năm đó không thể đem hết toàn lực bảo vệ tướng quân ngài, sau khi thậm chí ngay cả tướng quân hậu nhân đều không thể chăm sóc. Lê Chiến thẹn với tướng quân năm đó ngàn dặm đan kỵ ân cứu mạng. Ngữ khí có một ít trầm trọng, Lê Chiến bay về chân dùng hơi không người. http://vv.vv.vv.cạn.sủcon, tướng quân một đời vì là phong lôi đế quốc lập xuống chiến công hiển hách, ngài là phong lôi đế quốc anh hùng nhưng cuối cùng bước lên đường cùng. Anh hùng đãi ngộ. Không nên như vậy. Đường đường chiến thiên đại đế, trong mắt dĩ nhiên nổi lên một chút nước mắt. Năm đó, ngài không chỉ có là phong lôi đế quốc thủ hộ thần, càng là Lê Chiến lao sư cùng vòng niên bạn tốt. Lê Chiến làm sai một lần liền chắc chắn sẽ không lại sai lần thứ hai. Tướng quân ngài yên tâm đi, lần này coi như là khuynh toàn bộ phong lôi đế quốc lực lượng, ta cũng sẽ không để cho tử tôn của ngài lại chịu đến một tia thương tổn. Trung thiên khí thế từ Lê Chiến trên người bắn ra. Hoàng cung dưới nền đất trong mặt thất, một thân hồng bảo ông lão mở hai mắt nhắm chặt. Đứa nhỏ này, ai? Ý trời ạ. Chậm rãi lắc đầu, hồng bảo ông lão đẩy mặt phức tạp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 126, ba phẩm đan sư chương 126, ba phẩm đan sư tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín lại tiên bởi 10 gia tộc lớn nhất thừa dịp tả tình di tích danh tiếng ở Thông Thiên trong thành tổ chức dịch bảo đại hội, càng ngày càng nhiều võ giả bắt đầu hướng về Thông Thiên thành tới rồi. Chen chúc sáu người bên trong, một có chút người trung niên gầy gò ôm một con dài khoảng một thước màu trắng bạc thú nhỏ theo dòng người chậm rãi tiến lên. Vị huynh đệ này, ngươi cũng là đến thử vận may nhìn có thể không thể gia nhập 10 thế lực lớn sao? Một bên một vị tuổi trẻ võ giả nhìn hán tử trung niên lên tiếng hỏi. Ừm, đến thử xem. Hán tử trung niên mỉm cười trả lời. Ha ha, ta cũng là. Không biết huynh đệ muốn gia nhập thế lực kia đây. Tuổi trẻ võ giả tựa hồ rất nhiệt tình. Vạn độc môn. Nguyên bản tới gần trung niên võ giả đám người lập tức lui về phía sau ra thật xa khoảng cách, liền ngay cả đến gần người trẻ tuổi cũng là lui qua một bên. Độc, mỗi cái võ giả đều sẽ có một loại bản năng sợ hãi. Vô tội sờ sờ chóp mũi, hán tử trung niên trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Có đáng sợ như vậy sao? Huyền giai trung cấp chiến kỹ, không sai. Ngươi muốn gia nhập vạn độc môn? Nhìn trước người hán tử trung niên, tiếp đón ông lão con mắt gật gật. Phải, ngươi sẽ dùng độc. Ông lão hai mắt né qua một tia hết sạch, không hề động đậy mà nhìn chằm chằm thiếu niên. Ta là tam phẩm đan sư. Trên bình đài 10 thế lực lớn người phụ trách đều là trong nháy mắt đem đầu quay lại. Vị huynh đệ này, gia nhập Hứa gia, ta cho một mình ngươi ngoại môn chấp sự làm sao? Hứa Đấu Bắc nhìn hán tử trung niên đầy mặt nhiệt tình. Ngoại môn chấp sự tính là gì, chỉ cần huynh đệ ngươi đồng ý gia nhập ta Tào gia, ta để ngươi phụ trách hết thảy đệ tử ngoại môn. Tào Long cũng là mở miệng mời chào. Đan sư phân thập phẩm, tam phẩm đan sư liền có thể luyện chế cấp 3 đan dược. Đan sư cùng khí sư ở Thần Phong đại lục vốn là ít ỏi, một tam phẩm đan sư đối với 10 thế lực lớn tới nói cũng là không thể coi thường đến tồn tại. Tào Long, Hứa Đấu Bắc, các ngươi có ý gì? Theo ta vạn độc môn cướp người đến rồi. Trên mặt của ông lão lộ ra một tia vẻ giận dữ, nhìn về phía Hứa Đấu Bắc cùng Tào Long ánh mắt tràn đầy hàn quang. Ha ha, Vạn Hạt, vị huynh đệ này hiện tại còn không phải ngươi vạn người của độc môn chứ? Ngươi thế nào cũng phải nhìn nhân ra sự lựa chọn của chính mình a. Trên mặt mang theo người hiền lành địa mỉm cười, Tào Long chậm rãi mở miệng trả lời. Nói như vậy ngươi là muốn ra mối thủ? Bị gọi là Vạn Hạt, ông lão trên mặt vẻ giận dữ càng hơn. Nơi nào, ta chỉ là hỏi một chút tiểu huynh đệ ý kiến mà thôi, ngươi nếu như không hài lòng, ta không cãi chính là. Tào gia cùng Hứa gia ở nháo mâu thuẫn đây là mọi người đều biết sự, vì một đan sư cho Tào gia lại thụ cường địch, không có lời. Hứa Đấu Bắc cũng nghĩ đến điểm này, nhìn trung niên võ giả một chút không lên tiếng nữa. Ngươi là tam phẩm đan sư? Vạn Hạt nhìn hán tử trung niên mặt tươi cười hỏi. Vâng, ta là tam phẩm đan sư. Hán tử trung niên tự tin địa trả lời. Ồ, như vậy a, có điều ngươi làm sao có thể chứng minh đây? Vạn Hạt có chút khó khăn nói. Ngươi có thể tìm một chỗ, ta hiện trường luyện chế vài loại cấp 3 đan dược chính là. Hán tử trung niên rõ ràng đây là Vạn Hạt muốn khảo cứu một hồi chính mình. Tốt lắm, ngươi đi theo ta. Vạn Hạt chính có ý đó, khẽ gật đầu liền dẫn hán tử trung niên đi tới quảng trường sau khi một gian phòng nhỏ bên trong. Ngươi là tự mình ở chỗ này nhìn chằm chằm nghi vẫn là? Nhìn một chút gian phòng nhỏ hoàn cảnh, hán tử trung niên quay đầu nhìn Vạn Hạt hỏi. Chuyện này, Vạn Hạt con ngươi chuyển động. Ta còn muốn phụ trách trên quảng trường sự, liền tìm cá nhân ở chỗ này chứng kiến một hồi. Tiên sinh cũng không nên tức giận, đây chỉ là cần phải trình tự, mong rằng tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Một tam phẩm đan sư, đáng giá Vạn Hạt lấy lễ để tiếp đón. Không có chuyện gì, ta có thể hiểu được. Hán tử trung niên tựa hồ rất hiền hòa. Vậy thì tốt, tiểu tứ, đi bảo. Vạn Hạt quay về ngoài cửa kêu một tiếng. Xin mời bạn tổng quản dặn dò. Một tùy tùng dáng dấp người đi bảo. Hán tử trung niên lông mày hơi nhíu. Tùy tùy tiện tiện một tùy tùng chính là cấp thấp chiến tướng, 10 thế lực lớn quả nhiên không đơn giản a. Vị tiên sinh này muốn luyện đan, ngươi ở đây hỗ trợ chuẩn bị ra tay. Con ngươi vừa sáng một điểm, không muốn ảnh hưởng đến tiên sinh, biết không? Mịt mờ nháy mắt, tiểu tứ lập tức gật gật đầu. Biết rồi bạn tổng quản. Loại này minh vì là hỗ trợ thật là giám thị sự tình tiểu tứ không phải lần đầu tiên làm, lập tức liền rõ ràng Vạn Hạt ý tứ. Không biết tài liệu luyện đan, ta dẫn theo. Liếc nhìn phiêu hán tử trung niên trên tay chức nhận chứa đồ, Vạn Hạt tuy rằng có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không để ý, một tam phẩm đan sư nắm giữ chiếc nhận chứa đồ của mình cũng coi như là bình thường.
Được, vậy ta liền không quấy rầy tiên sinh.
Vạn Hạt nói xong quay về hán tử trung niên gật gù, đi ra khỏi phòng. Theo Vạn Hạt rời đi, gian phòng cũng yên tĩnh lại.
Giúp ta đóng cửa lại.
Hán tử trung niên quay về tiểu tứ phân phó nói.
Tiểu tứ nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức có chút bất mãn địa xoay người hướng đi cửa.
Nhanh như vậy liền bắt đầu sai khiến ta, ngươi nếu không là một đan sư, xem ta không giết chết.
Chờ đến tiểu tứ đóng kín cửa xoay người thời điểm, hán tử trung niên trước người đã xuất hiện một lò luyện đan.
Lò luyện đan rất phổ thông, cùng Thần Phong Đại Lục thông thường giá rẻ lò luyện đan không khác biệt gì.
Tiểu tứ trong mắt lơ đãng lộ ra một tia xem thường.
Quay về tiểu tứ cười cợt, hán tử trung niên từ trong nhẫn lấy ra một đống lớn dược liệu.
Ta chưa hết luyện chế một điểm cấp 3 cao cấp giải độc đan được rồi.
Giải độc đan phân tam phẩm, vừa đến cấp 3 mỗi một giai có thể giải độc cũng không giống, cấp 3 cấp cao giải độc đan trừ một chút đặc biệt hiếm thấy cùng đặc thù độc tố ở ngoài, cái khác độc trên căn bản đều có thể giải.
Tiểu tứ trên mặt xuất hiện một tia ngạc nhiên, người này là thật là có bản lĩnh vẫn là ở chống đỡ mặt mũi.
Mở miệng liền muốn luyện chế cấp 3 cao cấp đan dược.
Không biết người trung niên sâu cạn tiểu tứ lập tức cũng chỉ có thể cười cợt.
Tiên lặng xem biến đổi, trước tiên nhìn kỹ hắn nói.
Hán tử trung niên đem lấy ra vật liệu phân loại để tốt, sau khi hít sâu một hơi đem hết thảy vật liệu đều ném vào lô bên trong.
Nhìn hán tử trung niên động tác tiểu tứ đầu tiên là sức sở, lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ.
Quả nhiên là cái hàng giả.
Mới vừa muốn mở miệng nói lên vài câu, tiểu tứ trên mặt xem thường đột nhiên đã biến thành khiếp sợ.
Bị hán tử trung niên ném vào lò luyện đan dược liệu không chỉ có không có trong nháy mắt bị đốt sạch, trái lại là bị không giống hỏa đoàn bao vây chậm rãi thiêu đốt lên.
Tiểu tứ tuy rằng không hiểu luyện đan, nhưng cũng biết hán tử trung niên đây là ở đối với dược liệu tinh luyện.
Đồng thời tinh luyện nhiều như vậy loại dược liệu, đến cần cỡ nào bảng bạc lực lượng linh hồn.
Thức thời ngậm miệng lại, tiểu tứ bắt đầu vui mừng từ bản thân không có mậu tùy tiện nói nhục mạ.
Này nếu như thật có thể luyện chế thành công gia cấp 3 giải độc đan đến, chỉ bằng luyện đan trên trình độ trung niên nhân này sau đó ở vạn độc môn tuyệt không phải là mình như vậy một nhân vật nhỏ có thể đắc tội.
Ngay ở thông thiên thành khí thế hừng hực địa cử hành dịch bảo đại hội thì, ngoài thành trong rừng rậm hai tên ông lão nhưng là ngồi trên mặt đất kịch liệt địa tranh chấp.
Không được, chúng ta nhất định phải đi vào bảo vệ tiểu thiếu gia.
Hai người chính là trong bóng tối bảo vệ Lâm Tiêu lão ngũ cùng lão lục. Lúc này lão lục chính đỏ cả mặt địa quay về lão ngũ quát lên:
Ngươi hống cái dám a hống!
Hiện tại thông thiên thành long xà hỗn tạp, cao thủ như mây, chiến hoàng cường giả không xuống một tay số lượng, chúng ta đi vào rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác.
Lão ngũ đồng dạng là không cam lòng yếu thế địa mở miệng:
Chú ý liền chú ý, có thể làm gì?
Quá mức làm thịt bọn họ chính là.
Tiểu thiếu gia nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ?
Lão ngũ trong giọng nói tràn đầy kiên định:
Chó má cái bất ngờ,
tả tình di tích đều giữ không nổi tiểu thiếu gia, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?
Lại nói, tiểu thiếu gia cái kia thay đổi dung mạo bản lĩnh ngươi không có kiến thức đến.
Nếu như không phải vẫn theo bên người, ngươi có thể nhận ra tiểu thiếu gia đến.
Lão lục sững sờ, theo bản năng mà hồi đáp, không thể.
Cái kia không là được rồi.
Lão ngũ lắc lắc đầu, nói tiếp, bằng tiểu thiếu gia trí tuệ cùng thực lực, hơn nữa con ma thú kia, trên căn bản sẽ không có nguy hiểm gì.
Hắn hay hình đổi dạng vào thành nhất định có chính mình dự định, chúng ta đi vào nếu như ảnh hưởng đến hắn trái lại không được.
Túi đầu trầm tư một lúc, lão ngũ cuối cùng từ bỏ kiên trì, chậm rãi gật gật đầu.
http://vv.vv.cản sủ con
Tối hôm nay còn có một chương, bù đắp ngày hôm qua ghi nợ.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 127, Tiêu Sâm tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên ngưng.
Tiên tĩnh gian phòng vang lên một tiếng quát nhẹ, tiếp theo chính là một trận mùi thuốc truyền đến.
Xoa xoa mồ hôi chán, hán tử trung niên nhìn qua có chút hề hoài.
Được rồi,
cầm cho bạn tổng quản xem một chút đi.
Tiện tay đem luyện chế thành công ra giải độc đan ném cho chờ ở một bên tiểu tứ, người trung niên trên mặt treo đầy nụ cười tự tin.
A, chuyện này,
như vậy cũng tốt.
Tiểu tứ còn không từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại.
Hắn thật sự nhanh như vậy liền luyện chế ra một viên cấp 3 đan dược.
Xin mời đại nhân chờ, ta vậy thì đi.
Cẩn thận từng ly từng tí một địa nâng cái kia một viên giải độc đan, tiểu tứ đầy mặt định hót hướng về quảng trường chạy đi.
A, cũng không có vấn đề chứ.
Khoe miệng lộ ra một tia cao thâm khó dò đủ cười, người đàn ông trung niên đứng dậy đem một bên con thú nhỏ trắng như tuyết ôm vào trong lòng.
Đặc sắc khiêu chiến từ hôm nay sẽ chính thức bắt đầu rồi.
Lâm Tiêu ca ca làm sao vẫn chưa trở lại a?
Lâm Tiêu thuê bên trong khu nhà nhỏ, Vân Quynh tọa ở trong viện bàn đá có chút bất mãn địa nói lẩm bẩm.
Ngươi yên tâm đi, Lâm Tiêu bất luận là thực lực vẫn là trí tuệ đều không phải chúng ta có thể so sánh, hắn nhất định không có chuyện gì.
Chậm rãi uống trà, Lý Phong trên mặt một mảnh ôn hòa.
Không được, ta phải đến cửa chờ.
Đang niệm một hồi đứng dậy, Vân Quynh tiểu tiểu thân hình hướng về cửa chạy đi.
Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Lý Phong xoay người, nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện lãnh diễm thiếu nữ, Mạnh Vô Song.
Nhìn cái gì?
Thiếu nữ có chút không quen Lý Phong ánh mắt.
Nói rõ ràng.
Nhấp một miếng trà, Lý Phong đột nhiên mở miệng hỏi.
Nghe không hiểu ngươi nói cái gì?
Mạnh Vô Song sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức liền khôi phục bình thường.
Ha ha, không hiểu liền không hiểu sao?
Ta nghỉ ngơi một lúc.
Sang sảng nở nụ cười, Lý Phong đứng dậy hướng về gian phòng đi đến.
Không có để ý Lý Phong rời đi, Mạnh Vô Song vẻ mặt không ngừng mà biến hóa, trong lúc nhất thời lộ ra nụ cười ấm áp, trong lúc nhất thời lại là đầy mặt thống khổ, hai cái tay nhỏ bé không ngừng mà thao túng góc áo, tâm tình của thiếu nữ vô cùng phức tạp.
Ha ha ha,
thực sự là thật không tiện, để tiên sinh đợi lâu.
Nhiệt tình tiếng cười truyền đến, Vạn Hạt ở tiểu tứ cùng đi bước vào gian phòng.
Nơi nào, Vạn tổng quản nhiều chuyện, tại hạ chờ chút cũng là nên.
Người trung niên cũng là mặt tươi cười địa khách khí nói.
Ha ha, tiên sinh không trách tội là tốt rồi. vỗ vỗ người trung niên bay, Vạn Hạt đầy mặt nhiệt tình. Đan dược ta đã xem qua, tiên sinh thuật luyện đan quả nhiên không tầm thường. Nếu như tiên sinh không chê, liền phụ trách chủ tính trung ngoại môn hết thảy đan sư làm sao? Vạn độc môn cùng cái khác một ít thế lực như thế, chia làm ngoại môn cùng nội môn. Ngoại môn đều là một ít đệ tử bình thường, nội môn mới là tinh anh vị trí. Chuyện này, người trung niên trên mặt xuất hiện một tia làm khó dễ. Làm sao? Tiên sinh không hài lòng. Vạn Hạt cũng là nhíu nhíu mày. Không phải bất mãn ý, chỉ là ta không chỉ là một đan sư, ở võ đạo cũng là khá cảm thấy hứng thú. Ta không hy vọng bởi vì luyện đan mà làm lỡ võ đạo tu luyện. Hơn nữa gần nhất khoảng thời gian này ta nhất định phải ra ngoài một chuyến đi xử lý một chút chuyện. Vạn Hạt nhíu mày càng sâu. Cái kia ý của tiên sinh là? Biết người trung niên còn chưa nói, Vạn Hạt liền thăm dò mở miệng hỏi. Như vậy đi, ta mỗi tháng phụ trách luyện chế số lượng nhất định đan dược giao cho Vạn Độc Môn, Vạn Độc Môn nghi ở ta cần thời điểm cho ta một ít tu luyện tới tài nguyên liền có thể, cứ như vậy thời gian của ta khá là tự do, tu luyện tới cũng có thể không bị hạn chế. Hán tử trung niên nghĩ đến một chiếc trung biện pháp. Vạn Hạt chau mày, rơi vào trầm tư, thật lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu. Như vậy cũng được, có điều tiên sinh đáp ứng gia nhập ta Vạn Độc Môn, sau đó phương diện luyện đan. Nhìn hán tử trung niên, Vạn Hạt muốn nói lại thôi. Cái này tiên sinh có thể yên tâm, nếu gia nhập Vạn Độc Môn, ta sau đó thì sẽ không lại tùy tùy tiện tiện cho người khác luyện chế đan dược. Hán tử trung niên biết Vạn Hạt đang lo lắng cái gì. Ha ha ha, như vậy rất tốt. Đúng rồi, còn không thỉnh giáo tiên sinh đại danh đây. Tiêu Sâm. Được, Tiêu tiên sinh, vậy chúng ta liền quyết định như thế. Vỗ vỗ Tiêu Sâm bay, Vạn Hạt từ trong lồng ngực lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Đây là ta Vạn Độc Môn tiên xà lệnh, cầm này tấm lệnh bài liền có thể chứng minh tiên sinh ngoại môn chấp sự thân phận. Vạn Hạt bắt đầu lôi kéo Tiêu Sâm. Chuyện này, cái kia Tiêu Sâm liền từ chối thì bất kính. Người trung niên thụ sủng nhược kinh. Đây là tiên sinh nên được. Vạn Hạt rôi ra tràn đầy nếp nhăn tay vuốt vuốt trồng dâu. Không biết tiên sinh nói ra được chuyến xa nhà là đi nơi nào đây? Vạn Hạt mở miệng hỏi. Đế đô. Đế đô. Vạn Hạt đầu tiên là sững sờ, lập tức mở miệng cười nói, ha ha ha. Vậy thì thật là tốt. Chúng ta Vạn Độc Môn ở Đế đô cũng là có trụ sở, tiên sinh đến thời điểm sau khi nghe ngóng liền có thể biết rồi. Chậm rãi gật đầu, người trung niên trên mặt không lớn bao nhiêu bất ngờ, như Đế đô loại này đại thành, 10 thế lực lớn khẳng định đều có chính mình trụ sở. Tốt như vậy, Tiêu tiên sinh nếu bận rộn, cái kia mỗi tháng liền giúp Vạn Độc Môn luyện chế cấp 3 giải độc đan, hồi khí đan, thanh linh đan các nhất bạch viên, đan dược luyện tốt giao cho Đế đô trụ sở liền có thể. Không biết tiên sinh ý như thế nào? Vạn Hạt đầy mặt hiền hòa hỏi. Túi đầu suy nghĩ một chút, hán tử trung niên chậm rãi gật đầu. Được. Đi ra quảng trường sau nhà trệ, hán tử trung niên hướng về ngoài thành một nơi giấu người hán đến rừng rậm đi đến. Rất lâu sau đó hán tử trung niên rốt cục ở rừng rậm ở ngoài một gò núi nhỏ trên tìm tới một hang núi. Cửa động bị rất nhiều dây leo chặn, từ bề ngoài xem rất khó phát hiện dây leo sau lưng kỳ thực có khắc càn khôn. Trong hang núi vẫn tính sạch sẽ, mặt đất cũng khá là khô ráo, cửa động rất hẹp, nhưng là đến bên trong nhưng lại đột nhiên trở nên trống trải, toàn bộ trong hang núi bộ không gian đại khái một gian gian phòng nhỏ to nhỏ. Hai long điểm điểm, hán tử trung niên đi tới sơn động tận cùng bên trong ngồi quanh chân, trên tay bắt đầu biến ảo lên phức tạp thủ thế. Nguyên bản trong suốt trong không khí dần dần xuất hiện một chút xương trắng, đem hán tử trung niên khuôn mặt chậm rãi bao vây. Chờ đến xương trắng tản đi thời gian, nguyên bản trầm ổn hán tử trung niên đã biến thành một tuấn lãng thanh tú thiếu niên nhanh nhẹn, chính là mới vừa cùng Diệp Không Thương tách ra không lâu Lâm Tiêu. Có tả tình tiền bối lưu lại ảo thuật, sau đó làm việc nhưng là thuận tiện rất nhiều. Bởi viễn cổ ảo thuật thất truyền, thần phong đại lục võ giả muốn xem xuyên Lâm Tiêu ảo thuật, trừ phi là loại thực lực đó đặc biệt nhân vật mạnh mẽ. Thông qua hư vô khí thay đổi chính mình hình dạng, lại đang ảo thuật che lấp bên dưới dùng cựu long phần thiên lô luyện chế ra cấp 3 cao cấp giải độc đan, Lâm Tiêu dùng khác một cái thân phận thành công gia nhập Vạn Độc Môn. http://vdotvdotvdotocanshucon Về phần tại sao lớn như vậy phí hoảng hốt đi vào Vạn Độc Môn, Lâm Tiêu trong lòng có chính mình dự định. Chiều quá bên cạnh tiểu thú, thiếu niên sắc mặt nghiêm túc địa mở miệng, "Tiểu cùng, ngươi đi trong rừng rậm giúp ta hộ pháp, không nên để cho người tới gần hang núi này." "Hống?" Chỉ có dài khoảng nửa thước tiểu thú phát sinh gầm rú nhưng làm cho cả sơn động đều run rẩy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 128, tinh luyện nước thuốc giấu ký nhẫn, Lâm Tiêu thân hình lóe lên liền tiến vào kim long trong nhẫn ngồi xếp bằng ở hai tầng, thiếu niên nhắm mắt bình phục tâm tình của chính mình. Tu luyện như hình với bóng hai tầng cần thiết vật liệu đã toàn bộ đủ, tuy rằng tiểu Bạch còn đang ngủ say, nhưng Lâm Tiêu vẫn là quyết định trước tiên đem những tài liệu khác tinh luyện ra, như vậy đợi được tiểu Bạch thức tỉnh sau khi liền có thể trực tiếp lấy một giọt tinh huyết nhiên đem hết thể nước thuốc hòa vào nhau. Đối với có thể ở sau lưng ngưng ra hai cánh, Lâm Tiêu trong lòng vẫn là rất chờ mong. Nghỉ ngơi hơn một canh giờ sau khi Lâm Tiêu mới chậm rãi đứng dậy, từ trên giá gỡ xuống trang Tử Lăng U Vân Hoa bình ngọc, nhẹ nhàng lấy xuống mấy biện cánh hoa, Lâm Tiêu đem còn lại Tử Lăng U Vân Hoa thả lại chỗ cũ. Luyện chế nước thuốc chỉ cần mấy cánh hoa liền có thể, Lâm Tiêu cũng không muốn đem còn lại Tử Lăng U Vân Hoa cho lãng phí. Làm ngàn năm có gặp thiên tài địa bảo, Tử Lăng U Vân Hoa giá trị Lâm Tiêu trong lòng rất rõ ràng. Nhẹ nhàng đem cánh hoa ném vào Cửu Long Phần Thiên Lô bên trong, Lâm Tiêu khống chế Cửu U Minh Hỏa chậm rãi ấm lên, chậm rãi thiêu đốt lô bên trong cái kia mấy biện màu trắng tinh cánh hoa. Làm được xưng có thể đốt sạch thiên hạ vạn vật Cửu U Minh Hỏa, liền ngay cả vạn năm huyền thiết ở trước mặt nó cũng không có thể kiên trì thời gian bao lâu, nhưng là này vài miếng nhìn như yếu đuối cánh hoa ở ngọn lửa hừng hực bên trong nhưng là vị nhưng bất động. Trong lòng có một ít kinh ngạc, lập tức Lâm Tiêu lại trở nên thoải mái. Tử Lăng U Vân Hoa nhưng là ở đầy đủ linh khí bên trong thai nghén vạn năm mới sinh, nếu như thế dễ dàng bị đốt cháy cũng không xứng đáng chi vì là chí bảo. Tử Lăng U Vân Hoa mạnh mẽ ngược lại là để Lâm Tiêu buông tay buông chân. Cùng Thần Phong Đại Lục cái khác đan sư ngược lại, Lâm Tiêu sợ sẽ không phải hỏa diễm không rất cường hãn không cách nào hòa tan vật liệu, trái lại là lo lắng hỏa diễm quá mức cường hãn vật liệu không chịu nổi đốt cháy. Tử Lăng U Vân Hoa càng là cường hãn, Lâm Tiêu tinh luyện lên cũng càng là thuận buồm xuôi gió. Tiếp tục khống chế Cửu U Minh Hỏa ấm lên, mãi đến tận nhìn thấy cánh hoa mặt ngoài bắt đầu hòa tan thì Lâm Tiêu mới ngừng lại. Chậm công ra việc tinh tế, vừa nhưng đã bắt đầu hòa tan Lâm Tiêu liền không lại sốt ruột, trái lại là duy trì cháy thế chậm rãi thiêu đốt lên. Tử Lăng U Vân Hoa, dĩ nhiên là Tử Lăng U Vân Hoa. Mông lung trong không gian, một hư vô trong thanh âm tràn đầy kích động. Tử Lăng U Vân Hoa, thứ đồ gì nhi? Cần phải như thế kích động sao? Một thanh âm khác có chút khinh thường trả lời. Thứ đồ gì nhi? Ngươi biết cái gì? Vậy cũng là Tử Lăng U Vân Hoa, Thần Phong Đại Lục chí bảo một trong. Trước hết truyền ra âm thanh tựa hồ có hơi bất mãn. Chí bảo, thiết, lao tử này một đời thứ khác thấy rõ ít, liền tờ mở bảo bối thấy rõ nhiều. Chớ ở trước mặt ta nói cái gì chí bảo, đó là tự tìm phiền phức. Trong thanh âm xem thường càng động. Ngươi cái man tử bị ký túc xá, đông mười một chàng. Ta chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Bỏ ra thời gian dòng dã một ngày, Lâm Tiêu mới đưa Tử Lăng U Vân Hoa mấy cánh hoa hoàn toàn hòa tan. Nhưng đây chỉ là bước thứ nhất. Hòa tan sau khi còn muốn đối với nước thuốc tiến hành tinh luyện. Tử Lăng U Vân Tiêu vào sinh trưởng trong quá trình mỗi ngày đều đang hấp thu cùng phóng thích thiên địa linh khí. Trải qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm một rửa, Tử Lăng U Vân Hoa nóng chảy nước thuốc bên trong tạp chất đã vô cùng ít ỏi. Nếu như những khác đan sư nhắc tới luyện, căn bản là không thể lại loại bỏ tạp chất, bởi vì bọn họ hỏa diễm nhiệt độ không đạt tới. Tiếp tục lên cao nhiệt độ, làm từ địa cầu xuyên việt tới phần tử trí thức, Lâm Tiêu ở cấp 3 thời điểm liền từ vật lý trên lớp biết rồi trên thế giới không có tuyệt đối tinh khiết đồ vật. Nguyên bản liền vì là không nhiều nước thuốc ở Lâm Tiêu khống chế lửa nhiệt độ lên cao đồng thời lần thứ 2 giảm thiểu, nếu như những khác đan sư nhìn thấy tình huống như thế nhất định sẽ mắng to Lâm Tiêu phá sản. Nước thuốc không ngừng giảm thiểu, tạp chất nhưng vẫn cứ không có phân ra. Lần thứ 2 ấm lên, quý giá cực kỳ nước thuốc ở Lâm Tiêu trong lòng tựa hồ như nước giá rẻ. So với trước hỏa diễm nhiệt độ đã lên cao một nửa, giờ khắc này chỉ còn giữ lại ngón tay kích cỡ tương đương một đoàn nước thuốc rốt cục bắt đầu rồi biến hóa. Từng tia hắc khí từ màu trắng loáng nước thuốc bên trong chậm rãi phân ra, trong nháy mắt liền bị cháy hừng hực Cửu U Minh Hỏa phần đốt cháy sạch sành sanh. Chính đang Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí một địa tinh luyện nước thuốc thì Thông Thiên Thành cũng đã là sóng ngầm phun trào. Có thể tiến vào tả tình di tích chủ điện mấy cái thiếu nam thiếu nữ xuất hiện. Không biết là ai thả ra tin tức này, trong nháy mắt Thông Thiên Thành liền khởi xướng một làn sóng tìm kiếm cái kia mấy cái thiếu nam thiếu nữ cùng chiều. Lâm Tiêu mấy người chân dung cũng trong nháy mắt truyền khắp Thông Thiên Thành. Tại sao lại như vậy? Ai thả ra ngoài tin tức? Bên trong khu nhà nhỏ, Lý Phong đầy mặt nghiêm nghị, một bên Mạnh Vô Song cùng Vân Khuynh vẻ mặt đồng dạng là vô cùng sốt sắng. Làm sao bây giờ a Lý Phong ca ca? Vân Khuynh dù sao chỉ là một tiểu nữ sinh, đối mặt khắp thành võ giả tìm kiếm, muốn nói không sợ đó là lừa người. Không cần loạn, gần nhất cũng không muốn đi ra ngoài, yên lặng xem biến đổi. Tất cả. Chờ Lâm Tiêu trở lại hăng nói. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nguyên vốn cần mấy người bảo vệ thiếu niên đã thành cái này tiểu đoàn đội người tâm phúc. Đừng lo lắng Vân Khuynh, chỉ cần chúng ta xử lý thích hợp, sự tình có thể cũng không như trong tưởng tượng như vậy nát. Mạnh Vô Song an ủi nói rằng. Có ý gì? Nhìn thiếu nữ, Lý Phong ánh mắt sáng lên. Nghe ý của nàng, thật giống có biện pháp giải quyết trước mắt cảnh khó. Khêu một cái trên trán mái tóc, Mạnh Vô Song chậm rãi mở miệng, tình huống trước mắt. Nói khó nghe một điểm, chính là chúng ta là con mồi, mà thợ săn là hết thảy muốn lấy được chủ điện bảo bối võ giả đô thị trí cường cao thủ. Chậm rãi gật đầu, đối với điểm này Lý Phong cũng rõ ràng. Nhỏ yếu con mồi đối mặt mạnh mẽ thợ săn, muốn chạy trốn chỉ có ba cái biện pháp. Cái nào ba cái biện pháp? Vân Khuynh đầy mặt chờ mong. Không có ai yêu thích làm người khác con mồi. Số 1, trốn. Phí lời. Lý Phong lông mày gật gật. Có thể chạy thoát còn cần lo lắng sao? Chính là a, hiện tại chỉ cần chúng ta xuất hiện nhất định sẽ bị người đuổi tới tùy thời ra tay. Vân Khuynh cũng là khẽ lắc đầu. Thứ hai, trốn. Trốn. Lý Phong cúi đầu. Cũng không được. Có chút suy nghĩ Lý Phong liền mở miệng nói rằng. Hiện tại Thông Thiên Thành nhưng là cường giả như mây, chúng ta sớm muộn sẽ bị phát hiện. Nói một chút một biện pháp cuối cùng đi. Lý Phong biết Mạnh Vô Song chủ ý nên chính là nàng nói tới biện pháp thứ ba. Một biện pháp cuối cùng chính là tìm kiếm che chở. Lý Phong trong mắt xuất hiện một vệt tia sáng. Ý của ngươi là, đi tìm Trương Tử Khiên bọn họ. Thật giống có thể được. Trương Tử Khiên cùng Lê Hinh Nhi bọn họ là Lâm Tiêu bạn tốt. Nhắc tới thiếu niên tên, Mạnh Vô Song có một tia chần chờ. Trong thời gian ngắn chúng ta an toàn nên có thể được bảo đảm. Trong thời gian ngắn. Vân lắng nghe ra Mạnh Vô Song trong lời nói vấn đề. Ừm. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 129, Tị Nạn Tiểu Thuyết, Dị Giới Chi Ngạo Thần Chín Quyết Tác Giả, Chín Đại Tiên Diệp Đại Ca, ngươi nói Vũ Nhu sẽ đi chỗ nào đây? Trên hư không, Diệp Vô Thương ôm lấy Thẩm Đông Nhi hướng về Đế Đô phương hướng chậm rãi bay đi. Ta làm sao biết, ta lại không phải thần. Nặng nặng thiếu nữ chót mũi, Diệp Vô Thương khắp khuôn mặt là nhu tình. Chỉ mong Vũ Nhu không nguy hiểm gì đi. Thẩm Đông Nhi có chút bận tâm, cười cợt, đang muốn mở miệng Diệp Vô Thương nhưng là đột nhiên nhíu mày. Thiếu gia, bên ngoài có ba cái người áo đen muốn gặp ngươi. Thông Thiên khách sạn, Thông Thiên Thành khách sạn lớn nhất. Khách sạn tiểu lâu mặt sau có rất nhiều tiểu viện. Tiểu viện các chiếm một phương, bên trong trừ một chút nhà trệt còn từng người có một gian lầu các. Từ khi mấy thế lực lớn người chạy tới Thông Thiên Thành sau khi liền mạnh mẽ chiếm lấy Thông Thiên khách sạn làm như nơi ở tạm thời. Tuy rằng có rất nhiều người đối với này bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng phát cầu nhỏ.
Ở cái này nhược đục cường thực thế giới hết thảy đều là bằng thực lực nói chuyện. Ba cái người áo đen. Trương Tử Khiên hơi sững sờ. Có nói là ai sao? Bọn họ nói là thiếu gia huynh đệ bằng hữu. Trương Tử Khiên đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Nhanh gọi bọn họ đi vào. Huynh đệ, ta chỉ có một huynh đệ. Phải. Gã sai vật tuy rằng kỳ quái tại sao thiếu gia nhà mình sẽ có phản ứng lớn như vậy, nhưng vẫn là cung kính mà trả lời. Không, ta tự mình đi đón. Trương Tử Khiên nói xong ở gã sai vật trong ánh mắt kinh ngạc hướng về cửa lớn chạy đi. Trương thiếu gia. Nhìn thấy Trương Tử Khiên tự mình đi ra, Lý Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đừng có khách khí như vậy, gọi ta Tử Khiên là tốt rồi. Đi vào trước lại nói. Liên quan với tiến vào chủ điện mấy người trở lại thông thiên thành tin tức Trương Tử Khiên mấy người cũng là có nghe thấy. Biết được Lâm Tiêu an toàn từ di tích bên trong đi ra mấy người cũng rốt cục yên tâm bên trong tảng đá lớn, Lê Hinh Nhi càng là mừng đến phát khóc. Ta chính muốn đi tìm các ngươi thì sao, không nghĩ tới các ngươi đi tới. Đúng rồi, Lâm Tiêu đây. Ngồi ở bên trong khu nhà nhỏ, Trương Tử Khiên nhìn mấy người hỏi. Tử Khiên, có phải là Lâm Tiêu lại đây? Lý Phong còn đến không kịp trả lời, Lê Hinh Nhi cùng Giang Như Mị mấy người liền chân thành mà tới. Không có, có điều hắn ba cái bằng hữu đúng là lại đây. Thời có chút thất vọng, mấy người vẫn là hướng về Lý Phong ba người hữu hảo ra hiệu. Lâm Tiêu làm sao không có tới? Vừa mới ngồi xuống Lê Hinh Nhi liền không nhịn được mở miệng hỏi. Biết được Lâm Tiêu trở về tin tức Lê Hinh Nhi hưng phấn đã lâu, nhưng là mấy ngày trôi qua Lâm Tiêu đều không tìm đến mình, điều này làm cho thiếu nữ lại có chút nhàn nhạt thất lạc. Chúng ta cũng không biết. Nhìn chung quanh mọi người một chút, Lý Phong chậm rãi mở miệng. Có ý gì? Trương Tử Khiên sắc mặt có chút sốt sắng. Lẽ nào Lâm Tiêu xảy ra vấn đề rồi? Vẫn là ta nói đi. Lý Phong ca ca buồn chết rồi, nói chuyện nói một nửa. Nhìn Lý Phong ấp áp úng, Vân Khuynh không nhịn được tiếp nhận câu chuyện. Rời đi di tích sau khi Lâm Tiêu ca ca liền để chúng ta trước về thông thiên hành, hắn nói mình còn có sự muốn làm. Nhưng là nhiều như vậy thiên quá khứ, Lâm Tiêu ca ca nhưng từ đầu đến cuối không có theo chúng ta liên hệ. Hóa ra là như vậy, không có xảy ra việc gì là tốt rồi. Lê Hinh Nhi thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản yên tĩnh ngồi ở một bên Mạnh Vô Song không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lê Hinh Nhi một chút, lập tức lần thứ hai cúi đầu. Các ngươi là không phải lo lắng bên ngoài những võ giả kia gây phiền phức cho nên mới tới nơi này. Trương Tử Khiên nhìn ba người nói thẳng hỏi. Liên quan với thông thiên thành phun trào sóng ngầm Trương Tử Khiên chờ người như thế nào sẽ không rõ ràng. Chỉ có điều vừa đến không có Lâm Tiêu mấy người tin tức, thứ hai Trương Tử Khiên chờ người đối với Lâm Tiêu trí tuệ có một loại bản năng tín nhiệm, bởi vậy thật không có quá to lớn lo lắng. Có chút lúng túng sờ sờ mũi, Lý Phong chậm rãi gật đầu. Lâm Tiêu không ở, ta có chút không yên lòng hai người bọn họ. Cảm giác được mũi của chính mình đau xót, Mạnh Vô Song cùng Vân Khuynh đều biết Lý Phong nói chính là sự thực. Tuy rằng Lý Phong trong ngày thường không nhiều lời, nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bọn họ lại biết Lý Phong trong xương có một loại thà chết không khom lưng nào khí. Nếu như không phải lo lắng hai người bọn họ an nguy, mặc dù Trương Tử Khiên cùng Lâm Tiêu quan hệ cho dù tốt, Lý Phong cũng không sẽ chọn tới nơi này tị nạn. Yên tâm ở chỗ này đi. Ta xem một chút hai dám các ngươi một quọn tóc gáy. Trương Tử Khiên trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Kim Long trong nhẫn, Lâm Tiêu nhìn tinh luyện xong Tử Lăng Vũ Vân Hoa cùng Chu Tức Quả, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đón lấy liền còn lại hạ tối hậu một loại vật liệu. Từ trong bình ngọc lấy ra Huyền Băng Chi Phách, Kim Long trong nhẫn trong nháy mắt trở nên lạnh giá lên. Tỉ mỉ mà đánh giá trong tay Huyền Băng Chi Phách, hồi lâu sau Lâm Tiêu mới đem ném vào Cửu Long Phần Thiên Lô bên trong. Nguyên bản yên tĩnh thiêu đốt Cửu U Minh Hỏa ở Huyền Băng Chi Phách bị ném vào đi thời điểm đột nhiên liền đến sao động lên. Dưới sự kinh hãi Lâm Tiêu lực lượng linh hồn tuôn ra mà vào, lúc này mới đem hỏa thế hiểm hiểm địa khống chế lại. Nóng lên phát lạnh, xem ra các ngươi là trời sinh tử địch. Khống chế Cửu U Minh Hỏa hướng về Huyền Băng Chi Phách chậm rãi tới gần. Theo Cửu U Minh Hỏa tiếp cận, nguyên bản không có sinh mệnh Huyền Băng Chi Phách như là đột nhiên có linh hồn giống như vậy, quanh thân dần dần bốc lên từng sợi hàn khí, cố gắng chống lại Cửu U Minh Hỏa bao vây. Không hổ là vạn niên Huyền Băng thai nén mà thành Huyền Băng Chi Phách, quả nhiên rất cứng hãn. Lâm Tiêu trên mặt có một ít bất ngờ. Sử dụng Cửu Long Phần Thiên Lô nhiều lần luyện đan cùng luyện khí sau khi, Lâm Tiêu đối với Cửu U Minh Hỏa cường hãn có một rất sâu hiểu rõ. Mặc kệ cỡ nào cứng rắn vật liệu, ở Cửu U Minh Hỏa trước mặt trên căn bản không cái gì sức đề kháng. Lâm Tiêu đã đem Cửu U Minh Hỏa nhiệt độ lên tới nhiệt độ cao nhất độ khoảng 7/10. Huyền Băng Chi Phách vẫn như cũ có thể cùng với địa vị ngang nhau. Phải biết mấy ngày trước Lâm Tiêu nung nấu Tử Lăng Vũ Vân Hoa thời điểm đều chỉ là đem nhiệt độ tăng cao đến 4/10 mà thôi. Ta ngược lại muốn xem ngươi lợi hại bao nhiêu. Luyện cho ta. Khẽ cắn răng, Lâm Tiêu đem Cửu U Minh Hỏa nhiệt độ tăng cao đến 8/10. Nguyên bản thể sống chết chống lại Huyền Băng Chi Phách bắt đầu liên tục bại lui, quanh thân hàn khí vừa lan ra liền bị Cửu U Minh Hỏa cho đốt cháy sạch sành sanh. Ngăn ngắn mấy tức sau khi, to bằng đầu ngón tay Huyền Băng Chi Phách đã bị thiên ngọn lửa màu xanh lam hoàn toàn vây quanh. Thở ra một hơi, Lâm Tiêu biết Cửu U Minh Hỏa đã công phá Huyền Băng Chi Phách phòng tuyến, đón lấy chính là không ngừng mà đốt cháy nung nấu. Ai, các ngươi nghe nói không? Mấy người kia hiện tại ở Thông Thiên trong khách sạn. Thật sự giả? Thông Thiên khách sạn không phải 10 thế lực lớn nơi ở tạm thời sao? Bọn họ làm sao sẽ ở nơi đó? Chính là a. Lẽ nào bọn họ đã bị 10 thế lực lớn bên trong người khống chế? Một quán rượu bên trong, rất nhiều võ giả vi cùng nhau thấp giọng thảo luận nói. Không phải là bị khống chế lại, mà là Trương gia thiếu gia muốn bảo đảm bọn họ. Một cái trung niên võ giả giả vờ thần bí nói rằng. Trương gia thiếu gia. Ngươi là nói kiếm cùng Trương Tử Khiên. Một võ giả khác hơi kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là hắn. Thiết, cái gì muốn bảo đảm bọn họ? Ta xem là Trương gia mơ ước bọn họ ở di tích bên trong được bảo bối mới là. Một ông già có chút không tin địa mở miệng. http://vedutvedutvedut.com, chính là.
Bằng vật gì tốt phải quy bọn họ mười thế lực lớn? Mọi người chúng ta đồng thời tạo áp lực, ta không tin nhiều như vậy người mười thế lực lớn còn có thể gánh vác được. Một ông già khác bắt đầu quạt gió thổi lửa. Nếu như Lâm Tiêu chờ người ở đây, liền sẽ phát hiện người lão giả này chính là ở di tích bên trong mấy lần người dò đường cái kia cấp cao chiến vương. Chính là, chúng ta tạo thành một liên minh, đồng thời hướng về bọn họ tạo áp lực. Được. Ta gia nhập. Ta cũng gia nhập. Còn có ta. Thông Thiên Thành nguyên bản phun trào sóng ngầm trở nên càng thêm kịch liệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 130, thế cuộc căng thẳng tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên thật sự quyết định. Chương ra vị trí trong lầu cát, Chương Thần Giật nhìn con trai của chính mình mặt không hề cảm xúc hỏi: "Phụ thân, ngươi có bằng hữu sao?" Chương Tử Khiên không hề trả lời cha của chính mình, trái lại là hỏi một nhìn như hào không liên hệ vấn đề. "Đương nhiên là có." Chương Thần Giật không chút do dự mà trả lời. "Ha ha, vậy ngươi có huynh đệ sao?" Chương Thần Giật sửng sốt. Hắn không nghĩ tới con trai của chính mình lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này. "Đúng đấy, chính mình có huynh đệ sao?" Chương Thần Giật cảm giác được trong lòng mình tựa hồ có hơi trống rỗng. Trước đây ta xưa nay không nghĩ tới hai chữ này, từ nhỏ đến lớn ta chỉ biết là cố gắng tu luyện, chỉ vì ta tên Chương Tử Khiên. Chương Tử Khiên để Chương Thần Giật trong lòng cay cay. Là mười thế lực lớn con cháu, con trai của chính mình từ nhỏ đến lớn đầy áp lực lớn đến mức nào hắn biết rõ. Hắn đồng dạng là như vậy đi tới. Nhưng là ở nhận thức Lâm Tiêu sau khi ta phát hiện mình dần dần phát sinh thay đổi. Chương Tử Khiên chậm rãi đứng dậy. Mới bắt đầu ta chẳng qua là cảm thấy hắn là cái rất bằng phẳng thiếu niên, lần thứ nhất gặp mặt ta hỏi hắn liên quan với thân pháp chiến kỹ sự hắn liền không chút do dự mà nói cho ta biết. Ở trên người hắn không có cái khác bạn cùng lứa tuổi như vậy đùng tâm cơ, tuy rằng trí tuệ của hắn để mọi người chúng ta hít khói. Thiếu niên trên mặt hiện ra một tia kính nể. Hắn dựa vào cấp cao chiến sư tu vi nhưng dám cùng chiến tướng đỉnh cao Hứa Chiến Hồn đối chiến, hơn nữa rằng có mấy cái canh giờ không rơi xuống hạ phong. Ta bắt đầu thưởng thức lên hắn năng khiếu cùng cốt khí đến. Trương Tử Khiên đi tới bên cửa sổ. Từ khi đó bắt đầu, ta coi hắn là thành bằng hữu của ta, vì là không nhiều bằng hữu. Nghe Trương Tử Khiên giới thiệu, Trương Thần Giật khẽ gật đầu. Như vậy nghe tới, cái này Lâm Tiêu cũng thật sự là cái không sai người trẻ tuổi. Tả Khuynh Di tích hiện thế để chúng ta lại một lần không hẹn mà gặp, sớm di tích ở ngoài hắn cái kia một tiếng huynh đệ để ta sản sinh một loại chưa bao giờ có cảm giác. Tựa hồ cảm giác mình sau đó sinh hoạt không lại như dĩ vãng như vậy khô khan cùng cô đơn. Hắn chân tâm đợi ta, ta ha có thể lương hắn tâm. Hắn là huynh đệ ta. Quay đầu nhìn cha của chính mình, Trương Tử Khiên đầy mặt kiên định. Nhìn Trương Tử Khiên còn có chút non nớt khuôn mặt, Trương Thần Giật trên mặt vô hỉ vô bi. Trầm mặc. Hai cha con ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không nói gì. Nhi tử. Chúc mừng ngươi, ngươi lớn rồi. Hồi lâu sau Trương Thần Giật trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Ngươi yên tâm được rồi. Ngày mai tụ hội mặc kệ lớn bao nhiêu áp lực, ta đều nhất định sẽ cho ngươi đẩy xuống đến. Hay là chịu đến nhi tử ảnh hưởng, Trương Thần Giật trên mặt đồng dạng là xuất hiện một vẻ hào hùng. Thất công chúa, ngươi thật sự quyết định làm như vậy sao? Này có thể có điểm không phù hợp hoàng thất lợi ích. Kỳ thực cái gì? Nhẹ nhàng mím mím trà thơm, thiếu nữ mặt không hề cảm xúc địa quay về đứng ở một bên người trung niên hỏi. Kỳ thực chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp được mấy người kia từ di tích bên trong được đồ vật, đối với chúng ta như vậy hoàng thất. Câm miệng. Lê Hinh Nhi sắc mặt lạnh xuống. Bóng dáng, ngươi gia nhập hoàng thất bao lâu? Thiếu nữ lạnh lùng hỏi. 60 năm. Bị kêu là bóng dáng người trung niên cung kính mà trả lời. 60 năm. Khi đó ta còn không sinh ra. Khẽ mỉm cười, Lê Hinh Nhi nói tiếp, ngươi đối với hoàng thất trung tâm ta rõ ràng. Ngươi từ hoàng thất lợi ích xuất phát đi suy nghĩ tất cả ta cũng có thể lý giải. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Hoàng thất chúng ta, thua thiệt Lâm gia bao nhiêu? Lời của thiếu nữ để bóng dáng hơi chấn động một cái. Ngươi cảm thấy Lâm lão nguyên soái làm sao? Lê Hinh Nhi hỏi tiếp, trung quân ái quốc, bất thế anh hùng. Bóng dáng trên mặt hiện lên một tia kính nể. Nói không sai. Lâm lão nguyên soái một đời tâm huyết toàn bộ giao cho Sấm Gió Đế quốc, toàn bộ giao cho Lê gia. Lê gia thẹn với Lâm lão nguyên soái, quý đối với Lâm gia. Ta nghĩ cái này cũng là tại sao ngươi sẽ phản đối ta làm ra quyết định này nguyên nhân. Ngươi lo lắng Lâm Tiêu sẽ cùng hoàng thất phản bội, có đúng hay không? Thiếu nữ trong suốt hai mắt tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, bóng dáng không nhịn được lại là chấn động. Ngươi làm sai, chung quy phải đi bù đắp, đâm lao phải theo lao một mực trốn tránh, đó là kẻ nhu nhược hành vi. Ta Lê Hinh Nhi tuy là một giới nữ lưu, nhưng cũng biết cái gì gọi là đảm đương, cái gì gọi là lương tâm. Lý Phong ba người ta là bảo định, ta tin tưởng coi như là phụ hoàng ở đây, cũng nhất định sẽ chống đỡ quyết định của ta. Phải. Bóng dáng biết sai, sau đó mặc kệ công chúa làm quyết định gì, bóng dáng đều sẽ không lại có một tia nghi vấn. Cung kính mà ngã quỵ ở mặt đất, bóng dáng thời khắc này mới rõ ràng, thất công chúa từ lâu không phải lúc trước cái kia không dành thế sự bé gái. Như Mị, ngươi nghĩ kỹ. Bạch Hoa môn vị trí trụ sở, một người xinh đẹp thiếu phụ xinh đẹp nhìn Giang Như Mị hỏi. Ừm. Lâm Tiêu người này chỉ có thể lôi kéo, quyết không thể là tội. Giang Như Mị đầy mặt nghiêm túc. Ồ. Thiếu phụ sắc mặt cũng biến thành chính kinh lên, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Giang Như Mị nói lời như vậy. Nói một chút coi. Khẽ gật đầu, Giang Như Mị bắt đầu giảng giải lên cùng Lâm Tiêu quen biết sau đó phát sinh tất cả. Từ bắt đầu không để ý lắm đến sau khi gật đầu liên tục, đợi được Giang Như Mị sau khi nói xong thiếu phụ đã là đầy mặt khiếp sợ. Ngươi nói đều là thật sự. Thiếu phụ có chút không tin hỏi. Tiểu Di, ta có thể nắm chuyện như vậy lừa ngươi hả? Tiểu tử kia. Đúng là tên biến thái. Nhớ tới cái kia một bộ áo bào đen thiếu niên, Giang Như Mị trên mặt ngoại trừ kính nể còn có chút hứa sợ hãi. Được. Ta biết nên làm như thế nào. Chậm rãi gật đầu, thiếu phụ sắc mặt trở nên chăm chú lên. Cùng lúc đó, bất luận là Vạn Độc Môn vẫn là Hứa gia, Tào gia chờ còn lại mấy thế lực lớn trụ sở bên trong, cảnh tượng giống nhau đều là không hẹn mà cùng phát sinh. Tụ tập ở Thông Thiên Thành tán tu cũng trong khoảng thời gian ngắn tạo thành một liên minh. Thông Thiên Thành thế cuộc bởi vì mấy người thiếu niên, hoặc là nói là bởi vì bảo vật mê hoặc trong nháy mắt trở nên sốt sáng lên đến. Rốt cục tinh luyện xong, Kim Long trong nhẫn, thiếu niên có chút hề bại khắp khuôn mặt là kích động. http://vđvđvđ.cạn.sucon, nhìn tồn tại ba cái thân rồng bên trong nước thuốc, Lâm Tiêu hận không thể tiểu Bạch lập tức liền có thể tỉnh lại. Như vậy hắn liền có thể lập tức bắt đầu tu luyện như ảnh tùy hình tầng thứ 2. Tiểu Bạch đã tiểu Bạch, ngươi nhanh lên một chút tỉnh a. Làm bất tử thôn tiên giao, tinh huyết của ngươi nên rất quý giá chứ. Phải biết giao nhưng là có cơ hội hóa long. Lâm Tiêu đột nhiên sử sốt, lập tức thân thể bắt đầu khẽ run, trên mặt cũng là lộ ra to lớn kinh hỉ. Ta tờ mờ làm sao đem việc này đã quên. Không nhịn được bạo một câu chửi bậy, Lâm Tiêu không thể chờ đợi được nữa địa chạy tới Kim Long giới một tầng đại điện. Mẹ, này không phải sẵn có tinh huyết à? Viễn cổ Kim Long tinh huyết chẳng lẽ còn không sánh được bất tử thôn thiên giao không được? Ngẩng đầu nhìn trôi nổi ở trên cung điện không tám giọt Kim Long tinh huyết, Lâm Tiêu có chút ảo não địa vỗ vỗ đầu của mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 131, Tử Long Dực tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên ngày mai mấy thế lực lớn sẽ ở Thông Thiên tiểu lâu tụ hội, ngươi biết không? Nhìn Lý Phong, thiếu nữ mặt không hề cảm xúc hỏi. Đừng nói cho Vân Quỳnh. Lý Phong lời đã nói cho Mạnh Vô Song đáp án. Ngươi thấy thế nào? Thiếu nữ một đôi mắt to trong suốt cực kỳ, không nhìn ra một tia tâm tình chập chờn. Như đã đoán trước, Lý Phong thản nhiên nở nụ cười. Ở ích lợi thật lớn trước mặt, tất cả dối trá cùng khách sáo đều không còn tồn tại nữa. Ta chỉ là không rõ ràng là ai trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Lý Phong không ngu ngốc, chuyện này từ đầu tới đuôi phát triển được quá nhanh, tất cả hết thảy đều cho thấy có người trong bóng tối thúc đẩy tất cả những thứ này. Chăm sóc tốt Vân Quỳnh. Thiếu nữ xoay người rời đi, lưu lại Lý Phong một người một mình rơi vào trầm tư. Bên trong hang núi, Lâm Tiêu lòng bàn tay nắm tinh huyết, cảm giác được liền nội phủ đều là một mảnh nóng rực. Đưa tay ra thăm dò một hồi vại nước bên trong nhiệt độ, Lâm Tiêu hài lòng gật gật đầu. Đưa bàn tay bình thăng mà ra đến vại nước bên trên, Lâm Tiêu chậm rãi xoay chuyển lòng bàn tay. Đùng. Đỏ sẫm tinh huyết nhỏ vào trong nước, nguyên bản bốc hơi nóng nước tinh khiết trong nháy mắt trở nên sôi trào lên, màu sắc cũng từ trong suốt đã biến thành hoàn toàn đỏ ngầu. Từ Kim Long trong nhẫn lấy ra tinh luyện tốt nước thuốc, Lâm Tiêu đầu tiên đem từ huyền băng chi phách bên trong để luyện ra chất lỏng nhỏ vào vại nước. Nguyên bản sôi trào thủy yên tĩnh lại, bên trong hang núi nhiệt độ cũng ở trong chớp mắt trở nên kỳ hàn cực kỳ. Không hổ là huyền băng chi phách, cảm giác được huyền băng chi phách dung thành chất lỏng đều phân tán ở vại nước, Lâm Tiêu tiếp theo đem hỏa long quả để luyện ra giọt nước thuốc tiến vào. Huyền băng chi phách tuy rằng có thể gánh chịu năng lượng, thế nhưng bản thân sắc thực kỳ hàn cực kỳ. Hay là chính là bởi vì cân nhắc đến không có ai thân thể có thể chịu đựng rét lạnh như thế huyền băng chi phách, bởi vậy mới sẽ dùng hỏa long quả đi trung hòa dự tính. Động tác này cũng tương tự cân nhắc đến mặt khác một loại phụ trợ vật liệu, từ lăng u vân hoa đặc điểm. Từ lăng u vân đậu phộng với linh khí cực kỳ đầy đủ nơi, sinh trưởng quá trình vẫn bị linh khí ôn dương, đột nhiên tiến vào quá lạnh hoặc là quá nóng hoàn cảnh dược hiệu đều sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Sáng chế như ảnh tùy hình người đối với vài loại vật liệu tác dụng cùng đặc tính nói vậy cũng là vô cùng hiểu rõ. Theo hỏa long quả nước thuốc gia nhập, nguyên bản lạnh giá vại nước lại một lần trở nên ấm áp lên. Ở cấp cao ma thú tinh huyết cùng hỏa long quả nước thuốc song trọng ảnh hưởng, nước ấm lại một lần khôi phục lại hơi ôn trạng thái. Hiện tại liền còn lại tối loại sau vật liệu. Lấy ra từ tử lăng ú vân hoa cánh hoa để luyện ra chất lỏng, Lâm Tiêu tay có một ít run rẩy. Khoảng cách tu luyện như ảnh tùy hình tầng thứ 2 càng ngày càng gần, dù là Lâm Tiêu tâm tính vô cùng kiên định cũng là không nhịn được trở nên kích động. Đem chất lỏng chậm rãi nhỏ vào trong thủy hang, vại nước trung nguyên bản đỏ sẫm nước thuốc bên trong thêm ra từng tia trắng loáng. Không có vội vã nhảy vào vại nước, Lâm Tiêu biết phải chờ tới vài loại nước thuốc hoàn toàn dung hợp sau khi mới là thời cơ tốt nhất. Ngoại trừ trên người y bật, nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn chằm chằm vại nước, Lâm Tiêu không dám có một tia thư giãn. Chính là hiện tại, cảm giác được vài loại nước thuốc đầy đủ dung hợp lại cùng nhau, Lâm Tiêu thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy vào trong thủy hang. Ừ, vừa rơi vào trong nước Lâm Tiêu liền không nhịn được phát sinh một tiếng rên rỉ. Thích hợp nước ấm, hơn nữa một chút tô tô cảm giác từ bên hai, Lâm Tiêu cảm giác mình lập tức phiêu lên đám mây. Cố gắng từ loại kia cảm giác ấm áp bên trong tỉnh lại, Lâm Tiêu biết hiện tại không phải hưởng thụ thời điểm. Thành công bố trí ra nước thuốc, đón lấy còn sót lại cuối cùng hai bước. Hấp thu nước thuốc tiến vào thân thể, ở phía sau bối dựa theo quỹ tích đặc biệt khắc họa xuất chiến số mệnh hành cùng phóng thích đường nối. Luyện thành như ảnh tùy hình tầng thứ 2 sau khi có thể ở sau lưng ngưng ra hai cánh, nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ vài loại phụ trợ vật liệu hỗ trợ lẫn nhau. Huyền băng chi phách, tiếp thu năng lượng vật dẫn. Chu tức quả, trung hòa huyền băng chi phách dự tính. Cấp cao phi hành ma thú tinh huyết, thay đổi chiến khí thuộc tính. Tử lăng u vân hoa, gột rửa cùng tinh chế ở trong đường hầm vận hành chiến khí. Vài loại vật liệu thiếu một thứ cũng không được, thế nhưng khắc họa quỹ tích đồng dạng trọng yếu. Chỉ có dựa theo quỹ tích đặc biệt đi phong thích chiến khí, mới có thể đạt đến cùng chiến hoàng cường giả chiến hóa khí dược tương đồng hiệu quả. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Lâm Tiêu bắt đầu đem vại nước bên trong nước thuốc hấp thu tiến thân thể. A, cùng vừa nãy cảm giác thoải mái không giống, nước thuốc vừa vào thể Lâm Tiêu liền cảm giác được khắp toàn thân đều đang bị hỏa đốt cháy bình thường đau đớn. Liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều là giống nhau. Cắn răng phát sinh từng tiếng kêu rên, Lâm Tiêu biết mình một khi từ bỏ thì sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Cái chán không ngừng đến xuất mồ hôi hột, hấp thu nước thuốc càng nhiều cái kia cố cảm giác đau đớn càng rõ ràng, Lâm Tiêu khỏe miệng chảy xuống một tia máu tươi, môi cũng bị muốn được tràn đầy vết thương. Bỏ ra dòng dã một canh giờ Lâm Tiêu mới hấp thu đầy đủ nước thuốc tiến vào kinh mạch của chính mình. đình chỉ hấp thu nước thuốc sau cảm giác đau đớn tựa hồ có giảm bớt, thiếu niên vẫn nhíu chặt lông mày hơi triển khai. Dùng tử khí bao vây nước thuốc vận hành đến phía sau lưng, Lâm Tiêu biết nước thuốc chân chính tác dụng địa phương là phía sau lưng trong kinh mạch. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hết thể nước thuốc đều vận đến phía sau lưng, Lâm Tiêu chuẩn bị kỹ càng bắt đầu bước cuối cùng. Khắc họa. Vẹn vẹn thay đổi chiến khí thuộc tính còn chưa đủ lấy ngưng tụ hai cánh, phải lợi dụng huyền băng chi phách đặc tính đem phía sau lưng một ít kinh mạch tiến hành cường hóa. Bởi huyền băng chi phách có gánh chịu các loại năng lượng công năng, cường hóa sau kinh mạch liền có thể tiếp thu cùng phóng thích bị Tử Lăng U Vân Hoa thay đổi thuộc tính chiến khí. Như ảnh tùy hình bên trong ghi lại, khắc họa sau khi hoàn thành, hết thể đường nối cuối cùng sẽ lấy cổ sống vì là trục đối xứng ở phía sau bối hình thành một đôi tiểu cánh hình dạng. Chậm rãi thả ra tử khí, Lâm Tiêu lại một lần cảm giác được thấu xương đau đớn. Nước thuốc nóng rực để Lâm Tiêu kinh mạch tựa hồ cũng bị đốt sạch. Hàm răng cắn đến vang lên ken két, Lâm Tiêu một bên chịu đựng không phải người dằn vặt một bên khống chế nước thuốc dựa theo quỹ tích đặc biệt ở phía sau bối bắt đầu khắc họa lên. Này ai sang, vẫn tính khá là có ý nghĩ. Mông lung trong không khí hư vô âm thanh lại một lần vang lên. Ta cũng không rõ ràng, chưa từng nghe nói bộ này chiến kỹ, hẳn là ở ta thời đại kia sau khi đi. Một thanh âm khác bên trong đồng dạng tràn ngập kính nể. Ta phỏng chừng ngươi cũng không biết, liền ngươi cái kia trình độ cũng không đạt đến phải biết cấp độ. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua dây leo chiếu vào sân động, vại nước bên trong xích loa thiếu niên trên mặt thống khổ đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là hoàn toàn yên tĩnh. Hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, thiếu niên từ trong thủy hang nhảy lên một cái. Vành, bọt nước tung tóe, Lâm Tiêu khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chiến hoa khí dự. Một tiếng quát nhẹ, thiếu niên sau lưng trong nháy mắt ngưng ra một đôi màu tím cánh. Cánh đưa ra ước chừng 2 mét, hào quang màu tím liên tục lưu chuyển, nhìn qua hoa lệ mà mờ ảo. http://vđvđvđ.cạnsucon, ha ha ha. Thành công. Có chút thanh âm non nớt bên trong tràn ngập vui sướng cùng phấn khởi. Sau đó liền gọi ngươi Tử Long Dực. Đánh ra phía sau hai cánh, Lâm Tiêu nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có tàn đi. Chiến hoa khí dự, chiến hoàng thủ đoạn, bao nhiêu võ giả giấc mơ. Bây giờ có thể thực hiện, Lâm Tiêu làm sao có thể không kích động. Thu. Hơi suy nghĩ, Tử Long Dực chậm rãi biến mất, chỉ để lại một đôi tiểu cánh hình dạng chạm trổ ở phía sau bối. Bên trong hang núi năng lượng đột nhiên bạo loạn lên, mới vừa từ vui sướng bên trong lấy lại tinh thần Lâm Tiêu lại một lần kích động lên. Đột phá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 132, cường giả hội tụ tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín lại tiên thái dương chui ra đường chân trời rọi sáng toàn bộ thông thiên thành, nguyên bản yên tĩnh cổ thành hôm nay nhất định sẽ không bình tĩnh. Theo có rất lớn có thể đi vào tả tình di tích chủ điện mấy người trẻ tuổi trở về, thông thiên thành mấy ngày đến vẫn luôn là sóng ngầm phun trào. Mà hôm nay hết thảy ám lưu đều sẽ mang lên bên ngoài, bởi vì mấy thế lực lớn rốt cục không nhịn được. Thông thiên tiểu lâu, lệ thuộc vào thông thiên khách sạn. Tiểu lâu tích không lớn, lầu một là một phòng khách, theo trung ương xoay tròn thang cuốn đi tới là một trống trải nền tảng, lúc này trên bình đài đã dọn xong một bàn thực rượu, chỉ có điều cũng không có người ngồi xuống. Tuy rằng trong ngày thường thông thiên tiểu lâu cũng là người đến người đi, có điều so với ngày hôm nay nhưng lại như gặp sư phụ. Không chỉ là tiểu lâu trong đại sảnh chật ních võ giả, liền ngay cả tiểu lâu bên ngoài trên đường phố đều là lít nha lít nhít đứng đầy người. Các ngươi nói mấy thế lực lớn ngày hôm nay sẽ an bài như thế nào? Tiểu lâu trong đại sảnh tuy rằng nhiều người nhưng cũng không là vô cùng ầm ĩ, chỉ có mấy cái võ giả túi đầu xì xào bàn tán. Quản bọn họ sắp xếp như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta nhiều như vậy người ở chỗ này, không thể để cho chúng ta thỏa mãn liền không được. Một cái khác có chút tuổi trẻ võ giả trên mặt có một ít ngượng ngùng. Cũng là, mười thế lực lớn làm sao? Chúng ta nếu có thể được trong chủ điện bà bối, không chừng sau đó cũng có thể thành lập ra khác một thế lực lớn. Mới bắt đầu nói chuyện võ giả trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Chính là, ta nhưng là nghe nói. Tránh ra. Tuổi trẻ võ giả lời còn chưa nói hết liền bị quát to một tiếng đánh gãy. Một độc nhĩ lao nhân mang theo một tên khí độ bất phàm thiếu niên chậm rãi bước vào từ lâu, chính là Hải gia Hải Tôn Dương cùng Hải Không Gió. Trước cửa võ giả tuy rằng bất mãn Hải Tôn Dương ương ngạnh, nhưng là đối mặt một chiến hoàng thực lực cường giả bọn họ nhưng không thể không cúi đầu lui qua một bên. Ha ha ha. Hải Tôn Dương, ngươi làm sao luôn yêu thích ở một ít tiểu nhân vật trước mặt sái uy phong? Trong khi nói chuyện một người mặc trường bào màu lam nhạt người đàn ông trung niên vượt qua ngưỡng cửa. Hừ. Chu Nhạc, ta Hải Tôn Dương làm thế nào sự còn chưa tới phiên ngươi đến đánh giá. Hải Tôn Dương lạnh rên một tiếng, xoay người muốn chạy. Chu Nhạc, cực lạc ngoài cửa môn tổng quản, tham hoa háo sắc lòng dạ độc ác, cùng Hải Tôn Dương như thế là một tinh chiến hoàng cường giả. Ha ha ha. Ta đương nhiên quản không được. Ngươi nhưng là chủ nhà họ Hải thân đệ đệ, ta làm sao dám đắc tội lao nhân ra ngươi. Chu Nhạc trong khi nói chuyện còn làm ra một cái sợ sệt vẻ mặt. Có điều, ta làm sao nghe nói có mấy người quang thời gian trước bị người tức mất lỗ thay, nhưng liền thí cũng không dám thả một. Cha cha sách. Như vậy là ta. Còn không bằng chết rồi quên đi. Chu Nhạc trên mặt mỉm cười đột nhiên đã biến thành xem thường. Ngươi. Hải Tôn Dương sắc mặt một mảnh đỏ chót, trừng mắt Chu Nhạc cũng không biết làm sao mở miệng phản bác. Ai? Tiểu nhân, nhỏ bé không bằng người cũng coi như, một mực lao cũng bị nhân giáo hấn, gia tộc này bộ mặt. Cha cha sách. Ngươi đi chết. Liên tiếp chịu đến sỉ nhục Hải Tôn Dương không thể nhịn được nữa, một đạo chiến khí liền đánh về phía cửa Chu Nhạc. Đứng hai bên võ giả trong nháy mắt trở lui. Chiến hoàng cường giả chiến đấu, coi như là dư âm cũng không phải bọn họ những này tu vi thấp người có thể chịu được. Hừ. Lạnh rên một tiếng, Chu Nhạc hơi nghiêng người Hải Tôn Dương công kích liền phi ra ngoài cửa đánh vào đường phố trên mặt đất. Động thủ. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Hai vị đại gia đều là người quen cũ, há tất viên náo như thế cương đây. Chu Nhạc vừa định hoàn thủ, một thanh âm khàn khàn từ lầu hai truyền đến. Mọi người theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nguyên bản trống trải lầu 2 không biết khi nào đã ngồi một đầy mặt lạnh lẽo cô gái tuyệt sắc, chính là Lục Đại Thiên Tài một trong Nghiêm Toa Toa.
Hừ,
giả thần giả quỷ. Nhìn đứng Nghiêm Toa Toa phía sau bản hạng, Hải Tôn Dương xem thường lạnh rên một tiếng.
Bụp bụp bụp.
Mấy vị ca ca làm đến vẫn đúng là sớm a. Làm sao cũng không vân vân em gái ta a. Mê hoặc âm thanh xa xa truyền đến, tuy rằng chưa thấy bóng người, có thể trong đại sảnh rất nhiều võ giả cũng đã bắt đầu không nhịn được mơ tưởng viển vông. Làn gió thơm phất quá, mọi người không nhịn được thân đầu khinh khiếu. Lại là một trận miệng khô lưỡi khô. Chờ đến tất cả bình tĩnh lại, hai tên trên người mặc hồng trang đường con khuyết đại nữ tử đã đứng phòng khách. Chính là Giang Như Mị cùng trong miệng nàng kiểu gì? Ân đào miệng nhỏ, đan phượng mắt to, mũi tinh xảo, độ ngực mềm kiên tưởng, eo thon thân, vẻ cao, thon dài bán giả bán lộ. Thiếu phụ nhìn chung quanh phòng khách một chút, rồi ra cái lưỡi thơm tho mím mím môi. Dầm dầm. Nuốt nước miếng âm thanh không ngừng vang lên. Ha ha ha. Tiểu em gái nhưng là càng ngày càng đẹp đẽ. Lúc nào cùng ca ca đồng thời nhạc ca nhạc ca. Liếm môi một cái, Chu Nhạc trên mặt treo đầy cười. Ha ha ha.
Tốt.
Cải lương không bằng bạo lực, liền hiện tại làm sao? Thiếu phụ trong nụ cười lộ ra một tia hàn quang. Chu Nhạc không nhịn được dùng mình một cái, trong mắt xe muốn cũng trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh. Này Lưu Kiều Kiều nhưng là xương tên một cái, làm việc xưa nay không cân nhắc hậu quả. Càng quan trọng chính là nàng vẫn là một năm sao chiến hoàng cường giả.
Ha ha.
Chính sự quan trọng. Chính sự quan trọng. Lúng túng sờ sờ mũi, Chu Nhạc thân hình lóe lên liền đến tiểu lâu hai tầng. Nhìn Lưu Kiều Kiều cùng Giang Như Mị một chút, Hải Tôn Dương cũng là mang theo Hải Không Gió chậm rãi bước lên thang cuốn. Chờ đến ba người ngồi vào chỗ của mình, tựa hồ là tập luyện xong giống như vậy, những thế lực khác mấy cái đại biểu cũng lần lượt đi tới tiểu lâu. Tào gia cùng Hứa gia đại biểu chính là Tào Long cùng Hứa Đấu Bắc, Trương gia đại biểu tự nhiên chính là Trương Thần Giật, Hoàng thất đại biểu nhưng là thất công chúa Lê Hình Nhi, còn Yến gia đại biểu sao ha ha ha.
Thân gia,
ta đến rồi. Một dâu quai nón đại hán mới vừa tiến vào tiểu lâu chính là quát to một tiếng. Một cổ họng để phía sau thiếu nữ một trận nhíu mày.
Cha,
người âm thanh liền không thể nhỏ điểm sao? Tóc dài dựng đứng lên chắt thành một cái đuôi ngựa, thiếu nữ linh động hai mắt tràn đầy bất đắc dĩ.
Ha ha ha.
Vô tả a. Cha này giọng là trời sinh, không có cách nào a. Thiếu nữ chính là Trương Tử Khiên bị hôn thê Yến Vô Tả, còn trung niên đại hán nhưng là cha của nàng, có 8 sao chiến hoàng thực lực Yến Tiếu Đường.
Ha ha ha.
Thân gia,
ta còn tưởng rằng ngươi không đến đây.
Sang sảng nở nụ cười, Trương Thần giật thân hình từ lầu 2 nhảy xuống rơi vào cửa. Có người mời ăn cơm ta làm sao có thể không đến.
Đúng rồi, nhà các ngươi cái kia hôn tiểu từ đây, cũng không tới gặp thấy ta vị nhạc phụ này.
Yến Tiếu Đường trên mặt có chút bất mãn.
Ngạch,
tiểu tử kia còn có một chút sự tình, chờ một chút mới sẽ tới. Lúng túng sờ sờ mũi, Trương Thần giật trong khi nói chuyện đem Yến Tiếu Đường phụ nữ nên lên lầu 2. Mấy thế lực lớn đại biểu toàn bộ đến, đón lấy liền chờ gây nên lần này náo động nhân vật chính lên sàn.
Sợ sẽ sao?
Trương gia vị trí bên trong khu nhà nhỏ, Trương Tử Khiên nhìn cùng chính mình như thế một thân áo bào trắng Lý Phong cười hỏi.
http vđvđvđ hổ cản sủ con, ta là nam nhân.
Lý Phong không đáng kể nhún nhún vai.
Ha ha ha.
Nói thật hay. Ngày hôm nay chúng ta liền cùng đi gặp gỡ một lần cái gọi là các đường anh hùng. Hai cái tuấn lãng thiếu niên khắp khuôn mặt là cuồng ngạo. Đến kỳ cuối cùng, tránh khỏi trượt tiểu tiên không thể không bắt tay chuẩn bị cuộc thi. Vì phòng ngừa ngừng có chương mới, tháng này còn lại mấy ngày nguyên bản mỗi ngày canh ba cắt giảm vì là hai cái, tiểu tiên ở đây hứa hẹn cho đại gia, ở tiểu tiên khoảng thời gian này sau khi hết bận nhất định đem ghi nợ chương tiết cho bù đắp. Đi ra huấn đều là cần phải trả, tiểu tiên ghi nợ chương tiết cũng giống như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 133, tái hiện cường giả tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên thân gia, đường chỉ lo ăn a. Đến, ta mời ngươi một chén. Tọa ở trên bàn, Trương Thần giật nhìn chôn đầu càn quét mỹ thực Yến Tiếu Đường nói rằng:
"Được,
đến, thân gia."
Uống.
Bưng lên trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch, Yến Tiếu Đường lại một lần túi đầu tàn nhận ăn lên. Yến Vô Tà khỏe miệng hơi giật giật, dấu ở chắc đã hạ thủ hướng về Yến Tiếu Đường bắt đuổi mạnh mẽ bấm đi.
"Thử."
Yến Tiếu Đường đầy mỡ cực kỳ miệng rộng niết niết.
"Tiểu tổ tông,
ngoan quê nữ,
đừng bấm.
Đau." Đừng xem Yến Tiếu Đường là cấp 8 chiến hoàng cường giả siêu cấp, diện đối với nữ nhi bảo bối của mình nhưng là không có biện pháp nào.
"Ha ha ha."
Trương Thần giật sang sảng tiếng cười vang vọng từ lâu. Giang Như Mị cùng Lê Hinh Nhi cũng là che miệng cười khẽ.
Khắc khắc khắc.
Nhìn mọi người không chút nào muốn đi vào chủ đề ý tứ, Hứa Đấu Bắc khinh ho khan vài tiếng.
"Chư vị, hôm nay chúng ta sở dĩ
đến, thân gia,
thử xem này giò.
Này giò hương vị không sai." Trương Thần giật đứng dậy đem trước mặt mình chứa giò mâm đưa cho Yến Tiếu Đường.
"Hiếm thấy thân gia hữu tâm,
còn nhớ ta thích ăn đại giò." Hứa Đấu Bắc hơi thay đổi sắc mặt. "Chúng ta ngày hôm nay tụ ở đây, chủ yếu chính là vì
thân gia, này hỏa chân thỏ không sai."
Trương Thần giật kéo xuống vẫn hỏa chân thỏ đưa cho Yến Tiếu Đường.
Ân chỉ nghe mùi thơm này liền biết ăn ngon.
Yến Tiếu Đường bẹp bẹp miệng. Lần này không chỉ có là Hứa Đấu Bắc sắc mặt âm trầm lên, Chu Vui Sướng Tào Long mấy người cũng là hơi biến sắc.
Hít sâu một hơi, Hứa Đấu Bắc mở miệng lần nữa, quang thời gian trước tả tỉnh di tích chợt hiện, rất rất nhiều vũ.
Thân gia này đầu bếp người địa phương nào?
Ngươi biết không?
Yến Tiếu Đường đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Thần giật hỏi.
Ồ,
thật giống chính là thông tiên thành người địa phương.
Thân gia nếu như yêu thích, ta để hắn.
Hai vị, ngày hôm nay không phải là yêu mời các ngươi lại đây kéo việc nhà. Nhìn Trương Thần giật cùng Yến Tiếu Đường liên tiếp đánh gãy chính mình, Hứa Đấu Bắc rốt cục không nhịn được mở miệng nói rằng:
"Thân gia,
này thang mùi vị cũng rất tốt."
"Thế à?
Vậy cũng đến thử xem." tuốt tuốt tay áo, Tiễn Thiếu Đường cầm lấy trước người lại trước. Trương Thần Giật. Hứa Đấu Bắc cắn răng, tràn đầy lửa giận địa nhìn chằm chằm Trương Thần Giật. Hắn dĩ nhiên không nhìn chính mình. "Ngươi gọi ta?" Quay đầu nhìn Hứa Đấu Bắc, Trương Thần Giật đầy mặt vô tội. "Ngươi?" Sắc mặt đỏ chót, Hứa Đấu Bắc trong lúc nhất thời nói không ra lời. "Ha ha." Trương Minh Hà tất kéo dài thời gian, sự tình đều là muốn giải quyết không phải sao? Chu Nhạc Vi mở miệng cười. "Chuyện gì?" Tiễn Thiếu Đường một mặt mê man. "Được rồi, đừng vòng vo." Trực tiếp mở ra tới nói, hy vọng Trương Minh có thể đem mấy người trẻ tuổi kia giao ra đây. Tào Long đi thẳng vào vấn đề địa nói rằng, giao người? Giao người nào? Trương Minh Hà tất giả bộ hồ đồ, chính là mấy ngày trước đây chạy đến các ngươi Trương gia trụ sở đi tị nạn mấy người trẻ tuổi kia. Hứa Đấu Bắc nói tiếp, ha ha ha. Nhìn chung quanh mọi người một chút, Trương Thần Giật không nhịn được ngửa đầu cười to. Thực sự là chuyện cười. Trương Thần Giật sắc mặt lạnh xuống, mặc kệ là người nào, chỉ cần đi vào ta Trương gia, vậy chính là ta Trương gia khách mời. Muốn ta giao người, chỉ bằng các ngươi? Hơi ngửa đầu, Trương Thần Giật nhìn về phía Hứa Đấu Bắc cùng Tào Long mấy người trong mắt tràn đầy khiêu khích. Ha ha, nghe Trương huynh ý này, là muốn bởi vì mấy cái không quá quan trọng người theo chúng ta mấy nhà già mối thủ. Chu Nhạc vẫn là vẻ mặt tươi cười. Hừ, mấy người trẻ tuổi kia là tiểu nhi bằng hữu, đi tới Trương gia làm khách, ta Trương Thần Giật làm trưởng bối cùng chủ nhân, chỉ có thể lấy lễ để tiếp đón. Tuy tùy tiện tiện giao cho các ngươi, ta Trương gia sau đó cũng sẽ không dùng ở này Phong Lôi Đế quốc đặt chân. Vành, Tiễn Thiếu Đường mạnh mẽ một trưởng bố ở trên bàn. Con mẹ nó, ta còn tưởng rằng các ngươi ngày hôm nay là chuyên môn xin mời lão tử tới dùng cơm đây. Nguyên lai các ngươi tở mở chính là muốn tìm ta thân gia phiền phức a. Còn bản đó, các ngươi biết rõ nơi này là chỗ nào nhi? Nơi này là Thông Thiên Thành, hết tốc lực phi hành một canh giờ liền có thể đến ta Yến gia. Ai tở mở nói nhảm nữa, ta lập tức gọi người lại đây giết chết hắn tin không? Tiễn Thiếu Đường con mắt trợn lên như một đôi trung đồng, một lời nói tràn ngập thổ phỉ khí tức. Ngươi, Hải Tôn Dương chỉ vào Yến Thiếu Đường. Tay thu hồi đi, không phải vậy. Một con khác lỗ thai làm mất đi cũng đừng trách ta. Trương Thần Giật khắp khuôn mặt là sương lạnh. Ha ha ha. Nhiều như vậy năm không thấy, Trương Minh vẫn là như thế ngông cuồng a. Có một thanh âm vang lên ở từ lâu, Trương Tử Khiên cùng Yến Thiếu Đường đều là không nhịn được hơi biến sắc. Hứa Đấu Nam, nếu đến rồi cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. T. Hấp hơi lạnh thanh âm vang lên ở đại sảnh. Hứa Đấu Nam, Hứa gia gia chủ đương thời, chiến hoàng đỉnh cao tu vi. Thấy hoa mắt, mọi người còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì, một bộ áo xám ông lão đã đứng lầu hai. Ông lão tướng mạo rất phổ thông, giữa hai lông mày lộ ra một luồng hiền lành. Đại ca, cung kính mà đứng dậy đứng ở một bên, Hứa Đấu Bắc đem ông lão nghênh vào chỗ ngồi bên trong. Hải Tôn Thiên, còn muốn ta tự mình xin ngươi sao? Liếc nhìn một chút ngoài cửa, Trương Thần Giật tiếp theo kêu lên. A, Trương gia chủ năng lực nhận biết trước sau là như thế nhạy cảm. Vừa dứt lời, lại là một ông lão mặc áo đen xuất hiện ở lầu hai. Ra ra, Hải Vô Phong khắp khuôn mặt là kích động, Hải Tôn Dương cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Hải Tôn Thiên, chủ nhà họ Hải, đồng dạng là chiến hoàng đỉnh cao thực lực, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Bởi Hải Tôn Thiên cùng Hứa Đấu Nam đến, bàn rượu trong lúc nhất thời nặng nề hạ xuống. Ngay ở mấy thế lực lớn hội tụ Thông Thiên Tiểu Lâu thì cách xa ở sơn động Lâm Tiêu nhưng là không nhúc nhích đến xếp bằng trên mặt đất. Trong rừng rậm ngân giác cùng sư có chút bất an địa đi tới đi lui, một ngày một đêm qua thời gian trong Lâm Tiêu không có động tĩnh chút nào, điều này làm cho ngân giác cùng sư có một ít lo lắng. Không nghĩ tới tiểu thiếu gia nhanh như vậy liền lần thứ hai đột phá. Trên hư không lão ngũ hơi xúc động nói rằng, Lâm Tiêu trưởng thành bọn họ tận mắt chứng kiến, ngăn ngắn chừng một năm từ một hào không có căn cơ người bình thường tu luyện tới chiến vương. Này nếu như truyền đi cần phải kinh người chết không thể. Đúng là yêu nghiệt. Có điều ta càng tò mò chính là thiếu gia bộ kia thân pháp chiến kỹ, chiến hóa khí dực. Lão tử sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói chiến tướng có thể chiến hóa khí dực. Lão Lục không ngừng lắc đầu, đầy mặt sự bất đắc dĩ. http://vđvđvđ.com, đúng đấy. Tiểu thiếu gia năng khiếu cùng kỳ ngộ đều không phải không giống bình thường, ta có một loại dự cảm, tiểu thiếu gia ngày sau nhất định sẽ đạt đến một chúng ta khó có thể với tới độ cao. Lão Ngũ trong lời nói tất cả đều là khẳng định. Thật giống có chút không đúng. Cảm giác được dưới thân biến hóa, lão Lục hoàn toàn biến sắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 134, giáp rối phức tạp tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên ngạo thần chín quyết đột phá đến 2 tầng thì cần đem bên trong thân thể tử khí tiến hành áp xúc, mà đột phá đến 3 tầng nhưng là càng thêm khó khăn, cần làm được đã không chỉ là áp xúc năng lượng, đồng thời còn phải đem áp xúc năng lượng hóa lỏng. Như vậy năng lượng cần áp xúc trình độ đạt đến một mức độ khủng bố. Thử nghiệm áp xúc năng lượng, mới vừa bắt đầu phiền phức liền tùy theo mà đến. Lần này đột phá làm đến quá đột nhiên đến Lâm Tiêu thậm chí không hề có một chút chuẩn bị tâm lý. Dùng vài loại thiên tài địa bảo bố trí thành nước thuốc không chỉ có trợ giúp Lâm Tiêu thành công ngưng tụ ra Tử Long Dực, nước thuốc bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn cũng là bị hắn hoàn toàn hấp thu. Luyện chế nước thuốc vài loại vật liệu không có chỗ nào mà không phải là vạn năm khó gặp một lần chí bảo, trong đó Tử Lăng Vũ Vân Hoa càng là ở lượng lớn linh khí thai nghén ra đời trường, ẩn chứa trong đó năng lượng mấy có thể nói khủng bố. Hấp thu đầy đủ năng lượng là đột phá một trong điều kiện tất yếu, thế nhưng năng lượng quá nhiều cũng sẽ trở thành một loại gánh vác. Lâm Tiêu lúc này chính là rơi vào loại này tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Năng lượng quá nhiều, trong lúc nhất thời trái lại có chút trưởng không được. Cảm giác được ở trong thân thể nhảy nhót lung tung tử khí cùng kinh mạch truyền đến từng trận trung thống, Lâm Tiêu hai mắt nhắm chặt hơi rung động. Làm sao bây giờ? Nhiều như vậy năng lượng, lại không nghĩ biện pháp nhất định sẽ bạo thể mà chết. Từ bỏ tiếp tục cắt xúc, Lâm Tiêu rất rõ ràng chính mình bây giờ có thể chịu đựng cực hạn là bao nhiêu. Giúp một chút hắn đi. Mông lung trong không gian hư vô âm thanh lại một lần vang lên. Không đổi. Một thanh âm khác nhưng là đúng thiếu niên tràn ngập tự tin. Còn không đổi. Chẳng lẽ muốn nhìn hắn bạo thể mà chết? Ta không tin bằng thực lực của ngươi sẽ không giúp được gì. Trước hết truyền ra âm thanh càng thêm cấp thiết. Cơ miệng. Nào, ngươi xem. Chốc lát sau khi trầm mặc là một câu chửi bậy. Đệt. Cái này cũng được. Nguyên bản canh giữ ở trong rừng rậm ngân giác cuồng sư không biết khi nào đã đi vào sân động, lúc này bên trong hang núi linh khí đã đạt đến một trình độ khủng bố. Những linh khí này không phải là bị Lâm Tiêu đột phá hấp dẫn mà đến, trái lại là từ Lâm Tiêu trên lưng tử long dược bên trong thả ra. Vừa ngay ở Lâm Tiêu lo lắng thời điểm lại đột nhiên nhớ tới từ tả tỉnh nơi đó đến huyền băng chi phách. Huyền băng chi phách đặc tính chính là có thể chứa đựng cùng gánh chịu năng lượng, cũng chính bởi vì cái này đặc tính huyền băng chi phách mới sẽ là tu luyện như hình với bóng tầng thứ hai nhất định vật liệu một trong. Bởi vì chỉ có trải qua huyền băng chi phách thẩm thấu quá kinh mạch mới có thể gánh chịu bị tử lăng u vân hoa gột rửa quá chiến khí. Nếu huyền băng chi phách có thể gánh chịu năng lượng, như vậy có thể hay không thông qua huyền băng chi phách đem bên trong thân thể dư thừa linh khí thả ra ngoài đây? Nỗ lực chịu đựng kinh mạch truyền đến trung thống, Lâm Tiêu thử đem bên trong thân thể dư thừa tử khí từ tử long dược thả ra. Kết quả thật sự như trong lòng dự liệu, dư thừa tử khí thông qua tử long dược chậm rãi tràn ra Lâm Tiêu thân thể, khuyết tán đến sơn động. Hơi thở phào nhẹ nhõm, không còn bạo thể mà chết nguy hiểm, Lâm Tiêu cũng có thể an tâm địa đột phá. Nhìn bên trong hang núi dày đặc linh khí, Lâm Tiêu con ngươi chuyển động, đem ngân giác cổ sư triệu hoán vào hang núi. Thu nhỏ lại sau ngân giác cổ sư như một con mèo nhỏ giống như vậy, ở tại cách đó không xa bên trong góc liên tục hấp thu từ Lâm Tiêu trong thân thể thả ra linh khí. Một người một thú, một thả vừa thu lại, Lâm Tiêu bên trong thân thể linh khí tương đương với tiến hành rồi một lần rời đi. Ha ha ha. Suýt chút nữa đã quên huynh đệ ngươi. Cơ hội như thế cũng không nhiều, ngươi cũng nhân cơ hội hấp thu một điểm. Gỡ xuống phía sau lưng diệt thế thương, Lâm Tiêu chậm rãi xoa xoa thân thương. Tựa hồ biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì giống như vậy, diệt thế thương dĩ nhiên quỷ dị mà run rẩy lên. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Lâm Tiêu trong tay bắt đầu biến ảo lên phức tạp thủ ấn đến. Bù bên trong hang núi mơ hồ truyền ra một trận khét đều, từng kia linh khí từ diệt thế thương thương cách hướng về thân thương tuôn tới. Hứa Đấu Nam vào tịch sau khi cũng không có phản ứng, Trương Thần giật mấy người, trái lại là quay đầu đi nhìn chằm chằm Chu Nhạc. Giao ra Chu Tử Hoàn. Đầy mặt lạnh lẽo nhìn Chu Nhạc, Hứa Đấu Nam trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Hứa gia chủ nói giỡn, kỳ thực ta lần này đi ra chủ yếu cũng là vì hỏi thăm Tử Hoàn. Ta không muốn nghe giải thích. Chu Nhạc còn chưa nói hết liền bị Hứa Đấu Nam đánh gãy. Ngày đó ở Thất Tinh Thành phát sinh tất cả mọi người đều biết, càng có ta Tiểu Nhi Chiến Vân tự mình trần thuật, ngươi Cực Lạc môn lại không xong. Hứa Đấu Nam nói xong không tiếp tục để ý Chu Nhạc không ngừng biến hóa sắc mặt, tầm mắt xoay một cái rơi xuống Tào Long thân thượng. Tào Vô Nghĩa ngày đó một súng đủ tàn nhẫn a. Suýt chút nữa không muốn Chiến Vân mệnh. Chuyện này ngươi Tào ra. Đồng dạng nên cho ta Hứa ra một câu trả lời chứ. Từ đầu tới đuôi Hứa Đấu Nam cũng không có đem những người khác nhìn ở trong mắt, tựa hồ hắn đã khống chế tất cả. Ta Tào Long ở Tào gia địa vị có thể không giống Hứa gia chủ ở Hứa gia giống như vậy, nhưng việc này ta không làm chủ được. Tranh đấu đối lập địa nhìn chằm chằm Hứa Đấu Nam, tuy rằng không phải đối thủ, nhưng Tào Long trước khí thế trên nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lẫn vào Hứa gia cùng Tào gia cùng với Cực Lạc môn ân đoán, nguyên bản căng thẳng thế cuộc trở nên rắc rối phức tạp. Ha ha ha, ai cho dũng khí của ngươi? Lắc đầu cười cợt, Hứa Đấu Nam thở dài một hơi. Khó trách các ngươi lớn tuổi trên nhiều như vậy lại bị Trương Thần giật xa xa mà để qua phía sau, nhân gia vừa bắt đầu liền phát hiện không đúng. Tại sao các ngươi nhưng dù sao là như thế hậu chi hậu rất đây? Hứa Đấu Nam tựa hồ là ở tự lẩm bẩm. Khẽ cau mày, ở đây mấy vị chiến hoàng liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Từ đầu tới đuôi chỉ có Trương Thần Giật cùng Yến Tiếu Đường sắc mặt ngưng trọng nhìn Hứa Đấu Nam. Hứa Đấu Nam, ngươi lại dám không để ý ước định? Nhắm mắt cảm ứng một lúc, tất cả mọi người là không nhịn được hoàn toàn biến sắc. Ước định? Chỉ cần không ra tay liền không tính là vi phạm ước định không phải sao? Hứa Đấu Nam đầy mặt không để ý ngươi có ý gì? Lần này liền ngay cả vẫn luôn không nói gì Hải Tôn Thiên Đô là có chút ngưng trọng mở miệng hỏi. Ý tứ rất đơn giản, lần này cho nên ta lại đây chính là vì lao gia tử thân thể. Tả tình di tích bên trong bảo bối nếu như có đối với lao gia tử có trợ giúp, ta Hứa ra muốn định. Hứa Đấu Nam không thể nghi ngờ, Khi Nhi ở đây bối phận thấp nhất, nguyên bản không có tư cách gì nói chuyện, nhưng là ta muốn hỏi vấn, cái gì gọi là đối với Hứa lao gia tử bệnh có trợ giúp? Nếu như mặc kệ xuất hiện bảo bối gì, Hứa gia chủ đều nói đúng Hứa lao gia tử bệnh có trợ giúp, cái kia có phải là liền đối với chúng ta chuyện gì? Ngữ khí khiêm tốn, ngôn từ nhưng là ở giữa muốn hại, chỗ yếu. Nguyên bản cảm thấy để cho Hứa Đấu Nam một vài thứ cũng được, mấy người cũng không nhịn được biến sắc mặt. Trương Thần giật ngẩng đầu nhìn thiếu nữ một chút, trong mắt tán thưởng lóe lên liền qua. Ha ha ha, không hổ là hoàng thất thiên tài xuất sắc nhất. Khi Nhi công chúa và khuyển tử chiến hồn là cùng trường, cũng đều là phong lôi đế quốc lục đại thiên tài một trong. Kỳ thực chuyện này, Khi Nhi từ nhỏ liền có hôn ước tại người, đa tạ tiền bối ưu ái. Không đợi Hứa Đấu Nam nói xong, Lê Hinh Nhi liền mở miệng đánh gãy. http://vv.vv.vv.cản.com, như vậy a? Không biết là nhà ai công tử a? Hứa Đấu Nam khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Vậy thì không nhọc tiền bối quan tâm. Khẽ gật đầu, Hứa Đấu Nam nhìn chung quanh mọi người một chút. Vậy cứ như thế được rồi. Lần này bà bối, ta Hứa ra trước tiên tuyển, làm sao? Ở thế giới cường giả vi tôn này, Hứa Đấu Nam cũng không cho là mấy người trẻ tuổi kia có thể bảo vệ từ trong chủ điện được bảo vật. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn. Có điều, và ngươi Hứa Đấu Nam còn không tư cách này. Chứ cùng, liều lĩnh, thanh âm vang lên ở cửa, quay đầu, Tào Long không nhịn được hoàn toàn biến sắc. Một tóc trắng thơ tuấn lãng nam tử ôm lấy một tên dịu dàng như nước thiếu nữ tuyệt đẹp chậm rãi bước vào tiểu lâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 135, chân nam nhi tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín lại tiên ngươi là ai? Nhìn bước lên lầu hai nam tử tóc trắng, Hứa Đấu Nam sắc mặt có chút nghiêm nghị. Tiểu tử này dĩ nhiên là một chiến hoàng. Tuy rằng chỉ là một tinh chiến hoàng, thế nhưng trẻ tuổi như vậy chiến hoàng ở Phong Lôi Đế quốc tuyệt đối là chưa từng nghe thấy. Không để ý đến Hứa Đấu Nam hỏi dò, Diệp Vô Thương quay đầu nhìn về phía Giang Như Mị. Mỹ nữ, ngươi để ta trở lại không đi tìm ta, ta không thể làm gì khác hơn là đến tìm ngươi. Tọa bên cạnh ngươi, ngươi ứng nên sẽ không để tâm chứ? Không giống nhau, không chờ Giang Như Mị có phản ứng, Diệp Vô Thương hãy còn từ bên cạnh nắm quá hai cái ghế, chen ở Giang Như Mị bên người ngồi xuống. Há to miệng, luôn luôn hào phóng Giang Như Mị nhìn Diệp Vô Thương trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tiểu tử, đại ca ta hỏi ngươi thoại ngươi không nghe thấy sao? Nhìn thấy một người trẻ tuổi lại dám ngồi trên trác, Hứa Đấu Bắc không nhịn được mở miệng quát lên. Mẹ, lão tử đều chỉ có thể đứng ở một bên, ngươi cái chưa dứt sữa tiểu tử chỗ nào đến tư cách ngồi ở đằng kia? Ha ha ha, cẩn thận! Hứa Đấu Nam hoàn toàn biến sắc, quát to một tiếng che ở Hứa Đấu Bắc trước người. Vành, gắng đón đỡ Diệp Vô Thương một lần công kích, Hứa Đấu Nam thả ở phía sau tay khẽ run. Ngươi đến cùng là ai? Hứa Đấu Nam sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, tiểu tử này chiến khí rất quỷ dị. Ngươi hỏi hắn a? Chỉ từ khi chính mình xuất hiện liền túi đầu Tào Long, Diệp Vô Thương trong nụ cười tràn đầy cân nhắc. Ha ha ha, không nghĩ tới Diệp thiếu cũng sẽ theo đến tham gia trò vui. Lúng túng mở miệng, Tào Long một tiếng Diệp thiếu để sắc mặt của mọi người triệt để thay đổi. Phong Lôi Đế quốc vẫn thịnh truyền Diệp Vô Thương phong lưu sự tích, trong đó một đoạn chính là đã từng bởi vì tranh giành tình nhân, Diệp Vô Thương một tình địch gia tộc phái ra một tên chiến hoàng cường giả muốn tìm Diệp Vô Thương phiền phức, nhưng liền người khác chưa thấy liền không hiểu ra sao bị giết. Cái kia gia tộc chính là Tào gia, mà Diệp Vô Thương tình địch, nhưng là chủ nhà họ Tào tiểu nhi tử, cũng chính là Tào Vô nghĩa đệ đệ Tào Vô Ưu. Diệp Vô Thương, Hứa Đấu Nam sắc mặt trở nên khó xem ra. Phía trước chính là Thông Thiên Tử lâu. Đứng đường phố lối vào, Trương Tử Khiên quay đầu nhìn trước sau mặt không hề cảm xúc Lý Phong nói rằng: "Đi thôi." Phế bỏ thật lớn miệng lưỡi mới để Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song đáp ứng ở tại Trương gia nơi ở tạm thời, Lý Phong biết chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ không dễ dàng. Thông Thiên Thành hết thảy cửa thành đều bị mấy thế lực lớn thẻ, cho phép vào không cho phép ra. Mấy thế lực lớn cướp bảo quyết tâm bởi vậy có thể thấy được chút ít. Yên tâm đi, ngày hôm nay thế cuộc chưa chắc có như vậy nát. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Trương Tử Khiên ngữ khí tuy rằng ung dung, trong lòng nhưng là đồng dạng nghiêm nghị. Không có chuyện gì, ta nói rồi, ta là nam nhân. Nam nhân liền nên trực diện tất cả. Ngẩng đầu lên, Lý Phong khắp khuôn mặt là quật cường cùng bất khuất. Nhìn nằm ở trên giường không nhúc nhích Vân Quỳnh, Mạnh Vô Song thở phào nhẹ nhõm. Xem ra dược hiệu đã tới. Liếc nhìn phiêu trên bàn một chén trà thơm, Mạnh Vô Song từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư đặt ở đầu giường. Hai người bọn họ từ nhỏ bất luận bao lớn mưa gió đều bồi tiếp ngươi, mà ta nhiều như vậy năm nhưng thành một người đi đường. Nhìn thông thiên ngoài thành một phương hướng, mặt của cô gái trên hiện ra một vẻ thống khổ. Ngươi trưởng thành, tác dụng của ta cũng là không còn, có thể lại vì ngươi làm chút chuyện. Được rồi. Trên mặt thống khổ hóa thành kiên định, thiếu nữ xoay người đi ra Trương gia trụ sở. Diệp thiếu tới nơi này là muốn chia một chén canh sao? Rõ ràng nam tử thân phận, Hứa Đấu Nam trong giọng nói khách khí rất nhiều. Ta mang nữ nhân ta đến tập hợp tham gia trò vui. Ôn Nhu lau chùi Diệp Vô Thương khỏe miệng dầu tí, Trầm Đông Nhi trong mắt từ đầu tới đuôi đều chỉ có bên cạnh nam tử một người. Ồ, cái kia Diệp thiếu vừa ý lên tiếng là. Hứa Đấu Nam có thể còn nhớ Diệp Vô Thương vừa ở cửa nói, tùy tiện nói một chút, cụ thể như thế nào, các ngươi phải hỏi hắn mới được. Chỉ cửa, Trương Tử Khiên cùng Lý Phong thân hình không biết khi nào đã đứng nơi đó. Nhìn chậm rãi đến gần nam tử, trong đại sảnh võ giả trên mặt cũng không nhịn được xuất hiện một vẻ cùng nhiệt. Sắc mặt không có một chút biến hóa nào, Trương Tử Khiên cùng Lý Phong không hề liếc mắt nhìn trong đại sảnh võ giả một chút, trái lại là bước chậm đi lên lầu 2. Nơi đó mới thật sự là sân khấu. Các vị tiền bối, Tử Khiên có lễ. Quay về ở đây mọi người hơi chắp tay, Trương Tử Khiên chậm rãi đi tới phụ thân bên cạnh. Nguyên bản làm ầm ĩ muốn thu thập Trương Tử Khiên yến tiếu đường cũng không còn cái kia tâm tình, thế cuộc trước mắt để hắn cũng có chút lo lắng lên. Theo Lý Phong xuất hiện, tầm mắt của mọi người cũng từ Diệp Vô Thương trên người gì quá khứ. Chính là ngươi được trong chủ điện đồ vật. Nhìn chăm chăm Lý Phong, nhàn nhạt uy thế từ Hứa Đấu Nam trên người hướng về Lý Phong bắt đi. Ta căn bản không được bảo vật gì, cũng không đi vào cái gọi là chủ điện. Có tả tình truyền thừa, Hứa Đấu Nam uy thế đối với Lý Phong không có một chút nào ảnh hưởng. Tả tình năm đó nhưng là có chiến đế tu vi, truyền thừa của hắn lại há có thể là Hứa Đấu Nam có thể hiểu. Có chút môn đạo. Xem thấy mình uy thế đối với thiếu niên không lớn bao nhiêu tác dụng, Hứa Đấu Nam hơi biến sắc, cũng không lại làm chuyện vô ích. Không có lửa làm sao có khói, nếu thông thiên thành người đều nói mấy người các ngươi đi vào chủ điện, ngươi không được món đồ gì. Ngươi cảm thấy ai sẽ tin tưởng? Tả Tình tiền bối là Phong Lôi Đế quốc truyền kỳ anh hùng, hắn lưu lại đồ vật giao cho ngươi loại tiểu nhân vật này, chỉ có thể bị bôi nhọ. Hứa Đấu Nam minh minh là muốn cướp đoạt người khác bảo vật, trên mặt nhưng là một mảnh chính khí. Da mặt dày, bởi vậy có thể thấy được. Ha ha ha. Không nghĩ tới đường đường chủ nhà họ Hứa, dĩ nhiên sẽ đối với ta như vậy một tên tiểu bối tiến hành uy. Ta nói rồi ta không được bảo bối gì, ngươi nếu như không tin liền vẽ ra đạo đến, mặc kệ thế nào ta Lý Phong đều đỡ lấy. Ngẩng đầu lên, Diệp Vô Thương nhìn quật cường thiếu niên đầy mặt tán thưởng, những người khác cũng là hơi biến sắc. Được lắm chân nam nhi. Hứa Đấu Nam biểu hiện hơi chậm lại, Lý Phong một lời nói để hắn rơi vào một loại lúng túng hoàn cảnh. Đúng đấy, chính mình mặc kệ là bối phận vẫn là thân phận đều so với trước mắt này tiểu tử bắt mũi chưa sạch cao hơn quá nhiều, tựa hồ còn thật sự có chút bắt nạt người hiểm nghi. Tuy rằng ở Thần Phong Đại Lục chuyện như vậy rất bình thường, nhưng là đặt tới ở bề ngoài hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ ảnh hưởng đến Hứa gia bộ mặt. Hừ, một mình ngươi chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch dĩ nhiên cũng dám ở đại ca ta trước mặt hô to gọi nhỏ, đồ mất dạy. Hứa Đâu Bắc có thể không nghĩ nhiều như thế, cảm giác được đại ca của chính mình uy nghiêm chịu đến khiêu chiến, tiện tay chính là một đạo chiến khí đánh về phía đối diện Lý Phong. Nóng dực chiến khí gào thét mà đến, tốc độ nhanh đến Lý Phong căn bản là không có cách tránh né. Bạch, ngay ở chiến khí sắp đánh tới Lý Phong mặt trên thời gian, Trương Thần giật thân hình lóe lên liền đến thiếu niên trước người. http://v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. tích. Hứa Đấu Bắc, đối với một tên tiểu bối ra tay, đây chính là ngươi người nhà họ Hứa Tắc Phong. Trương Thần Giật sắc mặt có chút lạnh lẽo, thiếu niên này bất kể nói thế nào đều là Trương gia khách mời, càng là con trai của chính mình bằng hữu. Hứa Đấu Bắc này vừa động thủ, không chỉ có là không đem thiếu niên nhìn ở trong mắt, càng là ở đánh Trương gia mặt. Làm càn, ta để ngươi động à? Quát to một tiếng, Hứa Đấu Nam một trưởng đem chính mình đệ đệ đánh ngã xuống đất. Cho ta yên tĩnh ở một bên ở lại, còn dám lộn xộn, sau đó ngươi đừng muốn rời đi Hứa gia nửa bước. Tóc dài đầy đầu không gió mà bay, Hứa Đấu Nam trên người tỏa ra một luồng người bí thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 136, Bất An Tiểu Thuyết, Dị Giới Chi Ngạo Thần Chín Quyết tác giả, Chín Lại Tiên Thông Thiên Thành Cửa Tây. Bởi đại đa số võ giả đều bị hấp dẫn đến Thông Thiên từ lâu, trên đường phố có vẻ hơi trống trải, nơi cửa thành cũng chỉ có mấy cái võ giả nhàn nhã tỏa ngã xuống đất. Ngươi nói này tên gì chuyện hư hỏng? Chúng ta lúc nào lưu lạc tới trông cửa trình độ? Một cấp trung chiến tướng hán tử trung niên có chút buồn bực địa mở miệng. Cũng không phải sao? Làm sao chúng ta cũng là hải gia người, không nghĩ tới nhưng đến như thế cái phá địa phương đến trông coi cửa thành. Khác một người hán tử cũng là đầy mặt bất mãn. Đừng oán giận, lại không phải để cho các ngươi vẫn trông coi xuống, chỉ có điều mấy ngày nay có chút đặc thù mà thôi. Đều cho ta lên tinh thần đến, có người lại đây. Mở miệng chính là một đầu lĩnh dáng dấp ông lão, theo ông lão tầm mắt nhìn tới, một thân quần dài trắng đầy mặt lạnh lẽo cô gái tuyệt sắc tiến vào tầm mắt của mọi người. Mỹ nữ, ngày hôm nay này Thông Thiên Thành cho phép vào không cho phép ra, ngươi nếu như nghĩ ra thành vẫn là hôm nào trở lại đi. Mới bắt đầu nói chuyện hán tử trung niên nhìn thiếu nữ trước mắt mím mím môi. Thật thủy linh cô nương. Được. Lãnh Diễm thiếu nữ nói xong liền xoay người đi. Đột nhiên xảy ra dị biến, nguyên bản xoay người muốn chạy thiếu nữ đột nhiên quay lại thân hình, trong tay không biết khi nào đã thêm ra một cái trắng bạc nhuyễn kiếm. Hán tử trung niên nhất thời không tra càng bị thiếu nữ một chiêu kiếm xẹt qua cổ. Không được, động tay nắm lấy nàng. Đầu linh ông lão trước hết phản ứng lại, trước tiên hướng về thiếu nữ nhảy tới. Không làm quá nhiều dây dưa, thiếu nữ một bên cùng mấy người rằng có chiến đấu một bên hướng về ngoài thành đột đi. Đại gia đều ở, chuyện này liền đồng thời nắm cái chủ ý đi ra đi. Thông Thiên tử lâu, Tào Long nhìn trầm mặc bàn rượu nhàn nhạt mở miệng. Ta cảm thấy Hứa gia chủ nói đúng. Tả Tình tiền bối lưu lại trí bảo, lại há có thể bị thiên phú bình thường người bôi nhọ. Ngẩng đầu nhìn Lý Phong một chút, Hải Tôn Thiên đầy mặt xem thường. Thiên phú bình thường. Ha ha ha. Trương Thần giật nở nụ cười. Có muốn hay không cho các ngươi ra Hải Không Gió? Hả? Nhìn vẫn đứng ở Hải Tôn Thiên phía sau Hải Không Gió, Trương Thần giật trên mặt xuất hiện một vẻ cân nhắc. Trương Thần giật, trước sự ngươi còn không cho ta một câu trả lời, bây giờ nói lời này là có ý gì? Hải Tôn Dương một chiêu liền bị Trương Thần giật cho tức mất lỗ tai, nguyên vốn còn muốn sau đó lại tìm Trương Thần giật muốn nói pháp. Nếu Trương Thần Giật hiện tại nói tiếp, Hải Tôn Trời cũng đem sự tình xếp đặt đi ra. Thuyết pháp. Ha ha ha. Trương Thần Giật ngửa đầu cười to. Có chút lao không biết xấu hổ muốn đối với van bối ra tay, bị người đánh đó là đáng đời. Ngươi còn muốn cái gì thuyết pháp? Hứa Đấu Nam sắc mặt thay đổi. Trương Thần Giật lời này nói cũng không chỉ Hải Tôn Dương một người, chính mình trước không cũng là chuẩn bị đối với tiểu bối ra tay sao? Chúng ta ngày hôm nay là đến đòi luận Tả Tình tiền bối lưu lại đồ vật nên làm gì, không phải để giải quyết ân oán cá nhân. Những việc này sau khi nói sau đi. Hải Tôn Trời lạnh rên một tiếng không tiếp tục nói nữa, Chu Nhạc không phải không có lý. Các vị tiền bối, ta muốn hỏi một câu. Lê Hinh Nhi đột nhiên mở miệng. Các người ai nhìn thấy Tả Tình tiền bối lưu lại đồ vật? Lời của thiếu nữ để mọi người theo bản năng sững sờ. Còn giống như thực sự là như vậy. Cho tới nay ngoại giới đều chỉ là đồn đại mấy người này tiến vào chủ điện, liên quan với Tả Tình có hay không lưu lại đồ vật, lưu lại món đồ gì, những này đều chỉ là mọi người suy đoán mà thôi. Tả Tình danh tiếng thực sự là quá vang dội, như vậy hắn khả năng lưu lại đồ vật cũng là tràn ngập mê hoặc. Cũng chính vì như thế mới sẽ có vô số cường giả hướng về Thông Thiên Thành tới rồi. Tiểu tử, Tả Tình tiền bối đến cùng lưu lại cái gì? Giao ra đây, chúng ta để ngươi đi. Quay đầu nhìn chằm chằm Lý Phong, Chu Nhạc trong mắt tràn đầy mệt thị. Không biết, tuy rằng tu vi thấp, Lý Phong trước khí thế trên nhưng là không chút nào lạc. Ha ha ha, mạnh miệng. Chu Nhạc cười gần trong thanh âm chen lẫn một chút tức giận. Cái gì tiền bối? Nhìn thấy người khác bảo bối liền muốn cướp. Nhân ra được cái gì ít 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 các ngươi chuyện gì a? Có thể được là hắn kỳ ngộ, các ngươi hiện tại đến uy tính là gì? Thanh âm của thiếu nữ rất lớn, toàn bộ tiểu lâu người đều rõ ràng nghe thấy Yến Vô Tà cái kia âm thanh lanh lảnh. Con gái, nơi này đều là tiền bối, ngươi nói như thế nào đây? Yến Thiếu Đường âm thanh càng to lớn hơn, trong giọng nói tuy rằng tràn đầy nghiêm túc, trên mặt nhưng là một mảnh tán thưởng. Vốn là mà, có chút oan ức cúi đầu, Yến Vô Tà trên mặt tất cả đều là bất mãn. Ta cảm thấy Vô Tà nói rất đúng. Giang Như Mị âm thanh đột nhiên vang lên, để tất cả mọi người là không nhịn được sức sở, nhìn về phía Lưu Tiểu Tiểu ánh mắt cũng đều là nghi hoặc cực kỳ. Tiểu Kiều, Như Mị cháu gái ý tứ. Tào Long muốn nói lại thôi. Như Mị ý tứ, chính là ta Bách Hoa Môn ý tứ. Lần này các ngươi nắm ý kiến là tốt rồi, chúng ta Bách Hoa Môn đứng ở bên. Nợ nụ cười xinh đẹp, Lưu Tiểu Kiều để Hứa Đấu Nam mấy người không nhịn được một trận biến sắc. Bách Hoa Môn dĩ nhiên từ bỏ tranh cướp tả tình di tích bên trong bảo vật, nhưng mà càng làm cho mấy người khiếp sợ còn ở phía sau. Hoàng thất chúng ta cũng giống như vậy. Lê Hinh Nhi bi mở miệng cười, nói xong còn quay về cách đó không xa Lý Phong khẽ gật đầu. Chúng ta Vạn Độc Môn cũng từ bỏ. Nghe ba toa âm thanh vẫn là lạnh lẽo cực kỳ. Ta và thân gia cùng tiến cùng lui. Xem thấy mọi người bắt đầu tỏ thái độ, Tiến Thiếu Đường cũng là mở miệng cười. Hứa Đấu Nam chờ người sắc mặt triệt để thay đổi. Trương Thần Giật trước biểu hiện đã cho thấy hắn sẽ đem hết toàn lực bảo vệ mấy người thiếu niên. Vốn cho là có mấy thế lực lớn cộng đồng tạo áp lực, Trương Thần Giật nhất định sẽ biết khó mà lui, nhưng là sự tiến triển của tình hình nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ. Hoàng thất, Bách Hoa Môn, Vạn Độc Môn đều từ bỏ lần này tranh cướp. Cứ như vậy có thể đứng chung một chỗ cũng chỉ có Cực Lạc Môn, Hứa gia, Tào gia, cùng Hải gia. Nhưng là này mấy nhà lẫn nhau trong lúc đó nhưng là mâu thuẫn bộc phát, thật có thể một lòng sao? Trái lại Trương gia cùng Yến gia lập tức liền muốn kết thành nhân hôn, nói cách khác, bọn họ vốn là mặc chung một quần. Lại một lần trầm mặc, mọi người ở đây mỗi người một ý địa ở trong lòng suy nghĩ lên. Không biết Diệp Thiếu nói thế nào. Hồi lâu sau, Hứa Đấu Nam đột nhiên mở miệng. Theo bản năng mà sững sờ, lập tức tầm mắt của mọi người đều rơi vào vùi đầu khổ an Diệp Vô Thương trên người. Lý Phong ánh mắt cũng thuận theo nhìn về phía cho tới nay đều giữ yên lặng nam tử tóc trắng. Là hắn. Lý Phong nhận ra. Người này không chính là mình mấy người mới vừa vào Thông Thiên Thành thì đùa giỡn Vân Khuynh cái kia tùy tiện nam tử sao? Nhìn dáng dấp hắn ở đây, tựa hồ rất có địa vị. Tiếp nhận Trầm Đông Nhi trên tay khăn lụa lau lau khóe miệng, Diệp Vô Thương quay đầu nhìn đầy mặt kinh ngạc Lý Phong. http://vđvđvđ.cạnsucon, các ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Nhìn chằm chằm Lý Phong, Diệp Vô Thương khỏe miệng dắt ra một yếu ớt độ cong. Có ý gì? Chu Nhạc theo bản năng mà mở miệng. Này mấy người trẻ tuổi trong lúc đó tình nghĩa là các ngươi sẽ không hiểu, cũng theo bản năng quên. Lần này không chỉ là mấy cái chiến hoàng cường giả không nghe rõ, liền ngay cả Lý Phong cũng là đầy mặt mê hoặc. Báo, Hải gia, không tốt. Có cái nữ tử Tây Môn sông ra đi tới. Kinh hoàng âm thanh truyền đến, Lý Phong thân thể không nhịn được chấn động. Mãnh liệt bất an từ đáy lòng dần dần hiện lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 137, hô nước. Chương 136, bất an, chương 138, đại chiến bạo phát ngươi nói cái gì? Ai từ cửa thành lao ra? Gia chủ. Nhìn thấy Hải Tôn Tiên Hán tử trung niên đầu tiên là sức sở, lập tức quỳ một chân trên đất. A Cam tham gia gia chủ. Được rồi, đừng xả hương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hải Tôn Tiên âm thanh có chút cấp thiết. Là cái nữ, thật giống là nghe đồn bên trong tiến vào chủ điện mấy người trẻ tuổi một trong. Người trung niên để mọi người sắc mặt thay đổi. Lý Phong ca ca. Không tốt. Lại là một trận la lên từ cửa chuyển đến. Vân Quynh. Lý Phong sững sờ phồn hoa múa tung trương mới nhất ảo ảo ảo. Một hơi chạy lên lầu 2, Vân Quynh đã là thở hổn hển. Làm sao Vân Quynh? Vô xong đây. Lý Phong cũng lên. Ngươi. Chính ngươi xem đi. Vân Quynh đem một phong thư giao cho Lý Phong. Ngươi đi rồi sau khi ta hãy cùng Vô Song tỉ tạ ở trong phòng uống trà, sau đó không biết làm sao liền ngủ. Lúc tỉnh liền nhìn thấy phong thư này. Vô Song tỉ tạ nói nàng cầm nhẫn đi trước, sau khi ở đế đô hội hợp. Không lo được nhiều người, Vân Quynh chạy đến trên bàn rượu bưng lên một chén trà uống lên. Nhẫn gì? Lý Phong sững sờ, lập tức thân thể chấn động. Hừ, còn đang giả bộ. Tào Long lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên liền biến mất hình bóng. Đầu tiên là sững sờ, sau đó Chu Nhạc cũng là đuổi theo. Liếc mắt nhìn nhau, Hải Tôn Tiên nắm lên Hải Không Gió hướng về ngoài cửa lao đi, Hải Tôn Dương theo sát phía sau. Thủ đoạn cao cường a. Tràn ngập thâm ý địa nhìn thiếu niên một chút, Hứa Đấu Nam cũng là đối với mình đệ đệ hơi ra hiệu, sau đó hướng về ngoài thành chạy đi. Thật là ngu, thật là ngu. Lý Phong biểu hiện có một tia dại ra, trên mặt cũng xuất hiện một vẻ thống khổ. Lý Phong ca ca ngươi làm sao? Nhìn chằm chằm không ngừng lắc đầu Lý Phong, Vân Quynh một đôi mắt to bên trong tràn đầy bất an. Hắn là đang lo lắng một cái khác cô nàng. Là ngươi? Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Vân Quynh đầu tiên là sửng sở, lập tức nứt ra miệng nhỏ. Lại là ngươi con này đại sát lang. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp có một phen đặc biệt phong tình. Ta nơi nào sắc? Diệp Vô Thương trong khi nói chuyện liếc nhìn Phiêu Vân Khuynh bộ ngực. Bất đắc dĩ phiên một cái liếc mắt, Trầm Đông Nhi đưa tay ra vỗ vỗ Diệp Vô Thương cánh tay. Đừng nghịch, chính sự quan trọng. Trên mặt cân nhắc trong nháy mắt biến mất, Diệp Vô Thương quay đầu nhìn về phía còn đang ngẩn người Lý Phong tướng môn sau chương mới nhất, ngươi nếu như tiếp tục ở chỗ này lờ ra, ngươi người bạn kia mới là thật sự nguy hiểm. Diệp Vô Thương thanh âm lạnh như băng để Lý Phong phục hồi tinh thần lại. Đúng. Nhanh. Vân Khuynh, chúng ta đi mau. Đuổi theo Vô Song. Từ lúc báo tin nhân hòa lời của thiếu nữ truyền ra thời điểm, trong đại sảnh rất nhiều võ giả cũng đã chạy về phía ngoài thành. Mấy cái đại lão rời đi càng làm cho bọn họ tin tưởng tà tình lưu lại bảo bối đã bị người mang đi. Cùng đi. Đứng dậy, Trương Thần Giật nhìn chung quanh một chút mọi người. Diệp đại ca, chúng ta không đi sao? Vừa còn phi thường náo nhiệt Thông Thiên Tiểu Lâu đảo mắt chỉ còn giữ lại Diệp Vô Thương cùng Trầm Đông Nhi hai người. Không đổi. Ngày hôm nay nhân vật chính không phải chúng ta. Diệp Vô Thương vi mở miệng cười. Trầm Đông Nhi sững sờ, lập tức như là nghĩ tới điều gì bình thường khẽ gật đầu. Lông mày khẽ hất, thiếu nữ thông tuệ để Diệp Vô Thương tán thưởng liên tục. Hừ, ngươi chạy không được, bé ngoan theo chúng ta trở về đi thôi. Thông Thiên Thành Tây Bộ một nơi trên vách đá treo leo, mấy cái hán tử trung niên đem một tên thiếu nữ tuyệt đẹp bi đến bên cạnh vách núi. Nguyên bản sạch sẽ quần trắng trên đã tràn đầy dơ bẩn, khóe miệng cũng mang theo một chút vết máu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chậm rãi bi gần mấy người, thiếu nữ trên mặt hiện lên một vẻ quyết tuyệt. "Tạm biệt, Lâm Thiêu." Trong miệng phát sinh một tiếng khẽ gọi, Mạnh Vô Song xoay người nhảy xuống vách núi. "A." Nguyên bản tới gần vài tên võ giả không nghĩ tới thiếu nữ dĩ nhiên như vậy cương liệt, bước nhanh đi tới bên cạnh vách núi, nhìn sương mù mông lung được sâu, trên mặt mấy người đều là một mảnh mờ mịt. Chỗ nào như thế dễ dàng? Tuy rằng bị Tào Long giành trước, nhưng Hải Tôn Tiên Tu Vi nhưng là xa xa cao hơn Tào Long, bởi vậy cái thứ nhất đến hiện trường. Chấn động hai cánh hướng về bên dưới vách núi đi bay đi, lần thứ hai tới thời gian, trong lòng đã thêm ra một đẩy mặt xương lạnh giai nhân. Nhân đây, vung thiếu nữ ra, Hải Tôn Tiên mau mau bị vấn. Ha ha ha, Hải gia chủ động làm vẫn đúng là nhanh a. Hứa Đấu Nam thân hình xuất hiện ở bên cạnh vách núi xuyên thành bia đỡ đạn chi phản phái kế hoạch bồi dưỡng hử. Người cũng không từ từ đã. Có Hứa Đấu Nam kiềm chế, Hải Tôn Tiên trong lúc nhất thời thật không có cái gì động tác. Lục tục có người tới rồi, nguyên bản tụ ở Thông Thiên tiểu lâu đám người tập thể chuyển đến bên cạnh vách núi. Vô Song, ngươi làm sao ngu như vậy? Bước nhanh về phía trước, Lý Phong ấn lại Mạnh Vô Song hai vai hơi thở phào nhẹ nhõm. Lý Phong rõ ràng, Mạnh Vô Song một loạt cử động là muốn dùng chính mình dẫn ra lực chú ý của chúng nhân, cho hắn cùng Vân Khuynh sáng tạo rời đi cơ hội. Ta không có chuyện gì. Mạnh Vô Song trong đôi mắt hiện ra một vẻ cảm động. Chư vị, Hứa Đấu Nam nói chuyện. Nguyên bản có chút tầm ý tình cảnh yên tĩnh lại. Tiến vào di tích mấy người trẻ tuổi hiện tại đều ở nơi này, chúng ta ở trong tiểu lâu cũng không tranh ra cái kết luận. Không bằng liền do tại hạ để cái ý kiến như thế nào. Hứa Đấu Nam nhìn chung quanh mọi người một chút, nhìn thấy đại gia ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn mới hài lòng gật gù. Mấy người thiếu niên đồ vật trong tay, mọi người chúng ta bình quân phân phối, ngoại trừ mấy thế lực lớn, các ngươi liên minh bên trong cũng có thể chia một chén canh, làm sao? Chúng nộ không thể phạm, tuy rằng chỉ là một ít tán tu, thế nhưng đoàn kết cùng nhau nhưng cũng là không thể khinh thường. Dựa vào cái gì? Vân Khuynh nguyên bản đáng yêu khuôn mặt đã tràn đầy lửa giận, không nhượng bộ chút nào địa nhìn chằm chằm cách đó không xa Hứa Đấu Nam. Chỉ bằng các ngươi không thực lực. Hứa Đấu Nam để Vân Khuynh trên mặt lửa giận càng tăng lên. Ngươi không phải là tuổi so với chúng ta đại hạ. Chờ chúng ta tu luyện tới ngươi cái tuổi này, không biết còn mạnh hơn ngươi bao nhiêu lần. Nhìn Hứa Đấu Nam, mặt của cô gái trên không có một tia sợ hãi. Thử. Này mấy người thiếu niên là ta Trương gia khách mời, các ngươi muốn cướp đồ vật, trước tiên diệt ta Trương Thần Giật. Trương Thần Giật chậm rãi đi tới Lý Phong trước người, đem mấy người bảo hộ ở phía sau. Ha ha ha. Thân gia, tính ta một người. Có ra chúng ta đồng thời đánh. Tiến Thiếu Đường cười to đi tới Trương Thần Giật bên cạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 138, Đại chiến bạo phát tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên Lâm Tiêu. Ai vậy? Làm sao chưa từng nghe nói? Đúng đấy. Không biết từ đâu nhi khoan ra. Hình nhi công chúa là đang nói đùa chứ? Lý Phong sửng sốt, Vân Khuynh sửng sốt, Mạnh Vô Song đồng dạng là sửng sốt. Chỉ có Trương Tử Khiên khẽ lắc đầu một cái. Ngươi nói. Ngươi là Lâm Tiêu cả ca vị hôn thê. Vân Khuynh hỏi ra câu nói này đồng thời cũng rắc đến mũi của chính mình cay cay. Ừm. Không có những khác nữ sinh như vậy dáng vẻ cái cưỡng, Lê Hinh Nhi hảo phóng địa gật gật đầu. 15 năm trước, Lâm lão nguyên soái xuất chinh cắt vàng đế quốc đại thắng mà về, khải toàn ngày có tin mừng một tôn. Phụ hoàng ngay ở trước mặt văn võ bá quan lời vàng ý ngọc, đem ta gả cho Lâm lão nguyên soái chi tôn, Lâm Tiêu. Mọi người bừng tỉnh bên trong lại thêm ra một phần khác nghi hoặc. Lâm lão nguyên soái tôn tử? Lâm gia không phải ở 10 năm trước chịu khổ diện môn sao? Làm sao chưa từng nghe nói hắn tôn tử còn trên đời? Trên hư không, Diệp Vô Thương nhìn dưới thân thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy không rõ. Làm sao Diệp đại ca? Trầm Đông Nhi ôn nhu hỏi. Lắc đầu một cái, Diệp Vô Thương mãn nghi hoặc mở miệng. Ta chỉ là không rõ ràng nha đầu này như thế là mục đích. Mục đích? Ngươi là nói Lê Hinh Nhi? Nghiêng đầu nhìn Diệp Vô Thương, Trầm Đông Nhi trong mắt tất cả đều là hỏi dò. Ừm. Nàng cùng nhị đệ quan hệ ta cũng là biết một ít. Nàng ở trường hợp này công khai, không thể nghi ngờ là đem nhị đệ đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Từ hôm nay trở đi, nhị đệ cũng coi như là chân chính đi vào một ít người tầm mắt. Diệp Vô Thương trên mặt mê hoặc càng ngày càng đậm. Ta có thể cảm giác được nàng đối với nhị đệ không có ác ý, thậm chí còn mơ hồ có chút tình nghĩa. Chỉ là mục đích của nàng đến cùng là cái gì đây? Nhìn dưới thân thiếu nữ, Diệp Vô Thương rơi vào trầm tư. Ha ha, cái kia thất công chúa nói cho chúng ta tất cả những thứ này lại là vì cái gì đây? Hứa Đấu Nam vẻ mặt so với những người khác phải bình tĩnh rất nhiều, bởi vì một cái khác tiến vào chủ điện người chính là Lâm Tiêu. Lời của thiếu nữ để hiện trường lại một lần trầm mặc, theo mặc dù là rối loạn tư mừng, còn có một tiến vào chủ điện người trẻ tuổi. Đúng đấy, làm sao tin tức này không có ai truyền tới? Chính là a, không phải nói chỉ có 3 người tiến vào chủ điện sao? Hình như công chúa ý tứ là mấy người này là ngươi vị hôn phu bằng hữu, vì lẽ đó ngươi muốn bảo đảm bọn họ. Hứa Đấu Nam khẽ mỉm cười. Không hoàn toàn là. Thiếu nữ đồng dạng là đầy mặt mỉm cười. Ồ, nói thế nào? Không chỉ là Hứa Đấu Nam, chu vi mấy người cũng đều đến hứng thú. Đại gia cẩn thận ngấp lại, lúc trước tiến vào tả tình di tích người có bao nhiêu? Lời của thiếu nữ để mọi người theo bản năng sững sờ. Vậy cũng có thêm. Ai có thể đếm được? Một võ giả thả ra đảm mở miệng trả lời. Vấn đề liền ở đây. Thiếu nữ mở miệng yếu ớt, mấy người đã bắt đầu túi đầu trở nên trầm tư. Nếu người nhiều như vậy, các ngươi như thế nào xác định mấy người bọn hắn tiến vào chủ điện đây? Đầu tiên là sững sờ, theo mặc dù có người mở miệng nói rằng, sau khi đi vào chúng ta đều không nhìn thấy mấy người bọn hắn, không phải đi chủ điện là đi nơi nào? Mấy người trên mặt sắc mặt đã thay đổi. Ngươi tiến vào di tích bất cứ lúc nào nhìn bọn hắn chằm chằm làm gì? Mở miệng võ giả vẻ mặt mẩn ra, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Khẽ gật đầu, Trương Thần Giật nhìn thiếu nữ đầy mặt tán thưởng. Tất cả những thứ này bản thân liền có vấn đề. Con nhỏ tuổi liền có thể nhìn ra đầu mối, không đơn giản a thất công chúa ý tứ là, có người cố ý thả ra tin tức này. Một ông già dáng dấp võ giả không nhịn được mở miệng nói rằng. Không sai. Lê Hinh Nhi đầy mặt khẳng định. Cái kia là ai? Mục đích là cái gì đây? Khẽ lắc đầu, Lê Hinh Nhi chậm rãi mở miệng, ta cũng không biết là ai, có điều mục đích. Chỉ sợ là vì Gia Lâm Tiêu mới là. Điểm này Lê Hinh Nhi đúng là khá là xác định, tất cả những thứ này tất cả, đầu mâu đều là chỉ về vẫn không hề lộ diện Lâm Tiêu. Phân tích đến không sai. Có điều này dù sao chỉ là thất công chúa lời nói của một bên. Trong đám người đi ra một ông già, chính là liên minh khởi xướng người, ở di tích bên trong hết lần này tới lần khác người dò đường cấp cao chiến vương. Thiếu niên kia tâm trí chúng ta đều đã từng trải qua, mấy người bọn họ so với chúng ta rời đi di tích thời gian muốn muộn cũng là sự thực, tiến vào chủ điện độ khả thi vốn là đại. Chậm rãi gật đầu, mọi người thấy hướng về Lý Phong mấy người ánh mắt lại một lần trở nên hừng hực. Được rồi, có hay không tiến vào di tích được bảo vật, bắt bọn hắn lại mấy cái hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Khẽ mỉm cười, Hứa Đấu Nam ngẩng đầu nhìn hướng về phía Trương Thần Giật. Trương gia chủ thật sự nên vì mấy cái hảo không liên hệ người trẻ tuổi theo chúng ta trở mặt sao? Cách đó không xa Tào Long, Chu Vui Sướng anh em nhà họ Hải, liếc mắt nhìn nhau lần lượt đi tới Hứa Đấu Nam bên cạnh. Ta Trương Thần Giật đã nói xưa nay sẽ không thu hồi. Nhìn tụ tập cùng một chỗ mấy người, Trương Thần Giật tuy rằng sắc mặt trở nên nghiêm nghị nhưng không có một chút nào lùi bước. Ha ha ha. Nhiều như vậy năm không theo người đạo thủ, có thể lĩnh giáo Trương huynh biện pháp hay cũng coi như là ta vinh hạnh. Hứa Đấu Nam trong khi nói chuyện sau lưng dần dần ngưng ra một đôi màu vàng nhạt chiến dực. Trương Thần Giật đầy mặt chiến ý, phía sau lưng đồng dạng duỗi ra màu lam nhạt hai cánh. Một trước một sau, Hứa Đấu Nam cùng Trương Thần Giật bay lên hư không. Ta đến lĩnh giáo cởi đường huynh biện pháp hay. Hải Tôn Tiên nhìn về phía Yến Tiếu Đường. Ở đây chỉ có hắn mới có thực lực chống lại đều là chiến hoàng đỉnh cao Yến Tiếu Đường. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Khinh thường cười cợt, Yến Tiếu Đường cùng Hải Tôn Trời cũng là chậm rãi mà trên. Bóng dáng có vấn đề hay không? Nhìn hướng mình này gần Tào Long, Chu Nhạc, Hải Tôn Dương cùng Hứa Đấu Bắc, Lê Hinh Nhi sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Tuy rằng bóng dáng đã là năm sao chiến hoàng, nhưng cùng lúc đối mặt bốn cái cấp thấp chiến vương, Lê Hinh Nhi trong lòng cũng không chắc chắn. Có chút độ khó, nhưng ta sẽ làm hết sức. Bóng dáng vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị. Tối ngày hôm qua Lê Hinh Nhi liền bàn giao hắn, bất luận làm sao đều muốn đem hết toàn lực bảo hộ được Lý Phong mấy người. Cẩn thận. Lê Hinh Nhi không yên tâm dặn dò. Khẽ gật đầu, bóng dáng về phía trước bước ra vài bước. http://vđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđ Vì phòng ngừa năng lượng dư âm thương tổn được người mình, hết thảy chiến hoàng chiến đấu đều tuyển ở hư không. Chiến hoàng đều đi rồi, mọi người cùng nhau tiến lên a. Trong đám người không biết ai giật dây một câu, nguyên bản nhìn trong hư không chiến đấu liên minh thành viên hướng về Lê Hinh Nhi mấy người điên cuồng bỏ tới. Đại gia cẩn thận, tụ thành một đoàn. Che ở phía trước nhất Trương Tử Khiên cùng Lê Hinh Nhi quay về phía sau dặn dò một câu, từng người vũ khí cũng là nắm tại trong tay. Giết! Nương theo từng tiếng gào thét, trên mặt đất hôn chiến cũng chính thức bạo phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 139, hiện thân tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên ở bảo vật mê hoặc trước mặt, 10 thế lực lớn uy danh cũng không còn cách nào kinh sợ rơi vào người điên của quần. Đại gia dựa vào nhau, không muốn phân tán. Đem Yến Vô Tà kéo ở một bên, Trương Tử Khiên trường kiếm trong tay mỗi vung một lần đều sẽ có một võ giả ngã xuống đất. Lê Hinh Nhi cùng Trương Tử Khiên hai bên trái phải đứng trước nhất, hai người dùng trường kiếm trong tay xây một đạo kiên cố phòng tuyến. Đối phương tuy rằng nhiều người, nhưng đại thể đều là một ít chiến tướng, còn đầu lĩnh mấy cái chiến vương, mục tiêu của bọn họ là Lý Phong mấy người. Có thể ở không cùng Trương gia cùng Hoàng thất trở mặt tình huống đoạt được bảo bối, đây là tất cả mọi người hy vọng. Vững vàng đem Vân Khuynh hộ ở phía sau, Lý Phong cùng Mạnh Vô Song áo bào trên đã tràn đầy vết máu cùng thịt nát, tuy rằng chỉ là trong thời gian ngắn giao chiến, nhưng chiến đấu tình huống nhưng là khốc liệt cực kỳ. Cùng trên mặt đất chiến đấu không giống, trong hư không tuy rằng chiến khí ngang dọc nhưng chưa từng xuất hiện thương vong. Ở trên hư không tác chiến mấy người không có chỗ nào mà không phải là tu luyện tới chiến hoàng cường giả, không người nào nguyện ý bởi vì một trận chiến đấu mà ảnh hưởng ngày sau thành tựu. Vây công bóng dáng mấy người cũng giống như vậy, bọn họ chỉ là dây dưa bóng dáng không cho hắn dưới đi hỗ trợ, bất quá bọn hắn bên trong như có người muốn thoát ly chiến cuộc cũng là không thể. Bất luận là ai, chỉ cần biểu hiện ra muốn đi phía dưới hỗ trợ ý đồ, đều sẽ gặp phải bóng dáng không muốn sống đánh mạnh. Trương Thần Giật, ngươi quả nhiên là bất thế chi tài. Vừa tránh thoát Trương Thần Giật một đạo chiến khí, Hứa Đấu Nam nhìn về phía nam tử trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Ha ha, ngươi cũng không kém. Nhìn cách đó không xa Hứa Đấu Nam, Trương Thần Giật cũng là ngừng lại. Bọn họ đều hiểu, trên hư không hai phe thực lực duy trì ở một cái đối lập cân bằng trạng thái. Mấy người trong lúc đó chiến đấu chỉ là lẫn nhau kiềm chế, chân chính quyết phân thắng thua chiến cuộc ở phía dưới. Ngươi liền không lo lắng con trai của ngươi? Hứa Đấu Nam nhìn Trương Thần Giật mỉm cười nói, ta tin tưởng hắn. Đơn giản bốn chữ nhưng là nói tới như chặt đinh chém sắt. Được, chúng ta trở lại. Thân hình lóe lên, Hứa Đấu Nam trong tay đại đao lại một lần bổ về phía Trương Thần Giật. Quá nhiều người, chúng ta làm sao bây giờ? Thừa dịp dáng trả khẽ hở, Trương Tử Khiên hướng về bên cạnh Lê Hinh Nhi hỏi. Hết cách rồi, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Thiếu nữ bất đắc dĩ trong thanh âm tràn ngập nghiêm nghị. Có chút sắc mặt tái nhợt cho thấy Lê Hinh Nhi đồng dạng là tiêu hao rất lớn. Đại gia thêm đem kính, bọn họ không xong rồi. Liên minh bên trong đầu lĩnh ông lão nhìn thấy Lê Hinh Nhi cùng Trương Tử Khiên phản kích không lại như vừa mới bắt đầu như vậy sắc bén, một bên hướng về bên người hai cái cấp trung chiến vương nháy mắt vừa mở miệng kích động nói: "Giết!" Trấn Thiên la lên lại một lần truyền đến, liên minh bên trong người phát động càng thêm hung mãnh công kích, không ngừng lùi về sau. Trương Tử Khiên cùng Lê Hinh Nhi thầm than không tốt thời gian, hai luồng kình phong phân biệt đánh út về phía hai người môn. Bạch hơi nghiêng người tránh thoát hai đạo công kích, ngẩng đầu thời gian trước người đã đứng hai vị cấp trung chiến vương. "Hừ, rốt cục không nhịn được sao?" Nhìn trước người trung niên võ giả, Trương Tử Khiên trên mặt chiến ý ngang nhiên. Tựa hồ là quanh năm cùng nhau chiến đấu, hai tên cấp trung chiến vương rất có an ý đồng thời phát động công kích. Lê Hinh Nhi cùng Trương Tử Khiên hai bên trái phải tiến lên liên tiếp, dần dần bị mang rời khỏi chiến đoàn. Ít đi Lê Hinh Nhi cùng Trương Tử Khiên tạo thành phòng tuyến, Lý Phong cùng Yến Vô Tà biết vậy nên tăng mạnh áp lực. Khổ sở chống đỡ lấy đoàn người xung kích, Lý Phong bất giác trong lúc đó đã bị tổn thương nhiều chỗ, Yến Vô Tà cũng là đầy mặt trắng xám. Tất cả dừng tay. Lý Phong vừa chém giết một tên muốn đánh lén mình võ giả, quay đầu lại hai mắt nhất thời trở nên đỏ chót. "Thả ra nàng!" Lý Phong quát to một tiếng. Vân Khuynh chẳng biết lúc nào đã bị liên minh bên trong đầu lĩnh cấp cao chiến vương hạn chế, mang theo Vân Khuynh lui về phía sau ra thật một khoảng cách, đầu lĩnh ông lão lại một lần nữa quát, "Tất cả dừng tay." Lần này tất cả mọi người đều ngừng lại, Trương Tử Khiên nhìn ông lão, trên mặt một mảnh sương lạnh. "Tiểu nhân hèn hạ, ngươi nếu dám thương nàng mảy may, ta phải giết cả nhà ngươi." Lê Hinh Nhi nhìn Vân Khuynh mặt tái nhợt hồng, hai mắt đồng dạng tràn ngập lửa giận. "Ha ha ha, vẫn là vị huynh đệ này thủ đoạn cao cường a." Trên hư không mấy người cảm giác được dưới thân biến hóa đều chậm rãi rơi xuống đất, Hứa Đấu Nam nhìn đầu lĩnh trên mặt lão nhân treo đủ cười, khẽ mỉm cười. Đầu linh ông lão xoay đầu lại nhìn Lý Phong cùng Mạnh Vô Song. "Giao ra di tích bên trong được đồ vật, không phải vậy ta bóp nát cổ họng của nàng." Hơi dùng sức, Vân Khuynh chợt cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại, trên mặt cũng là ức đến đỏ chót một mảnh. "Thả ra nàng." Lý Phong hai mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. "Giao ra đồ vật." Ông lão lần thứ hai dùng sức. "Không tiếp. Chúng ta căn bản là không được món đồ gì, người muốn ta giao cái gì?" Mạnh Vô Song nổi giận, lớn như vậy nàng lần thứ nhất tức giận như vậy. "Ha ha. Vậy ý của ngươi là không giao?" Cười lạnh một tiếng, ông lão để chống tay trái lấy ra một cái ngắn truy. Trương Thần giật thân hình loáng một cái biến mất ở tại chỗ. "Ha ha ha, Trương gia chủ đi chỗ nào a?" Muốn nhân cơ hội giải cứu ra Vân Khuynh, Trương Thần giật bị Hứa Đấu Nam che ở trước người. "Hứa Đấu Nam." Trương Thần giật cắn răng thiết xe kêu lên. "Trương gia chủ vẫn là hào hào ở lại xem cuộc vui chứ? Đó chỉ là đứa bé." Trương Thần giật nổi giận. "Ha ha, không có năng lực như người mang náo vật, này bản thân liền là một loại bi ai." Hứa Đấu Nam không nhúc nhích chút nào. "Ngươi." Trừng mắt Hứa Đấu Nam nhìn hồi lâu, Trương Thần giật không cam lòng lui về tại chỗ. Như thế gương mặt xinh đẹp nếu như tìm tới một đao. Cha cha sách. Sáng loáng lưỡi dao ở Vân Khuynh trước mắt liên tục lay động, thiếu nữ một đôi linh động mắt to bên trong tràn đầy sợ hãi. "Ngươi nếu như dám động nàng một hồi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Nhìn thấy ông lão chủy thủ trong tay, Lý Phong không dám có một tia manh động. "Hỏi ngươi một lần nữa, trao trả là không giao?" Ông lão chủy thủ trong tay đứng ở Vân Khuynh non mềm trên khuôn mặt, lúc nào cũng có thể cắt xuống đi. Lý Phong cũng lên, Mạnh Vô Song cũng lên, Trương Tử Khiên cùng Lê Hinh Nhi đồng dạng cũng lên. "Nếu như Vân Khuynh có cái gì tốt ngạc, như vậy Lâm Tiêu Lý Phong ca ca không cần lo ta." Ông lão hơi buông tay để Vân Khuynh có thể thở một cái. Không nghĩ tới thiếu nữ câu nói đầu tiên không những không có xin tha, trái lại tràn ngập kiên định. "Vân Khuynh." Lý Phong vừa mới lên trước liền bị ông lão truy thủ trong tay kinh sợ tối lui. "Diệp đại ca." Cách đó không xa hư không trầm đông nhi cũng lên. "Đừng lo lắng, chờ xem kịch vui." Diệp Vô Thương mặt tươi cười, tựa hồ đối với thiếu nữ an nguy một điểm đều không để ở trong lòng. "Ta đến ba tiếng, các ngươi lại không giao ra đồ vật, đừng trách ta lòng dạ độc ác." Ông lão trong mắt lóe ra một tia thô bạo. "Ba, chúng ta thật sự cái gì đều không được." Mạnh Vô Song nghiến răng nghiến lợi nói rằng. http://www.cansucon2. Ông lão bỏ mặc. "Ha ha ha, lâu như vậy không thấy, thủ đoạn của ngươi vẫn là như thế đê hèn. Lúc nào ngươi mới có thể như người đàn ông như thế bằng phẳng một điểm đây?" Một thanh âm đột ngột từ trong đám người truyền ra, ông lão không nhịn được hoàn toàn biến sắc. "Bạch." Một tia sáng tím từ ông lão trước người lẻ qua, sau một khắc nguyên bản bị ông lão hạn chế Vân Khuynh đã biến mất không còn tăm hơi, cách đó không xa một thân áo bào đen thiếu niên ôm tiểu nữ, khắp khuôn mặt là thương tiếc. "Lâm Tiêu." Vài tiếng kinh ngạc thốt lên, chen lẫn không giống tâm tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 140, nghe con mới sinh không sợ cọp tiểu tuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên này ra vách núi cách Lâm Tiêu vị trí sơn động cũng không phải quá xa, đột phá xong Lâm Tiêu vừa mới đi ra sơn động liền cảm ứng được bên này có rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Sử dụng ẩn nấp thân pháp cẩn thận từng ly từng tí một điệu tới gần, Lâm Tiêu tàng ở trong đám người mắt thấy trước phát sinh tất cả. "Lâm Tiêu ca ca." Vân Khuynh một đôi mắt to bên trong nước mắt không ngừng mà đảo quanh, đầy bụng hoa nước tựa hồ là tìm tới một phát tiết lối ra, mở miệng. "Hoa." "Ô ô ô." "Lâm Tiêu ca ca." Nào vào Lâm Tiêu trong lồng ngực, Vân Khuynh trong lúc nhất thời khóc không thành tiếng. "Không có chuyện gì." được rồi, chờ sau đó ta giúp ngươi hạ giận." Nhẹ nhàng xoa xoa thiếu nữ phía sau lưng, Lâm Tiêu trong mắt hàn quang lóe lên liền qua. Nhìn thấy Lâm Tiêu xuất hiện, Lý Phong cùng Trương Tử Khiên đều thở phào nhẹ nhõm. Lê Hinh Nhi nhìn cách đó không xa ôm Vân Khuynh thiếu niên, trên mặt một mảnh phức tạp. Không để ý đến mọi người tại đây nhìn kỹ, đợi được Vân Khuynh khôi phục yên tĩnh, Lâm Tiêu mới lôi kéo nàng hướng Trương Tử Khiên mấy người đi đến. "Cảm ơn huynh đệ." Một tiếng "huynh đệ" để Trương Tử Khiên trên mặt hết thảy mệt mỏi biến mất không còn tăm hơi. "Trở về là tốt rồi." Đơn giản vài chữ nhưng là lộ ra nồng đậm thân thiết. Trương gia chủ cùng Yến gia chủ hôm nay cứu biệt tình, Lâm Tiêu suốt đời khó quên. Quay về Trương Thần Giật hơi chắc tay, lúc trước Trương Thần Giật cùng Yến Tiếu Đường ở lúc mấu chốt đứng ra lực bảo đảm Lý Phong, phần ân tình này để Lâm Tiêu cảm động cực kỳ. Nơi nào, ta điểm xuất phát chỉ là bởi vì Tử Khiên mà thôi. Trương Thần Giật bắt đầu vì là con trai của chính mình kéo ân tình. Khẽ mỉm cười, Lâm Tiêu đem tất cả những thứ này đều ghi vào trong lòng. Quay đầu nhìn sắc mặt có chút trắng xám thiếu nữ, Lâm Tiêu trong lòng trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người không sao chứ? Nhìn thiếu niên thân ảnh gầy gò, Lê Hinh Nhi đột nhiên cảm thấy mũi của chính mình tính toán. Trước tuy rằng cũng cùng Lâm Tiêu nói chuyện nhiều, càng là ở Thất Tinh Thành từng có một phen xúc đầu gối trường đàm, thế nhưng Lâm Tiêu ngự khí nhưng chưa bao giờ có như lần này như vậy ôn nhu cùng thân thiết. Ta không có chuyện gì. Ngươi trở về là tốt rồi. Trên mặt xuất hiện một vệt đỏ bừng, thiếu nữ cũng không còn trước lớn tiếng tuyên ngôn dũng khí. Vậy thì tốt. Đợi được chuyện này, ta sẽ đích thân đi đế đô cùng người phụ hoàng giải thích tất cả. Lê Hinh Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên hai mắt dĩ nhiên có chút sợ hãi. Giải thích cái gì? Thanh âm của thiếu nữ có chút run rẩy. Xin lỗi. Đơn giản ba chữ ở Lê Hinh Nhi nghe tới nhưng như sấm sét giữa trời quang. Tại sao? Ngươi hẳn phải biết, ràng buộc ta không phải phụ hoàng năm đó câu nói kia hứa hẹn, mà là bởi vì ta chỉ có một trái tim. Lâm Tiêu đánh gãy Lê Hinh. Ở đây ở một đời ta đều không thể vứt bỏ nữ nhân, nàng gọi Mộ Vũ Nhu. Lần thứ nhất ở trước mặt người dũng cảm thừa nhận chính mình đối với Mộ Vũ Nhu cảm tình, Lâm Tiêu cảm giác được ngột ngạt ở đấy lòng hổ thẹn giảm nhẹ đi nhiều. Vũ Nhu, ngươi có khỏe không? Lê Hinh Nhi khỏe mắt chạy xuống một chút óng ánh, Mạnh Vô Song cũng là chậm rãi cúi đầu, chỉ có Vân Khuynh một đôi mắt to vòng tới vòng lui, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu tử, trước tiên đừng cố liếc mắt đưa tình. Nghe nói chính là ngươi mang theo bọn họ tiến vào chủ điện, xem ra Tả Tỉnh tiền bối lưu lại đồ vật hẳn là cho ngươi. Nhìn Lâm Tiêu, liên minh bên trong đầu lĩnh võ giả lạnh lẽo trên mặt xuất hiện một tia đố kỵ. Rào. Chu vi tất cả xôn xao. Nguyên lai chính là tiểu tử này. Như vậy bảo vật nên liền ở trên người hắn. Không ngừng có thán phục thanh truyền đến, chu vi võ giả trong mắt nóng rực không có một tia che lấp. Không sai, ta tiến vào chủ điện, đồ vật cũng vừa hay ở trên người ta, ngươi muốn như thế nào? Lâm Tiêu ngươi. Lý Phong mới vừa muốn nói chuyện lại bị Lâm Tiêu đưa tay đánh gãy. Thử. Ngươi thừa nhận là tốt rồi. Tả Tình tiền bối đồ vật không phải là ngươi loại tiểu nhân vật này có thể có được. Bé ngoan giao ra đây, nơi này nhiều người như vậy, nếu như ngươi không giao, ha ha ha. Ông lão lại một lần kích động lên chu vi võ giả đến. Giao ra đây, giao ra đây. Đại gia không muốn với hắn phí lời, trực tiếp động thủ cấp giật chính là. Bạch. Hàn quang lóe lên, thiếu niên tay phải không biết khi nào đã nắm một cây tạo hình quái dị trường thương. Là hắn. Hắn chính là cái kia ở trong tối dạ trấn dựa vào sức lực của một người tiêu diệt Thiết Lang đoàn lính đánh thuê thiếu niên thần bí. Lâm Tiêu ở trong tối dạ trấn hành động đã sớm bị lưu truyền đến mức sôi sùng sục, nương theo hắn cùng đi ra tên còn có trong tay cái kia một cây quái dị trường thương. Dĩ nhiên là tiểu tử này, hắn không phải là cái gì người hiền lành. Nguyên bản gây rối võ giả dần dần yên tĩnh lại. Ha ha ha. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Tiểu huynh đệ, giao ra bảo vật, ta hứa đấu nam bảo đảm để cho các ngươi an toàn rời đi, ngươi cùng chúng ta hứa ra ân oán cũng xóa bỏ, làm sao? Hứa đấu nam nhìn có chút non nớt thiếu niên, đầy mặt hiền lành. Hắn đã sớm biết Lâm Tiêu cùng Hứa Chiến Hồn huynh đệ ân oán, có điều bây giờ vì được Tả Tình lưu lại đồ vật nhưng không được không đem tất cả những thứ này tạm thời đè xuống. Tốt, có bản lĩnh ngươi tới nắm. Diệt Thế Thương chỉ xéo trước người, Lâm Tiêu nhìn Hứa Đấu Nam ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi muốn động thủ với ta? Hứa Đấu Nam đầu tiên là sững sờ, lập tức cười to lên. Ha ha ha, coi là thật là ngẻ con mới sinh không sợ của ba. Con nhỏ tuổi đã là một tinh chiến vương, thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng ngươi muốn giao thủ với ta? Kém xa rồi. Hứa Đấu Nam để chu vi võ giả đầu tiên là sững sờ, lập tức rơi vào khiếp sợ. Tiểu tử này, dĩ nhiên là một chiến vương. Hắn mới bao lớn a? Trương Tử Khiên cùng Lê Hinh Nhi mấy người trước cũng không có đi chú ý Lâm Tiêu thực lực, bây giờ nghe ông lão nói chuyện, thôi một cảm ứng cũng là hoàn toàn biến sắc. Đây là lại đột phá. Nhớ tới lần trước ở Thất Tinh Thành gặp mặt thì Lâm Tiêu vẫn là một cấp cao chiến sư, bây giờ ngăn ngắn chừng một năm càng nhưng đã đột phá đến chiến vương. Này tờ mở cái gì tốc độ? Loại này năng khiếu coi như là so với nhân xưng phong lôi đế quốc đệ nhất yêu nghiệt Diệp Vô Thương đến vậy không kém là bao nhiêu chứ. Cùng người khác khiếp sợ không giống, Lý Phong ba người đầy mặt kinh hỉ. Lâm Tiêu thực lực càng cao, bọn họ an toàn tỷ lệ cũng lại càng lớn. Muốn từ ta chỗ này nắm đồ vật, lão tử chết cũng có thể bính ngươi mấy viên nha hạ xuống. Vân Khuynh bị tiếp, huynh đệ bị long đong, Lâm Tiêu trong lòng từ lâu là lên cơn giận dữ, lập tức đối mặt Hứa Đấu Nam cũng không cái gì có thể khách sáo. Nói được lắm. Tiến Thiếu Đường đột nhiên phát sinh quát to một tiếng, đem một bên Yến Vô Tà sợ hết hồn. http://vđvđvđvđ cản sủ con bà nó. Tiểu huynh đệ, ngươi đối với lão tử khẩu vị, nếu không là nhà ta khuê nữ đã sớm hứa cho Tử Khiên cái kia hôn tiểu tử, lão tử nhất định phải chiêu ngươi làm con rể. Cha, ngươi nói nhăng gì đấy? Cắn răng nhỏ, Yến Vô Tà xoay người lôi kéo Yến Thiếu Đường giấu mép. Ha ha ha. Có cốt khí. Có điều. Động thủ với ta, ngươi còn chưa xứng. Hứa Đấu Nam đầy mặt xem thường. Hắn không xứng. Không biết ta xứng hay không xứng. Thanh âm quen thuộc lại một lần vang lên, Diệp Vô Thương ôm Trầm Đông Nhi chậm rãi rơi xuống Lâm Tiêu bên cạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 141, Hữu Dung Mãi Đại Tiểu Thuyết, Dị Giới Chi Ngạo Thần Chín Quyết Tác Giả, Chín Đại Tiên Diệp Thiếu Lời này có ý gì? Nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Vô Thương, Hứa Đấu Nam sắc mặt khẽ thay đổi. Liếc nhìn Hứa Đấu Nam một chút, Diệp Vô Thương đầu xoay đầu lại nhìn Lâm Tiêu. Liền biết ngươi sẽ không đi. Như thế náo nhiệt sự, ngươi làm sao có khả năng sẽ bỏ qua? Khẽ mỉm cười, Lâm Tiêu nhìn Diệp Vô Thương ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Ha ha ha, vốn là ta xác thực là đi rồi, không tin ngươi hỏi Đông Nhi. Khẽ gật đầu, Trầm Đông Nhi từ đầu đến cuối đều không hiểu tại sao Diệp Vô Thương sẽ vòng trở lại. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Tiêu cùng Trầm Đông Nhi nghi hoặc, Diệp Vô Thương chậm rãi nói rằng, lúc đó ta cùng Đông Nhi đã quyết định chạy về Đế Đô, có điều ở trên đường ta nhưng cảm giác được một luồng hơi thở hết sức mạnh hướng về Thông Thiên Thành mà đến, là vô cùng mạnh mẽ. Hiểu không? Lâm Tiêu hơi chấn động một cái. Vô cùng mạnh mẽ, ta lúc đó chỉ là hiếu kỳ vì sao lại có người lớn như vậy đã muốn phá hoại ước định, liền lại chết trở lại. Chỉ là không nghĩ tới chính là, ở Thông Thiên Thành lại vẫn có thể gặp phải vừa ra trò hay. Trong khi nói chuyện Diệp Vô Thương mịt mở liếc nhìn một chút cách đó không xa rừng rậm. Không có ai lưu ý Diệp Vô Thương, lúc này trong lòng bọn họ đều đang nghi ngờ. Hai người này, thật giống quan hệ rất tốt. Phải biết Diệp Vô Thương mặc kệ là bối cảnh vẫn là thiên phú, ở này Phong Lôi Đế quốc vậy cũng đều là vang dội tồn tại, làm sao sẽ cùng Lâm Tiêu một vô danh tiểu tử như vậy thân thiết. Ha ha ha. Diệp thiếu cũng thật là người địa phương nào nhiều liền hướng chỗ nào xuyên a. Hải Tôn Tiên sâu kín mở miệng. Tiểu tử này vừa xuất hiện, chuyện ngày hôm nay e sợ lại là biến số nảy sinh. Ta là chỗ nào mỹ nữ nhiều hướng về chỗ nào xuyên. Các ngươi Hải gia nếu là có một như nàng như vậy mê người yêu, ta mỗi ngày hướng về nhà các ngươi xuyên. Diệp Vô Thương trong khi nói chuyện giơ tay chỉ cách đó không xa Giang Như Mị. Ngươi, Diệp Vô Thương ta làm đại gia ngươi. Lão nương đứng ở chỗ này trêu ngươi chọc giận ngươi. Giang Như Mị có chút phát điên quát. Này rồi ạ, có ý gì? Mỗi lần đứng ở một bên đều phải bị thay bay vạ gió, này tờ mờ cái gì chuyện hư hỏng. Sư phụ của ta đã từng nhắc nhở qua ta. Không để ý đến Giang Như Mị chửi bậy, Diệp Vô Thương đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn phương xa hư không, trong đôi mắt tràn đầy tang thương cùng hối ức. Sư phụ nói, con đường tu luyện vạn ngàn hiểm trở, muốn đứng lên đỉnh cao cần ghi nhớ tám chữ. Lâm Tiêu sững sờ, này lại là diễn cái nào vừa ra? Cái nào tám chữ? Tào Long không nhịn được mở miệng hỏi. Diệp Vô Thương sư phụ, Chiến Long học viện tiên táng viện trưởng. Ở Phong Lôi Đế quốc vậy cũng là vang dội cường giả, lời nói của hắn đối với bọn hắn những này tiến vào chiến hoàng người vẫn có giúp đỡ rất lớn. Không muốn lại được, hữu dung nãi đại. Vách núi một bên mọi người trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, liền ngay cả vừa còn ở vào nổi giận trạng thái Giang Như Mị cũng giống như vậy. Không muốn lại được, hữu dung nãi đại. Nói thật hay a. Hứa Đấu Nam không nhịn được một trận than thở, trên mặt tràn ngập kính nể. Nhưng là, ngày hôm nay ta đột nhiên phát hiện sư phụ sai rồi. Mọi người cảm khái thời gian Diệp Vô Thương lại đụng tới một câu nói. Sai rồi. Không chỉ là Hứa Đấu Nam, liền ngay cả Lâm Tiêu cũng là một mặt kinh ngạc. Đúng, sư phụ sai rồi. Hữu dung nãi đại, dùng ở trên thân thể ngươi liền không thích hợp. Diệp Vô Thương quay đầu nhìn Giang Như Mị. Ta làm sao? Giang Như Mị dĩ nhiên có vẻ sốt sắng. Lẽ nào việc tu luyện của chính mình xảy ra vấn đề? Người nãi lớn như vậy, nhưng không hề có một chút dùng người chi lượng. Hẹp hòi như vậy, làm sao có thể nói có dung nãi đại? Ha ha ha. Diệp Vô Thương ngửa đầu cười dài. Mọi người không nhịn được trong lòng một trận bị đè nén, cảm giác được một luồng nhiệt huyết xông lên cổ họng. Rơi ạ, toàn tờ mờ bị tiểu tử này làm con khỉ vui đùa chơi đùa. Ha 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 ha. Trương Thần Giật cảm giác được nước mắt của chính mình đều sắp bật cười. Phi. Lê Hinh Nhi mấy người khinh nát một tiếng, trên mặt hiện lên một vệt đỏ bừng. Thân ra, ngươi cười cái gì? Tiến Tiếu Đường đẩy mặt mê man. Ào ào ào. Giang Như Mị từng ngụm địa thở hổn hển, đầy mặt đỏ bừng lên. Diệp, không, Thương. Vươn ngón tay cách đó không xa đẩy mặt mỉm cười nam tử tóc trắng, Giang Như Mị trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Ha ha ha. Diệp thiếu cũng thật là hài hước. Có điều, náo loạn lâu như vậy, Diệp thiếu không chuẩn bị nói mình dự định sao? Diệp Vô Thương lập trường, đây mới là Hứa Đấu Nam hiện tại quan tâm. Không để ý đến Hứa Đấu Nam, Diệp Vô Thương xoay đầu lại nhìn Lâm Tiêu. Nhị đệ, ngươi muốn làm sao làm? Một tiếng nhị đệ, để vô số người cả người đều chấn động. Tiểu tử này không phải Lâm lão nguyên soái tôn tử sao? Tại sao lại thành Diệp Vô Thương đệ đệ? Trương Tử Khiên nhìn Lâm Tiêu cùng Diệp Vô Thương, hồi tưởng lại lúc trước ở trên sân có 5 người cùng Diệp Vô Thương trong lúc đó đại chiến, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Lúc trước ở trên sân cỏ, ngươi là vì thăm dò chúng ta có đúng hay không? Lê Hinh Nhi đồng dạng nghĩ đến lần kia đại chiến, không nhịn được mở miệng hỏi. Không hoàn toàn là. Diệp Vô Thương nhìn thiếu nữ khẽ mỉm cười. Có ý gì? Trương Tử Khiên cũng là mở miệng. Các ngươi cùng nhị đệ trong lúc đó quan hệ ta đã sớm biết. Lần trước với các ngươi đánh, là muốn cho các ngươi gõ một cảnh báo. Diệp Vô Thương sắc mặt đột nhiên xuất hiện mấy phần nghiêm túc. Cảnh báo? Trương Tử Khiên càng thêm mê man, Lê Hinh Nhi nhưng lại như có ngộ ra. Thiên tài, chỉ là người khác cho các ngươi mang theo đỉnh đầu mũ. Nếu như các ngươi không thể lấy xuống này mũ mao tử, dứt bỏ trong lòng những kia ràng buộc, muốn đạt đến càng cao hơn thành tựu, khó. Hơi chấn động một cái, Trương Tử Khiên tựa hồ nắm lấy một vài thứ. Ai? Tử Khiên, ngươi còn không rõ sao? Trương Thần Giật khẽ lắc đầu. Xin mời cha công khai. Trương Tử Khiên có một loại cảm giác, ngày hôm nay có lẽ sẽ là cuộc đời mình một chuyện chết điểm. Ngươi quá ngông cuồng. Lục đại thiên tài xưng hô để ngươi ở sâu trong nội tâm cảm giác mình năng khiếu ngông cuồng tự đại, cứ thế mãi không chỉ là tính cách của ngươi sẽ chịu ảnh hưởng, ở con đường tu luyện cũng sẽ tâm ma bất ngờ bộc phát. Không nói những cái khác, quá mức ngông cuồng khi ngươi ở thất bại thời điểm, thường thường sẽ thất bại hoàn toàn. Con trai của chính mình vấn đề Trương Thần Giật làm sao sẽ không thấy được, chỉ là cho tới nay cũng không biết thế nào nói cho Trương Tử Khiên mà thôi. Quay đầu nhìn đầy mặt mỉm cười nam tử tóc trắng, Trương Thần Giật trên mặt xuất hiện một vẻ cảm kích. Thiên tài, ngông cuồng. Ha 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 ha. Cảm tạ cha, cảm tạ Diệp đại ca. Tử Khiên rõ ràng, không chỉ là Trương Tử Khiên, Lê Hinh Nhi cùng Giang Như Mị mấy người cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Nhị đệ, hết thảy chiến hoàng giao cho ta, còn lại xem chính ngươi, có vấn đề không?" Lâm Tiêu sững sờ, lập tức gật gật đầu. http://vv.vv.vv.cạn.sủ.com, Diệp Vô Thương tuy rằng chưa cường, liều lĩnh, nhưng tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Ha ha ha. Diệp thiếu tuy rằng thực lực cứng hãn, thế nhưng muốn một người đối với phó mọi người chúng ta, quá cuồng vọng đi chứ. Chu Nhạc nhìn Diệp Vô Thương có chút không phục nói rằng, ai nói ta một người? Mọi người sững sờ. Ngũ thúc lục thúc, đến rồi. Ha ha ha. Nín lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như có giá đánh. Sang sảng âm thanh vang vọng hư không, hai bóng người chậm rãi hạ xuống trên vách đá treo leo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 142, tái sinh dị biến, chương 141, thiếu dung nãi đại, chương 143, cường hãn Lâm Tiêu một cấp cao chiến hoàng một chiến hoàng đỉnh cao. Hứa Đấu Nam không nhịn được hoàn toàn biến sắc. Ha ha ha. Tiểu Diệp tử, ngươi làm sao cam lòng gọi chúng ta hỗ trợ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn ngạnh xuống đây. Lão Lục tựa hồ rất hưng phấn. Lục thúc nói giỡn, điểm ấy tự mình biết mình ta vẫn có. Quay về hai người khẽ mỉm cười, Diệp Vô Thương quay đầu nhìn Tào Long. Hiện tại được rồi sao? Hắn nhìn không thấu hai người này, nói rõ này thực lực của hai người xa ở trên hắn Hồng Trần bạn quân chi song tâm trụ. Ha ha, Diệp thiếu thủ đoạn cao cường. Hứa Đấu Nam khẽ mỉm cười tiếp theo câu chuyện đột chuyện. Có điều, hai người bọn họ tựa hồ không phải thế tục người chứ? Lãnh đời gia tộc không thể một mình đối với thế tục ra tay, đây là Phong Lôi Đế quốc trăm nghìn vạn năm lưu truyền tới nay quý củ. Ha ha ha, hai anh em chúng ta xác thực không ở thế tục, có điều có người muốn bắt nạt phụ chúng ta lãnh đời người, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lão Ngũ trên mặt mang theo mỉm cười, trong mắt nhưng tràn đầy hàn quang. Chúng ta mục tiêu của hôm nay không phải là Diệp thiếu. Hứa Đấu Nam đối chọi gay gắt. Ai nói chúng ta là người của Diệp gia? Lão Lục nói xong cùng Lão Ngũ đối diện một chút, xoay người nhìn Lâm Tiêu. Diệp Vô Thương sắc mặt hơi đổi một chút. Xem ra Lâm Tiêu thế lực phía sau là muốn cho một ít người gõ xuống cảnh báo. Lâm Tiêu bị Lão Ngũ cùng Lão Lục ánh mắt nhìn ra có chút không dễ chịu. Như, thật sự rất giống. Lão Ngũ âm thanh dĩ nhiên xuất hiện một tiếng nghẹn nào. Đúng đấy, không sai, ha ha ha. Thật không tệ. Lão Lục khỏe mắt đồng dạng xuất hiện một tia bóng ánh. Hai vị tiền bối, các ngươi. Lâm Tiêu cảm giác được không hiểu ra sao. Giết ngũ, giết sáu, gặp tiểu thiếu gia. Đi tới Lâm Tiêu trước người, Lão Ngũ Lão Lục cung kính mà không lưng kêu lên. Bên cạnh vách núi mọi người trong phút chốc rơi vào hóa đá. Chuyện này, tình huống thế nào? Há miệng, Lâm Tiêu nhìn không người Lão Ngũ Lão Lục liên tục xua tay. Hai vị tiền bối, các ngươi là không phải tính sai. Lâm Tiêu cảm giác được đầu của chính mình có chút chuyện có điều đến. Chúng ta đến từ Hô Diên gia. Một câu nói để Lâm Tiêu đờ ra tại chỗ. Trong đầu hiện lên một ôn nhu như nước nữ tử, Lâm Tiêu cảm giác được mũi của chính mình một trận chua xót. Kiếp trước Lâm Tiêu là một đứa cô nhi, đi tới thế giới này sau khi nhưng có thương yêu cha mẹ chính mình cùng ra gia nghịch luyến toàn văn xem. Tuy rằng cái kia đoạn tháng ngày rất ngắn ngủi, nhưng là ôn nhu mẫu thân, hiền hòa phụ thân, còn có nghiêm khắc nhưng đối với mình thương yêu rất nhiều ra ra. Tất cả những thứ này hết thảy đều là Lâm Tiêu trong đầu tốt đẹp nhất hồi ức. Nhưng mà đoạn này hạnh phúc vô ưu tháng ngày, nhưng ở 10 năm trước cái kia một hồi thảm án bên trong biến mất không còn tâm tích. Trong ký ức mẫu thân rất bình thường, bình thường đến Lâm Tiêu cho rằng nàng chỉ là một có tri thức hiểu lễ nghĩa phổ thông nữ tử. Hai vị lão giả một tiếng hô diên ra ở Lâm Tiêu trong thai như sấm sét giữa trời quang. Mẹ của chính mình không phải là tính hô diên sao? Các ngươi là? Thanh âm đức quán có một tiếng nghẹn ngào. Hống. Trong rừng rậm truyền ra gầm lên giận dữ, ngân giác cùng sư khổng lồ thân hình chạy về phía một bộ áo bào đen thiếu niên. Đây là cấp 5 ma thú cấp cao ngân giác cùng sư. Trong đám người truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Không đúng, con này ngân giác cùng sư đã đạt đến cấp 6. Cảm giác được ngân giác cùng sư trên người sóng năng lượng, Chu Nhạc không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Hô lại là rối loạn tương mừng. Trong đám người thực lực thấp hơn võ giả đã không nhịn được hướng lùi về sau đi. Thân mật dùng đầu cùng Lâm Tiêu ngực, ngân giác cùng sư rõ ràng cảm giác được thiếu niên tâm tình chợt trợn. Chúng ta là ông ngoại ngươi phái tới bảo vệ ngươi. Lão Ngũ nhìn Lâm Tiêu, dán mua khuôn mặt tràn đầy đau lòng. Gia tộc bị diệt, không chỗ nương tựa. Những năm này Lâm Tiêu ăn qua bao nhiêu khổ, được qua bao nhiêu lui hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Ngoại công ta. Lâm Tiêu âm thanh có chút sốt sáng cùng kích động. Chính mình ở thế giới này còn có người thân. Không sai. Cương Triều Địa sờ sờ Lâm Tiêu đầu, lão Ngũ giờ khắc này chỉ là một trưởng giả. Ngươi còn có ông ngoại, bà ngoại, còn có mấy cái anh em họ biểu tỷ muội. Hai tử, ngươi còn có gia. Lão Ngũ khỏe mắt có một chút ướt át. Gia. Xa xôi bao nhiêu một chữ mắt. Nhìn thiếu niên trên mặt hoang mang cùng thống khổ, Lê Hinh Nhi khỏe mắt chạy xuống một vệt óng ánh. Trương Tử Khiên cùng Lý Phong chờ người nhìn thiếu niên vẻ mặt kích động, trên mặt đồng dạng là một mảnh thương cảm tận thế chi không người vĩnh sinh ha ha ha. Nguyên lai ta còn có người thân. Ta còn có người thân. Lâm Tiêu không nhịn được ngửa đầu cười dài. Đến đây đi. Các ngươi ai muốn từ ta chỗ này nắm đồ vật liền đến. Dơ lên cao diệt thế thương. Lâm Tiêu khắp khuôn mặt là chiến ý, hắn cần phát tiết. Mặc kệ hiện tại là thế nào tâm tình, Lâm Tiêu cần gấp một trận chiến đấu để phát tiết tâm tình của chính mình. Theo bản năng tối lui, không biết tại sao, Hứa Đấu Nam cảm giác được thiếu niên trong thân thể tựa hồ ẩn giấu đi một con dã thú, bất cứ lúc nào cũng có thể cho mình một đòn chí mạng. Hứa gia chủ, làm cái ước định làm sao? Diệp Vô Thương so với Lâm Tiêu phải tỉnh táo nhiều lắm. Diệp thiếu mời nói, Hứa Đấu Nam đối với thế cục hôm nay có chút không nắm chắc được. Chúng ta bên này tính cả ta, Ngũ thúc, Lục thúc, Trương gia chủ, Tiến gia chủ còn có thất công chúa hộ vệ, với các ngươi thế lực hoàn toàn không phân cao thấp, trừ phi ngươi đánh ra ngươi lá bài tẩy, không phải vậy thắng bại tuyệt đối là ở tỷ lệ 5 năm. Diệp Vô Thương trong khi nói chuyện liếc nhìn phiêu cách đó không xa Dương Dậm. Diệp thiếu tiếp tục. Hứa Đấu Nam minh bạch Diệp Vô Thương nói tới xác thực là sự thực. Nếu như vậy, chúng ta động thủ cũng chỉ là kiềm chế lẫn nhau, còn không bằng liền như vậy ước định, có chiến hoàng trở lên cường giả đều không cho phép ra tay, làm sao? Tiểu Diệp tử ngươi nói nhăng gì đó? Diệp Vô Thương vừa dứt lời lão Lục liền không nhịn được lên tiếng quát. Dựa vào cái gì muốn từ nhà ta tiểu thiếu gia trên người cướp đồ vật? Khi ta Hồ Diên gia dễ bắt nạt lắm phải không là? Các ngươi mẹ kiếp ai dám quá đến thử xem? Đầu cho hắn đánh nổ. Lão Lục trong lời nói tràn ngập vô lại. Lão Lục, nghe tiểu Diệp tử, Ngũ ca, khi ta là ngươi Ngũ ca liền câm miệng. Lão Ngũ sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn làm sao thường hy vọng Lâm Tiêu gặp nạn, chỉ có điều đối mặt nhiều như vậy bị bảo vật trùng hôn đầu võ giả, lão Ngũ không hy vọng Lâm Tiêu đắc tội quá nhiều người. Phải biết Lâm Tiêu muốn cho. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 143, cường hãn Lâm Tiêu tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên được. Một lời đã định. Diệp Vô Thương nói xong quay đầu nhìn Lâm Tiêu. Không thành vấn đề chứ? Khẽ mỉm cười, Lâm Tiêu chậm rãi đi tới đất trống trung ương. Các ngươi ai muốn cướp đồ vật liền đến. Đánh bại ta, đồ vật chính là các ngươi. Nhìn chung quanh một chút chu vi võ giả, Lâm Tiêu trong tay Diệt Thế Thương hơi rung động. Bên trái tình di tích bên trong Lâm Tiêu học được tả tình ảo thuật, còn có chính là được tu luyện như hình với bóng tầng thứ 2 cần thiết tối loại sau phụ trợ vật liệu, Huyền Băng Chi Phách. Ngoài ra Lâm Tiêu mấy người căn bản cũng không có được những thứ đồ khác. Tả tình công pháp chiến kỹ cùng với luyện đan luyện khí phương diện bí tịch đều là thông qua chuyển thừa giao cho Lý Phong ba người, muốn nói gì bà bối, mấy người bọn họ chưa từng thấy đến. Sở dĩ nói cho những võ giả kia trên tay mình có bọn họ muốn bảo vật, là bởi vì Lâm Tiêu trong lòng có càng sâu dự định tiểu tử cuồng vọng. Ta đến gặp gỡ ngươi. Một cấp thấp chiến vương người trung niên từ trong đám người hướng về Lâm Tiêu nhảy tới. Bạch. Một cái ngân trường kiếm màu trắng nhanh như tia chớp đâm hướng về phía Lâm Tiêu ngực, nóng rực chiến khí ở mũi kiếm không ngừng mà quanh quẩn nhảy lên. Hừ. Lạnh rên một tiếng, Lâm Tiêu trong tay Diệt Thế Thương đón lấy trường kiếm, cùng tay trái một cái phá thiên thần quyền nhanh như tia chớp đánh ra. Đối mặt Lâm Tiêu công kích, người trung niên đi tới bước tiến hơi ngưng lại, thân thể hơi chết né tránh quyền ảnh, trong tay trước đâm trường kiếm không thể không lui về dùng để ngăn cản thiếu niên trường thương. Khen. Kim loại va chạm âm thanh truyền đến. Người trung niên vừa định biến chiêu nhưng là đột nhiên trừng lớn hai mắt, thân thể truyền đến ma túy cảm giác để hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương trường thương đâm về phía mình ngực. Phúc. Lập loè hàn quang Diệt Thế Thương từ người trung niên trước ngực đâm vào phía sau lưng xuyên ra. Lâm Tiêu hơi nhíu người trung niên thân thể liền hướng sau bay ra vách núi. Cái kế tiếp, tê mút vào hơi lạnh âm thanh không ngừng mà vang lên, theo bản năng mà hướng sau tối lui. Bên cạnh vách núi võ giả nhìn về phía thiếu niên ánh mắt đã là tràn ngập hoảng sợ. Mới vừa giao thủ một cái trực tiếp thuấn sát một cấp thấp chiến vương, này tờ mờ còn đánh như thế nào? Nhìn chung quanh một vòng, thiếu niên ánh mắt đảo qua chỗ không ít võ giả đều là dồn dập cúi đầu. Lâm Tiêu trận đầu liền ở chúng trong lòng của người ta lưu lại một tuyệt đối cường hãn hình tượng, trong đám người không ít người đã bắt đầu sinh ý lui. Cùng phần lớn người khiếp sợ cùng e ngại không giống, lúc này bên sân mấy cái chiến hoàng nhưng là rơi vào trầm tư. Với Lâm Tiêu chiến đấu đơn giản cực kỳ, mấu chốt nhất chính là cuối cùng nhát thương kia. Tại sao cái kia cấp thấp chiến vương không né? Tuy rằng Lâm Tiêu ra chiêu tốc độ nhanh vô cùng, lúc đó hoàn toàn không có đến để người không thể tránh né trình độ. Quý vị, ha ha ha, được, giết đến được. Nhìn thấy Lâm Tiêu khoe mai, lão Lục đầy mặt đắc ý ngửa đầu cười to. Ta đến cùng các hạ quá mấy chiêu, còn hy vọng các hạ chạm đến là thôi. Lại là một cấp thấp chiến vương ông lão hướng về Lâm Tiêu phóng đi, trong khi nói chuyện trong tay ngắn trụy đã đâm hướng về phía Lâm Tiêu ngực. Đê tiện. Trương Tử Khiên không nhịn được mở miệng mắng, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lâm Tiêu như đối phó trước võ giả như thế, tay trái nắm đấm cùng tay phải trường thương lại một lần phối hợp lại. Ông lão so với trước người trung niên kinh nghiệm chiến đấu phong phú rất nhiều, hoặc là nói là công kích phương thức linh hoạt rồi rất nhiều. Đối mặt Lâm Tiêu công kích, ông lão không có một vẻ bối rối, mấy cái lấp lóe tách ra Lâm Tiêu phong mang. Ở trước mặt ta chơi đùa thân pháp, khinh thường liếc nhìn phiêu ông lão, Lâm Tiêu thân hình đột nhiên trở nên quỷ dị cực kỳ, như hình với bóng. Tu luyện như hình với bóng tầng thứ 2 thân pháp, hơn nữa trước đột phá, Lâm Tiêu tốc độ lại một lần được khủng bố tăng lên. Thân pháp chiến kỹ. Nhìn Lâm Tiêu di động trong lúc đó lưu lại đạo đạo tàn ảnh, trong đám người lại là rối loạn tương mừng. A, ta chịu thua, ta chịu thua. Thân pháp quái dị cùng mưa to gió lớn công kích để trên người lão giả đã là bị tổn thương nhiều chỗ. Vừa xin tha nhưng là cảm giác được ngực tê dần. Chậm. Thiếu niên âm thanh không có một chút thương hại. Cái kế tiếp, đồng dạng đem thân thể của ông lão chọn dưới vách núi, quay đầu nhìn lần thứ hai lùi về sau đám người, Lâm Tiêu khắp khuôn mặt là sương lạnh. Lâm Tiêu ca ca rất đẹp trai a. Hai tay để ở trước ngực, vân khuynh một đôi linh động mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ. Nhị đệ là soái, nhưng thiếu một loại thành thục nam nhân khí chất. Kỳ thực ta vẫn cảm thấy hai chúng ta càng thích hợp. Khi mắt nhìn đầy mặt mê say thiếu nữ, Diệp Vô Thương khẽ miệng lộ ra một tia cười khẩy. Hừ. Đại sát lang, hạ lưu. Mạnh mẽ niết niết miệng, Vân Khuynh trước sau nhớ tới lúc trước ở Thông Thiên Thành lần đầu gặp gỡ thì Diệp Vô Thương chơi bừa. Nhìn giữa trường ngạo nghễ mà đứng thiếu niên, Mạnh Vô Song cùng Lê Hinh Nhi trên mặt đồng dạng là một mảnh phức tạp. Không có ai sao? Nhìn thấy thật lâu không ai tiến lên, Lâm Tiêu lại một lần mở miệng hỏi. Ba huynh đệ chúng ta đến cùng các hạ luận bàn một chút. Một cấp trung chiến vương ông lão cầm một cây trường thương màu đen, mang theo hai cái cấp thấp chiến vương người trung niên đi ra. Thật không biết xấu hổ. Chó má cái tam huynh đệ. Ba người các ngươi là huynh đệ sao? Nhìn trong đám người đi ra ba người, Yến Thiếu Đường không nhịn được mở miệng mắng. Ba người này ở Thông Thiên Thành cũng coi như là có chút danh tiếng, bởi vậy Yến Thiếu Đường cũng từng thấy mấy lần, căn bản là không phải cái gì huynh đệ. Ha ha ha. Trước ước định chỉ là chiến vương không cho phép ra tay, có thể không nói nhất định phải đơn đả độc đấu. Hứa Đấu Nam híp mắt mở miệng nói rằng, không sao cả. Ba người các ngươi cùng tiến lên thì lại làm sao? Nhìn thấy Yến Thiếu Đường chuẩn bị mở miệng, Lâm Tiêu phất phất tay nói rằng, ngông cuồng. Quát to một tiếng, trong ba người đầu lĩnh ông lao trước tiên hướng về Lâm Tiêu chạy đi, còn lại hai người nhưng là hai bên trái phải nổi lên hư không, ở một bên bắt đầu viễn chỉnh kiềm chế. Trường thương màu đen hướng về Lâm Tiêu giết hầu đâm thẳng mà đến, ông lão vừa ra tay chính là sát chiêu, không có một chút nào luận bàn ý tứ. Ha ha ha. Ở trước mặt ta dùng thương, đừng xem ngươi một cái dâu mép. Như thế quá non. Lâm Tiêu tay trái nắm chặt ông lão thân thương, diện thế thương vòng quanh cánh tay phải một xoay tròn, nhanh như tia chớp tức hướng về ông lão cổ. Ngửa về đằng sau thân tránh thoát tạo hình quái dị trường thương, ông lão cánh tay phải nắm thương một cái xoay người, trong tay trái không biết khi nào đã thêm ra một cái ngắn truy. Màu đen chủy thân hướng về Lâm Tiêu ngực đâm tới. Đê tiện, không ngừng đánh lén còn dùng độc. Trầm Đông Nhi trong lúc vô tình một câu nói lại làm cho vạn người của độc môn trên mặt xuất hiện một tia lửa giận. Khẽ ngẩng đầu nhìn Trầm Đông Nhi một chút, Nghiêu Toa Toa lại một lần quay đầu nhìn giữa trường chiến đấu. http://vv.vv.vv.hocanxucon, cho mèo. Đối mặt ông lão đánh lén Lâm Tiêu không có một vẻ bối rối, diệt thế thương cấp tốc thu hồi hoành đương ở trước người, thương cách gắt gao kẹp lại ông lão ngăn truy, thân thể một đung đưa tách ra hai đạo đằng không kéo tới chiếc khí, một đạo tử khí quỷ dị từ diệt thế thương bên trong chui ra, đánh về phía ông lão bắt đuổi. Ông lão sự chú ý vẫn luôn đặt ở Lâm Tiêu không tả quyền bên trên, không nghĩ tới dùng để ngăn cản chính mình truy thủ trường thương trên lại đột nhiên bốc lên chiến khí. Bắp đùi bị đánh trúng, ông lão đột nhiên cảm giác được thân thể một trận ma túy. Ca. Cảm giác nghẹn thở truyền đến, Lâm Tiêu không tay trái nắm ông lão yết hầu, đem ông lão quay người che ở trước người mình. Vành. Vành. Hai bên trái phải hai đạo chiến khí tầng tầng đánh vào ngực, ông lão xương ngực nhất thời hóa thành nát tan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 144, người quen cũ. Tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả. Chín đại tiên vẫn là đem thi thể của lão giả bỏ lại vết núi, Lâm Tiêu mấy cái lấp lóe liền tới đến bên trái hư không võ giả dưới chân. Cho ta hạ xuống. Thân thể nhảy lên thật cao, Lâm Tiêu một tay nắm lấy trung niên võ giả mắt cá chân. A. Theo bản năng mà kinh hô một tiếng, trung niên võ giả còn đến không kịp làm ra phản ứng liền bị Lâm Tiêu dẹp đi mặt đất. Một đạo tử khí rót vào người trung niên thân thể, Lâm Tiêu thẳng thắn dứt khoát bẻ gãy cổ của đối thủ. Ta không đánh. Ta không đánh. Còn lại tên kia hán tử trung niên nhìn thấy Lâm Tiêu cường hãn như vậy, giẫm hư không kêu to chạy về phương xa. Hống. Tiểu cùng trở về. Vừa muốn đứng dậy truy kích ngân giác cùng sư linh hồn bên trong truyền đến Lâm Tiêu quát to một tiếng, ngoan ngoãn lui về tại chỗ. Lâm Tiêu cùng người trung niên kia cũng không có sinh tử mối thù, hắn cũng không hy vọng chính mình lưu cái kế tiếp thích giết chóc hình tượng. Còn có ai? Đem diệt thế thương sen vào bên cạnh mặt đất, Lâm Tiêu nhìn chung quanh mọi người, trong mắt tràn đầy kiên ngạo. Trầm mặc. Thiếu niên cường hắn cùng thiết huyết để phần lớn võ giả triệt để tỉnh ngộ lại. Bảo bối tuy được, nhưng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Thở phào nhẹ nhõm, thế cuộc trước mắt để Trương Tử Khiêm hơi yên tâm lại. Ta đến. Một bóng người chậm rãi từ trong đám người đi ra, chính là lần này liên minh khởi sướng giả, cái kia tại Tả Tình di tích bên trong nhiều lần người dò đường cấp cao chiến vương. Ha ha ha, ngươi rốt cuộc không nhịn được sao? Nhìn ông lão, Lâm Tiêu trên mặt nổi lên một nụ cười lạnh lùng, thân thể hơi chấn động một cái, ông lão nhìn Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy hàn quang. Người này làm sao luôn theo ta một loại cảm giác quen thuộc? Không chỉ là Trương Tử Khiên, Lê Hinh Nhi cùng Giang Như Mị mấy người cũng đồng dạng là đầy mặt mê hoặc. Lượng binh khí đi, cầm lấy diệt thế thương, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm ông lão nói rằng. Ông lão sắc mặt không nhịn được lại là biến đổi. Từ trong nhẫn lấy ra một cái ngân trường kiếm màu trắng, ông lão mịt mờ liếc nhìn phiêu đứng ở một bên quan chiến vài tên chiến hoàng. Xem ngươi có thể trang tới khi nào. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Lâm Tiêu trước tiên hướng về ông lão chạy đi. Dưới ánh mặt trời ba nhọn hai nhận thương lóe từng tia hàn quang, trong nháy mắt Lâm Tiêu liền đến ông lão trước người. Trường thương trong tay hướng về ông lão đâm thẳng tới, đối mặt cấp cao chiến vương, vừa đột phá Lâm Tiêu nhất định phải chiếm trước tiên cơ. Hừ. Đối mặt Lâm Tiêu đâm tới trường thương, ông lão không lùi mà tiến tới. Vừa muốn tiếp xúc được đầu súng thì người của lão giả hướng về tả hơi chết mở. Dựa vào quán tính một chiêu kiếm tức hướng về phía Lâm Tiêu cổ. Thân thể quỷ dị bình ngưỡng ngã xuống đất, ông lão vừa định tiếp theo công kích Lâm Tiêu nguyên bản ngã xuống đất thân thể, nhưng trong phút chốc chuyển qua một bên. Một đạo màu tím quyền ảnh đánh út về phía ông lão ngực, Lâm Tiêu trường thường trong tay theo sát phía sau. Có như hình với bóng cái môn này thân pháp quái dị, cận chiến công kích ông lão muốn thương tổn được Lâm Tiêu trên căn bản không thể, ngược lại Lâm Tiêu công kích sự linh hoạt nhưng là tăng nhiều. Đối mặt Lâm Tiêu nắm đấm thép cùng trường thương, ông lão không cách nào tránh né, trong lúc đó thân thể nhảy mấy cái liền nổi lên hư không. Lại là một cái phá thiên thần quyền đánh gậy ông lão lơ lửng giữa trời sau khi phản kích, Lâm Tiêu thân thể đồng dạng là chậm rãi mà trên. Chiến trường từ mặt đất chuyển đến hư không, trường kiếm cùng trường thương thỉnh thoảng va chạm đem ánh mắt của mọi người vững vàng hấp dẫn. Người tới ta đi du đấu để chiến cuộc trong thời gian ngắn rơi vào giằng co. Ngoại trừ Diệp Vô Thương cùng lão Ngũ lão Lục ở ngoài, bao quát Trương Tử Khiên chờ người ở bên trong, tất cả mọi người đều là đầy mặt khó mà tin nổi nhìn trong hư không không ngừng na gì thiếu niên. Phải biết tu luyện đến cuối cùng muốn tiến bộ cũng là càng khó. Nay cũng nói đến cuối cùng muốn vượt cấp khiêu chiến độ khó lớn bao nhiêu. Ở chiến sư hoặc là chiến tướng trong lúc có thể vượt cấp khiêu chiến hay là cũng không khó khăn, thế nhưng đến chiến vương sau khi mỗi một cái tiểu giai tầng đột phá đều sẽ nương theo thực lực to lớn tăng lên. trước mắt tiểu tử này rõ ràng chỉ là cái cấp thấp chiến vương, nhưng có thể cùng một cấp cao chiến vương đánh cho bất phân cao thấp. Phần này tiên phu nếu là trưởng thành, Hứa Đấu Nam có chút hối hận ngày hôm nay nâng di chuyển, hắn có thể dự kiến Lâm Tiêu hoàn toàn trưởng thành đáng sợ dường nào. Trong mắt lóe ra một tia hàn quang, Hứa Đấu Nam song quyền hơi nắm chặt, cảm giác được một luồng sát ý khóa chặt chính mình, quay đầu nhìn lại, Lão Ngũ ánh mắt lạnh như băng để Hứa Đấu Nam cảm giác được tê cả da đầu. Suýt chút nữa đã quên tiểu tử này sau lưng còn có một lãnh đời gia tộc. Quay về Lão Ngũ miễn cưỡng cười cợt, Hứa Đấu Nam chuyển qua tầm mắt tiếp theo quan sát trong hư không chiến đấu. Chói mắt tử khí cùng màu trắng tinh chiến khí đan xen vào nhau, không biết khi nào bắt đầu, bên cạnh vách núi võ giả trên mặt đã tràn đầy kính nể. Hai người chiến đấu bất luận là chiêu thức vẫn là kinh nghiệm, cũng làm cho những này không có bối cảnh gì tán tu mở rộng tầm mắt. Theo chiến cuộc giằng co, ông lão khí thế từ từ suy nhược lại đi, trái lại Lâm Tiêu nhưng là càng đánh càng hăng. Lâm Tiêu phá thiên thần quyền đánh ra tần suất càng lúc càng nhanh, một tay thương pháp cũng là càng thêm quỷ dị xảo quyệt. Điều này làm cho cùng hắn đối chiến ông lão trên mặt trong lúc lơ đãng hiện ra một vẻ cười khổ. Hứa ra vị trí trong trận doanh, một cái trung niên võ giả nhìn trên chiến trường cực kỳ cường hãn thiếu niên, khắp khuôn mặt là sùng bái cùng nóng dựng. Ha ha ha, không nghĩ tới ngày xưa cái kia bị ngươi miệt thị tiểu tử bắt mũi chưa sạch đã có thể cùng ngươi phân đỉnh chống đỡ chứ. Thừa dịp một lần gần người công kích cơ hội, Lâm Tiêu ở ông lão bên thai nhẹ nhàng nói rằng: "Hừ, đừng tưởng rằng như vậy liền có thể đánh bại ta." Khẽ cắn răng, sắc mặt của ông lão một mảnh đỏ chót. "Ta xưa nay chưa từng hoài nghi ngươi, càng không có coi thường quá ngươi. Có điều, ngươi sợ sệt bại lộ vì lẽ đó không dám đem hết toàn lực, tiếp tục như vậy ngươi thì lại làm sao sẽ là ta đối thủ?" Lâm Tiêu lần này không có cố ý đè thấp chính mình âm thanh, toàn trường võ giả cũng nghe được Lâm Tiêu. "Có ý gì?" "Chính là a, cái gì bại lộ chính mình? Lẽ nào bọn họ vẫn là người quen cũ?" Mấy người đã bắt đầu xì xào bàn tán, cách đó không xa mấy cái chiến hoàng cũng là hơi thay đổi sắc mặt. "Ta biết rồi, ta biết hắn là ai." Túi đầu nghĩ một hồi, Trương Tử Khiên đột nhiên mở miệng kêu lên. Lê Hinh Nhi cùng Giang Như Mị trên mặt mấy người cũng xuất hiện một vẻ bừng tỉnh. "Cái gì? Cái gì hắn là ai?" Trương Thần giật hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút con trai của chính mình. Tên này cấp cao chiến vương xác thực không có ai nhận thức, nhưng là ở Thần Phong Đại Lục có rất nhiều người yêu thích tiềm tu mà không ở bên ngoài đi lại, bởi vậy mọi người cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. http://vdvdvd.com, nhưng là vừa hai người này thiếu niên lại làm cho trong lòng mọi người tràn đầy hiếu kỳ. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì vấn đề? Cái gì hắn là ai? Có điều là tiểu tử này muốn nhiễu loạn tâm tình của người khác thôi. Tào Long nhìn chiến trường lơ đãng nói rằng: "Ha ha ha, đây chính là chính ngươi nhảy ra." Lâm Tiêu né tránh ông lão một lần công kích, đột nhiên xa xa mà đẩy lên một bên. Không muốn lãng phí thời gian, nhìn trước người ông lão, Lâm Tiêu khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị. "Để ta mở mang kiến thức một chút người du long kinh hồn đi." Tào Vô Nghĩa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 145, Tào Vô Nghĩa. Tào Vô Nghĩa. Nhìn chằm chằm trong hư không ông lão, Hứa Đấu Nam không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. A Cam vây xem võ giả cũng là không nhịn được xì xào bàn tán lên. "Người này là Tào gia Tào Vô Nghĩa?" "Không thể nào. Tào Vô Nghĩa nào có như thế lão? Có thể là dịch dung đây." "Tiểu tử ngươi nói nhăng gì đó, xoay chuyển càn khôn chi phỉ nữ với mình." Tào Long hoàn toàn biến sắc, lại một lần tách ra ông lão công kích, Lâm Tiêu chậm rãi rơi vào mặt đất. "Cái gì Tào Vô Nghĩa? Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Xem thường lạnh rên một tiếng, ông lão đồng dạng dừng lại tiến công. "Lâm Tiêu, ngươi nói hắn là Tào Vô Nghĩa?" Giang Như Mị tỉ mỉ mà đánh giá ông lão, nhưng thủy chung tìm không ra một điểm Tào Vô Nghĩa đặc điểm. "Không sai." Lâm Tiêu đầy mặt khẳng định. "Ta tại sao không nhìn ra?" Giang Như Mị vẫn còn có chút không tin. "Liên ngươi, ngươi cũng chính là ngực cùng mông lớn điểm, còn nhãn lực kính kém xa." Liếc Giang Như Mị trước ngực sóng lớn, Diệp Vô Thương mím mím môi. "Diệp Vô Thương." Thiếu nữ một đôi mắt đẹp tựa hồ muốn phun ra lửa. "Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ hướng về ta Tào gia trên người dội nước bẩn đến rời đi sự chú ý. Vô Nghĩa hiện tại chính đang Tào gia bế quan, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi xem một chút hắn, dâu mép đều là một đám lớn, làm sao sẽ là Vô Nghĩa?" Không để ý đến Tào Long chửi bậy, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm ông lão chậm rãi mở miệng. "Kỳ thực ở tiến vào di tích thời điểm ta ngay ở nghĩ, tại sao lục đại thiên tài toàn đến rồi, chỉ có Tào Vô Nghĩa không có đến tập hợp tham gia trò vui? Lúc đó ta phản ứng đầu tiên chính là bởi vì Tào gia cùng Hứa gia trong lúc đó xung đột, để hắn quyết định biết điều làm việc, do đó từ bỏ lần này di tích tranh cướp. Vậy lại như thế nào?" Ông lão thần thái vẫn không có biến hóa quá lớn. "Sau khi di tích bị chứng minh là tả tình tiền bối lưu, cũng vừa lúc đó ta phát hiện có chút không thích hợp." Lâm Tiêu dừng một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Thần Giật. "Trương gia chủ, ta nghĩ hỏi ngươi một câu." Trương Thần Giật hơi sững sờ, lập tức gật gật đầu. "Hỏi đi." "Tả tình tiền bối di tích, ngươi xem ra làm sao?" "Đây còn phải nói, đương nhiên là toàn lực đi tranh cướp." "Không phải vậy, lại tại sao có thể có cục diện bây giờ?" Trương Thần Giật quay về Lâm Tiêu cười cợt. "Này là được rồi, như năm sau, cận hoa nở. Tả Khuynh di tích mê hoặc lớn bao nhiêu, thứ hôm nay như thế cường giả tụ ở đây liền có thể thấy được. Nhưng mà ở di tích bên trong, ta nhưng liền một Tào gia người đều không nhìn thấy. Tả tình di tích, ta không tin đối với Tào gia liền không hề có một chút sức hấp dẫn." Lâm Tiêu ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. "Ha ha ha, dựa vào hai điểm này liền muốn nói rõ ta là Tào Vô Nghĩa." Chuyện cười. Ông lão không những không giận mà còn cười. "Đương nhiên không ngừng hai điểm này. Lúc đó trong lòng ta tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn không có hướng về phương diện này suy nghĩ. mãi đến tận ở di tích bên trong ngươi các loại biểu hiện, để ta bắt đầu đối với thân phận ngươi sản sinh hoài nghi.
Biểu hiện gì?
Trương Tử Khiên cũng là bị làm nổi lên hứng thú. Ở di tích bên trong mạo hiểm võ giả rất nhiều, thế nhưng ánh mắt của hắn cũng không ngừng địa rơi vào chúng ta đoàn người trên người, đây là nghi điểm thứ nhất. Tựa hồ là hồi tưởng lại một ít ở di tích bên trong tình huống, Lê Hinh Nhi cùng Trương Tử Khiên mấy người khẽ gật đầu. Nghi điểm thứ hai, ngươi từ di tích bên trong thám hiểm đến hiện tại, cầm kiếm tư thế vẫn không có gì thay đổi. Thiếu niên vừa dứt lời, tầm mắt của mọi người liền rơi vào tay phải của ông lão, trường kiếm đã vào vỏ, lúc này đang bị ông lão yên tĩnh cầm trong tay. Này tư thế, sắc tư có chút khó chịu. Làm sử dụng kiếm hành ra, Trương Tử Khiên một chút liền nhìn ra ông lão cầm kiếm tư thế không đúng. Sắc thực không đúng. Người thường cầm kiếm, thông thường là quyền tâm hướng lên trên, cứ như vậy rút kiếm thời điểm cũng càng thêm thuận tiện nhanh chóng. Thế nhưng ngươi cầm kiếm, nhưng là quyền tâm hướng phía dưới trở tay mà nắm, như vậy rút kiếm thời điểm ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Là một người kiếm tu, ta không tin ngươi không hiểu rút kiếm chính là tu kiếm đạo cơ sở nhập môn. Sắc mặt của ông lão bắt đầu có chút không tự nhiên. Nhưng lại như vậy cũng không thể nói rõ hắn là tạo vô nghĩa a. Có thể chính là quen thuộc cái này cầm kiếm tư thế cơ chứ. Giang Như Mị vẫn là có chút không rõ. Ha ha ha. Như Mị tạ, ngươi xem một chút Lâm Tiêu hiện tại tư thế liền rõ ràng. Lê Hinh Nhi vi mở miệng cười nói rằng, tư thế. Theo bản năng mà hướng Lâm Tiêu nhìn lại, từ góc cạnh rõ ràng khuôn mặt đến có chút gầy gò thân thể. Làm Giang Như Mị tầm mắt rơi vào Lâm Tiêu chỉ xéo ở phía sau diệt thế thương trên thời điểm, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia bừng tỉnh. Ta rõ ràng, hắn cầm kiếm tư thế cùng Lâm Tiêu nắm thương tư thế là như thế. Trên mặt vẻ mặt lại là hơi ngưng lại, ông lão hít sâu một hơi. Vậy lại như thế nào? Ta yêu thích như thế cầm kiếm cũng được. Trong giọng nói rõ ràng đã có chút niềm tin không đủ thâm sơn dã nhân bộ lạc, xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu một cái. Lời nói vô căn cứ, làm sao để ta hết hy vọng? Được. Vậy ngươi có dám theo hay không ta đánh cuộc? Lâm Tiêu đột nhiên quay về ông lão nói rằng. Đánh cuộc gì? Ông lão vẫn cứ không có một chút nào sợ hãi. Còi tay. Mọi người sững sờ. Còi tay. Này lại là cái nào vừa ra? Lâm Tiêu ca ca ngươi lúc nào sẽ đoán mệnh? Vân Khuynh khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Hai tay nắm lấy nắm, ông lão lựa chọn trầm mặc. Làm sao? Không dám. Lâm Tiêu từng bước khẩn bi. Đúng rồi. Suýt chút nữa đã quên. Nếu Tào Long tiền bối vẫn nói hắn không phải Tào Vô Nghĩa, như vậy vì trả lại Tào ra một tuần kiết. Ta nghĩ Tào Long tiền bối cũng sẽ tích cực phối hợp chứ. Lâm Tiêu đột nhiên đem đầu mâu chuyển hướng mở miệng Tào Long. Ta dựa vào cái gì phối hợp ngươi? Chỉ bằng ngươi. Ngươi còn không. Vốn là muốn nói Lâm Tiêu còn chưa xứng, nhưng là cảm giác được Diệp Vô Thương cùng Lão Ngũ Lão Lục ánh mắt lạnh như băng, Tào Long cuối cùng đem cái cuối cùng tự cho nuốt trở vào. Hừ. Nếu như hắn đúng là Tào Vô Nghĩa, như vậy hắn kích động nhiều như vậy võ giả cùng mấy thế lực lớn đến chống lại. Trong này giáp tâm thì có chờ nghiên cứu. Diệp Vô Thương cỡ nào thông minh, sự tình phát triển đến hiện tại, đương nhiên là trình độ lớn nhất đem sự chú ý chuyển đến Tào gia trên người. Tào Long cùng giữa trường sắc mặt của ông lão không nhịn được lại là biến đổi. Lâm Tiêu ca ca ngươi thật sự sẽ xem tướng a? Nhìn ông lão chậm chạp không dám mở ra song trường, Vân Khuynh chưa từ bỏ ý định địa hỏi tiếp. Cái gì sẽ xem tướng? Lê Hinh Nhi không nhịn được phiên một cái liếc mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 146, chúng thị chi tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên cảm giác được Hứa Đấu Nam sát khí trên người, Tào Long có chút sốt sáng cầm nắm đấm. Không để ý đến Hứa Đấu Nam, ông lão hai mắt chăm chú hình ảnh ngắt quãng ở cách đó không xa trên người thiếu niên. Chúng người đã biết rồi đáp án, ông lão trầm mặc nói rõ tất cả. Ngươi thật sự rất thông minh. Thở dài một hơi, ông lão đưa tay ra ở trên mặt một trận bôi lên. Che kín nếp nhăn da rẻ dần dần trở nên trắng mịn, hoa dâm tròm râu cũng ở trong chớp mắt tất cả đều tàn, loạn khom thân thể từ từ trở nên kiên cường, da mua tối lui, lộ ra thuộc về Tào Vô Nghĩa cái kia kiệt ngạo dáng người. Đúng là ngươi. Trương Tử Khiên không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Lúc trước cùng Lâm Tiêu chiến đấu bên trong, bởi nguyên bản cũng coi là quen biết, Trương Tử Khiên lớn mật đoán được ông lão chính là Tào Vô Nghĩa. Thời khắc này nhìn thấy Tào Vô Nghĩa lộ ra bản thân vốn là mục, Trương Tử Khiên trong lúc nhất thời trái lại không thể nào tiếp thu được. Thật là cao minh dịch dung thuật, thậm chí ngay cả khí tức cũng có thể thay đổi. Liên liên sinh ra lãnh đời lão ngũ lão lục nhìn thấy trong nháy mắt hoàn toàn khác nhau hình tượng cũng là không nhịn được một trận than thở. Này không phải là cái gì dịch dung thuật? Trương Thần giật mỉm cười nói. Ồ, lão lục tựa hồ đối với Tào Vô Nghĩa thủ đoạn cảm thấy rất hứng thú. Đây là tạo ra một loại bí pháp, lừa thủ. Lừa thủ. Lần này liền ngay cả Lâm Tiêu cũng là hiếu kỳ lên. Ừm. Đây là tạo ra độc môn bí kỹ, có thể mang người khác chiến khí hấp thu đến chính mình đan điền, sau đó dùng bí pháp đem đan điền cho khóa lại. Cứ như vậy liền có thể ở sau khi nào đó trong một khoảng thời gian làm được thực lực tăng vọt. Trương Thần giật tựa hồ đối với tạo ra môn bí pháp này hiểu rất rõ. Bởi trong thân thể phong ấn người khác chiến khí, bởi vậy bản thân khí tức cũng thuận theo thay đổi, hơi thêm dịch dung người khác muốn phát hiện kỳ thân phận thực sự liền trở nên khó khăn cực kỳ. Trong thiên hạ vẫn còn có bực này bí pháp. Có điều, lược thủ người khác chiến khí, làm đất trời đoán giận a. Lão Ngũ khẽ lắc đầu, đối với cái môn này cái gọi là bí pháp nhất thời không thấy hứng thú. Chẳng trách hắn nhanh như vậy liền đến cấp cao chiến vương mức độ, ta còn tưởng rằng là chính hắn tu luyện đây. Thở một hơi thật dài, Chư Tử Khiên trước nhưng là bị Tào Vô Nghĩa thực lực cho sợ hết hồn. Tào Vô Nghĩa, ngươi ruồn bỏ huynh đệ chi nghĩa, cướp giật ta Hứa ra không có dễ thần tuyển, trọng thương chiến vân. Ngày hôm nay, ngươi nên cho ta Hứa ra một câu trả lời đi. Suýt chút nữa kích giết mình nhi tử kẻ cầm đầu đang ở trước mắt, Hứa Đấu Nam từ lâu là lên cơn giận dữ. Hứa gia chủ, ngươi lẽ nào muốn đối với một vãn bối ra tay sao? Nhìn thấy Hứa Đấu Nam từ từ tăng lên khí thế, Tào Long thân hình lóe lên bảo hộ ở Tào Vô Nghĩa trước người. Thử, ngươi nếu như không phục, ngươi có thể thử một chút xem mình có thể không thể bảo vệ hắn. Hứa Đấu Nam một đôi mắt bắt đầu biến hồng. Hứa gia chủ, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi nếu như giết Vô Nghĩa, hai chúng ta ra nhưng dù là triệt để không chết không thôi. Biết rõ chính mình không phải Hứa Đấu Nam đối thủ, Tào Long chỉ có thể dùng ngôn ngữ khuyên bảo. Ha ha ha, chuyện cười, không chết không thôi. Ta Hứa gia chẳng lẽ còn sợ ngươi Tào gia không được? Hứa Đấu Nam không có mảy may muốn thoái nhượng ý tứ. Ngày đó Thất Tinh Thành việc nguyên vốn là mấy tiểu bối trong lúc đó ân oán, coi như muốn giải quyết cũng có thể là ngươi Hứa gia tiểu bối tìm đến Vô Nghĩa. Hôm nay nhiều như vậy người ở đây, Hứa gia chủ nhất định phải ra tay sao? Hứa Đấu Nam tiến lên thân thể hơi chậm lại. Thất Tinh trong thành anh em nhà họ Hứa, Tào Vô Nghĩa cùng với Chu Tử Hoàn ân oán, ở Phong Lôi Đế quốc đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Chính như Tào Long từng nói, tất cả những thứ này đều chỉ là tiểu bối trong lúc đó ân oán, ngày hôm nay hắn nếu như đối với Tào Vô Nghĩa ra tay, ngày sau e sợ tất cả mọi người đều sẽ cười nhạo Hứa Chiến Hồn huynh đệ vô năng. Nghĩ đến Hứa Chiến Hồn kiêu ngạo, Hứa Đấu Nam cuối cùng dừng lại đi tới bước tiến. Tào Vô Nghĩa, sau lưng ngươi đâm huynh đệ giao găm sự tích đã truyền khắp Phong Lôi Đế quốc. Lần này ngươi lại làm ra này hoa dạng như vậy, kích động nhiều như vậy người tới đối phó mấy thế lực lớn. Trong thời gian này tử vong người, tất cả đều là bởi vì ngươi giật dây. Ngươi Tào gia, cũng thật là có thể người xuất hiện lớp lớp a. Tuy rằng không thể động thủ, thế nhưng cho Tào gia tìm gây phiền phức vẫn là có thể. Các vị, nói vậy đại gia đã nhìn ra rồi, tại hạ là vừa đột phá đến chiến vương không lâu. Quay về bên cạnh vách núi võ giả hơi chắc tay, Lâm Tiêu đúng lúc địa mở miệng nói rằng: "Tại hạ tiến vào di tích thời gian một cấp cao chiến tướng, ta cùng mấy vị bạn tốt may mắn nhìn thấy tám cung điện trước nhưng bất hạnh rơi xuống độc mục. Bị nhốt vượt sâu bên dưới trải qua tầng tầng hiểm trở mới chạy trốn thăng thiên." Lâm Tiêu trong khi nói chuyện khắp khuôn mặt là cảm khái. Lê Hinh Nhi khẽ miệng xả ra một nhỏ bé độ cong, Trương Thần Giật cũng là không nhịn được lông mày nhíu lại. Nhìn thiếu niên tổn thức vẻ mặt, Tào Vô Nghĩa trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Rời đi di tích sau khi tại hạ liền vẫn ở này trong rừng rậm tiềm tu, còn đồn đại bên trong chủ điện ta Lâm Mộ nhưng là chưa từng gặp. Lâm Tiêu để bên cạnh vách núi võ giả lại một lần rối loạn lên. Cái gì? Chưa từng thấy chủ điện? Thật sự giả? Vậy chúng ta bính lâu như vậy là tại sao? Chính là a. Tựa hồ biết rồi thiếu niên sau đó phải nói, Tào Long không nhịn được hoàn toàn biến sắc. Lúc trước ở Thất Tinh Thành, ta cùng Tào Vô Nghĩa trong lúc đó từng có một ít không vui, hay là bởi vì lần này ở di tích bên trong phát hiện ta, thế nhưng sau khi đi ra nhưng không có gặp lại được bóng người của ta. Tào Vô Nghĩa mới sẽ nghĩ biện pháp ta hiện thân mới xảy ra hạ sách này, cho đại gia mang đến các loại phiền phức. Lâm Tiêu ở đây nói một tiếng xin lỗi. Lâm Tiêu nói xong đầy mặt chân thành địa quay về bên cạnh vách núi mọi người hơi không người. Nỗ lực nhẫn nhịn cười, Trương Tử Khiên cùng Lê Hinh Nhi mấy người từ lâu là ước đến đỏ cả mặt. Hay, hay, được. Diệp Vô Thương nhìn Lâm Tiêu liên tiếp nói ra bà chữ hảo. Dám làm dám chịu, tâm địa thiện lương. Nhị đệ, ta lấy ngươi làm linh. Diệp Vô Thương môi liên tục đến run rẩy, cả người nhìn qua vô cùng kích động. Tiểu tử, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Tào Vô Nghĩa còn chưa mở miệng, Tào Long trước tiên hướng về Lâm Tiêu quát lên. Ngươi tờ mở lại hống một câu thử xem. Đầu cho ngươi đánh nổ tin không? Lão Lục giọng so với Tào Long còn lớn hơn. Ha ha ha. Chúng ta Cực Nhạc môn vốn là chỉ là đến tập hợp tham gia trò vui, bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này đều là một chuyện hiểu lầm a. Cho tiểu huynh đệ cùng mấy vị bằng hữu mang đến rất nhiều cái nhiễu, mong rằng không lấy làm phiền lòng a. Quay về Lâm Tiêu nhỏ vi chắp tay, Chu Nhạc mang theo Cực Nhạc môn người đẩy lui qua một bên. http://vdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvd Quay về Hải Tôn Dương ngay mắt, Hải Tôn Thiên mấy người đồng dạng là lui qua bên sân. Trước mắt Tào gia đây là phạm vào chúng nộ, nếu như lại thấy không rõ lắm tình thế muốn đi đọc bảo, Hải Tôn Thiên cùng Chu Nhạc liền đúng là kẻ ngu si. Không nói những cái khác, liền nói hiện đang đối mặt Lâm Tiêu phía sau mấy cái chiến hoàng, còn có một con cấp 6 ma thú, trừ phi là mấy cái thế lực liên thủ, không phải vậy còn thật không người nào dám lướt trên phong mang. Hải gia cùng Cực Nhạc môn lui ra để Tào gia trong lúc nhất thời rơi vào chúng thị chi. Lẫn nhau khiến cho nháy mắt, bên cạnh vách núi võ giả bắt đầu chậm rãi hướng về Tào gia mấy người gần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 147, Thất Tuyệt Chiến Du Long Tiểu Tuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín lại tiên chậm đã. Nhìn chậm rãi tới gần đám người, Tào Vô Nghĩa đột nhiên phát sinh quát to một tiếng. "Hừ, Tào Vô Nghĩa, ngươi đừng tưởng rằng các ngươi Tào gia thế tập thể môn chỉ sợ các ngươi. Ngươi đem chúng ta xem là kẻ ngu si bình thường lường gạt, ngày hôm nay nếu không cho chúng ta một câu trả lời, hữu muốn rời đi nơi này." Trong đám người một cấp trung chiến vương hán tử trung niên quay về Tào Vô Nghĩa quát, "Cho chúng ta một câu trả lời. Tào gia làm sao? Tào gia liền có thể tùy tùy tiện tiện đem chúng ta sử dụng như thương hạ. Chính là quá mức chúng ta liền liều mạng. Liều mạng? Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ mấy người bọn hắn không được?" Tào Long sắc mặt có một ít nghiêm nghị, trái lại Tào Vô Nghĩa vẻ mặt thật không có biến hóa quá lớn. "Hừ, chúng ta nơi này nhưng là có một chiến hoàng tồn tại. Thật muốn cũng lên, quá mức đại gia chia tay." Tào Vô Nghĩa vừa dứt lời, Tào Long không nhịn được lại là biến sắc mặt. "Quả nhiên, chiến hoàng làm sao? Ngươi có gan liền sát quang chúng ta? Đến a. Lão tử nhíu mày chính là tôn tử của ngươi. Chia tay. Vậy thì đến thử xem a." Tào Vô Nghĩa để mọi người lần thứ hai rơi vào trong cơn điên cuồng. "Chúng ta một ván phân thắng thua. Nếu như ta thua, Tào gia cho mỗi người các ngươi 10 viên cấp 5 đan dược." Tào Vô Nghĩa để bên cạnh vách núi võ giả nhất thời yên tĩnh lại.
Có ý gì? Mở miệng vẫn là tối nói trước cấp trung chiến vương. Chiến hoàng bên dưới, các ngươi tùy tiện chọn một người đánh với ta. Cũng có thể không phải trong các ngươi người, ta thắng, chuyện ngày hôm nay chấm dứt ở đây. Ta thua, mỗi người các ngươi 10 viên cấp 5 đan dược. Nguyên bản gây rối tình cảnh trở nên trầm mặc. 10 viên cấp 5 đan dược, đây đối với những này không có bối cảnh gì võ giả tới nói tuyệt đối có chí mạng sức hấp dẫn. Khẽ gật đầu, Tào Long đối với Tào Vô Nghĩa cấp cao chiến vương thực lực vẫn tương đối yên tâm. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định đây. Lê Hinh Nhi khẽ lắc đầu. Chính là a. Nhị đệ ngươi có phải là đạo nhân gia chất tượng? Làm sao hắn lão nghĩ chừng trị ngươi? Diệp Vô Thương trên mặt vẻ mặt có chút cân nhắc. Ngươi cho rằng ta là ngươi a? Bất đắc dĩ lườm một cái, Lâm Tiêu mím mím môi, trên mặt hiện lên một nụ cười gằn. Đây chính là ngươi tự tìm. Được, một lời đã định. Quay đầu lại cùng mọi người thương lượng một chút, tối nói trước cấp trung chiến vương triều Lâm Tiêu chậm rãi đi đến. Không biết thiếu hiệp có nguyện ý hay không thay chúng ta xuất chiến. Cấp trung chiến vương quay về Lâm Tiêu chắp tay. Chuyện này, Lâm Tiêu vẻ mặt tựa hồ có một ít làm khó dễ. Chúng ta thương lượng qua, nếu như thiếu hiệp thắng, chúng ta đồng ý phân ra 100 viên đan dược cho thiếu hiệp. Bên cạnh Bách Núi võ giả ít nói cũng có mấy trăm người, nếu như Lâm Tiêu thật sự có thể thắng được cùng Tào Vô Nghĩa quyết đấu, phân ra 100 viên đan dược cho Lâm Tiêu đối với những võ giả kia tới nói cũng không chịu thiệt. Tào Vô Nghĩa thực lực ở vào cấp cao chiến vương, trong đám người tuy rằng cũng có thể tìm ra mấy cái cấp cao chiến vương, thế nhưng Tào Vô Nghĩa nhưng là Tào gia con cháu đi tôn. Có thâm hậu gốc gác làm hậu thuẫn, Tào Vô Nghĩa lá bài tẩy tuyệt đối không phải bọn họ những tán tu này có thể chống lại. Trái lại Lâm Tiêu tuy rằng chỉ là một cấp thấp chiến vương, thế nhưng trước cùng Tào Vô Nghĩa chiến đấu nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. So sánh bên dưới, ở đây tất cả mọi người đối mặt Tào Vô Nghĩa thì cũng chỉ có Lâm Tiêu tỷ lệ thắng to lớn nhất. Được rồi, chuyện này ta nguyên muốn cũng có trách nhiệm, ta sẽ làm hết sức. Cho tới đan dược đó là các anh em nên được, ta liền không muốn. Lâm Tiêu nói xong chậm rãi hướng đi giữa trường. Bên cạnh Bách Núi võ giả nhìn thiếu niên có chút thân ảnh gầy gò, đều là không nhịn được cảm khái không thôi. Đây mới thực sự là hán tử a. Này lòng dạ, này khí độ còn nhỏ tuổi không chỉ có thực lực xuất chúng, thủ đoạn càng là tuyệt vời. Người này ngày sau tất thành đại khí. Hồi tưởng lại Lâm Tiêu xuất hiện sau khi các loại thành tựu, không chỉ là Trương Thần Giật ở trong lòng cảm khái không thôi, bên sân lệ thuộc vào các đại thế lực cường giả đối với thiếu niên biểu hiện đều là than thở cực kỳ. Phế bỏ lớn như vậy tay chân, cuối cùng vẫn là nhiễu trở về nguyên điểm. Giữa chúng ta nhất định có trận chiến này. Nhìn trước người thiếu niên, Tào Vô Nghĩa trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng đố kỵ. Tào Vô Nghĩa trong lòng rất rõ ràng, Lâm Tiêu mấy người tuyệt đối ở di tích bên trong được bảo bối gì. Từ khi ở vực sâu độc một trước kiến thức Lâm Tiêu trí tuệ, Tào Vô Nghĩa đang tầm bảo trong quá trình cũng trước sau quan tâm thiếu niên nhất cử nhất động. Lâm Tiêu mấy người ở di tích bên trong biến mất mấy ngày đi nơi nào? Tào Vô Nghĩa nhiều lần phân tích sau đến ra một cái kết luận, mấy người này nhất định là tìm tới chân chính chủ điện. Lặng lẽ đem mấy người tiến vào chủ điện tin tức thả ra, lại kích động thông thiên thành tụ tập tán tu tạo thành một liên minh. Tào Vô Nghĩa làm tất cả chính như Lâm Tiêu dự liệu giống như vậy, chính là vì hắn hiện thân. Đương nhiên ngoài ra còn có một cái khác mục đích, vậy thì là ở mấy người giao ra bảo bối sau khi, Tào Vô Nghĩa có thể đánh liên minh cờ hiệu chia một chén canh. Đã như thế thêm vào Tào Long ở bề ngoài được chỗ tốt, Tào gia ở lần này cướp bảo bên trong không thể nghi ngờ sẽ khiến to lớn nhất thu lợi giả. Nguyên bản Thiên Y Vô Phùng kế hoạch không chỉ có bị trước mắt tiểu tử làm hỏng, càng làm cho Tào gia rơi vào chúng tỷ chi, hơn nữa trước ở Thất Tinh Thành khiêu khích, Tào Vô Nghĩa trong lòng hận không thể đem Lâm Tiêu chém thành muôn mảnh. Ha ha ha, này không phải là ngươi muốn sao? Không đáng kể nhún nhún vai, Lâm Tiêu không chút nào đem Tào Vô Nghĩa căm thù để ở trong lòng. Hừ, đừng tưởng rằng phía sau ngươi có người ta liền không dám giết ngươi. Ta Tào gia gốc gác, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đem trường kiếm trong tay ném mất núi, Tào Vô Nghĩa trường thương màu đen đã nắm tại trong tay. Cánh tay chậm rãi giơ lên, Lâm Tiêu trong tay diệt thế thương đồng dạng lóe hàn quang. Ngươi đến thử xem. Lâm Tiêu trên mặt không có một tia sợ hãi. Đi chết. Nóng dục chiến khí gào thét mà ra, Tào Vô Nghĩa trường thương trong tay hướng về Lâm Tiêu đỉnh đầu tầng tầng đánh xuống. Hai tay nắm thương nâng quá mức đỉnh, màu trắng bạc diệt thế thương tướng Tào Vô Nghĩa mũi thương vững vàng gác ở trên đỉnh đầu. Cảm giác được hai tay tê dần, dù là Lâm Tiêu cực kỳ cường hãn cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới. Rất tốt mà. Ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi thương pháp. Nhanh như tia chớp thu hồi trường thương, Tào Vô Nghĩa một cái xoay người, trường thương trong tay lại một lần hướng về Lâm Tiêu giết hầu đâm tới. Diệt thế thương ở trong tay vặn ra một thương hoa, ba nhọn hai nhận dưới thương cách đem Tào Vô Nghĩa mũi thương kẹt ở hầu trước. Liên tục hai lần tiến công bị đường, Tào Vô Nghĩa ra thương tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Đối mặt Tào Vô Nghĩa trường thương, Lâm Tiêu tuy rằng không sợ nhưng cũng không dám có chút bất cẩn. Tào gia Du Long thương, ở Phong Lôi Đế quốc danh tiếng không phải là thổi ra. Phối hợp như hình với bóng thân pháp, Lâm Tiêu lựa chọn dùng Thơ Thất Tuyệt Thương pháp đến cùng Tào Vô Nghĩa một so sánh. Ở trong tối dạ chấn thời điểm Lâm Tiêu đã từng dùng Thơ Thất Tuyệt Thương đối chiến quá Thiết Hổ Tiên Lang thương, ngày hôm nay lại đến Thơ Thất Tuyệt Thương khoe vai thời điểm. Du Long thương cương mãnh, Thơ Thất Tuyệt Thương linh hoạt. http://vv.vv.vv.cancun, hai loại không giống phong cách nhưng là đồng dạng tinh diệu cực kỳ. Có thân pháp ưu thế bù đắp chênh lệch về cảnh giới, Lâm Tiêu cùng Tào Vô Nghĩa trong lúc nhất thời đánh cái không phân cao thấp. Vân Khuynh có chút sốt sáng nắm chặt hai tay, Mạnh Vô Song ngọc sĩ cắn chặt lấy môi mỏng, Chư Tử Khiên cùng Lê Hinh Nhi cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm chiến trường. Giang Như Mị nhìn giữa trường lơ lửng không cố định thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy dị thải, còn nghiêm pa toa. Ánh mắt lạnh như băng bên trong vẫn là một mảnh phức tạp. Giữa trường đại chiến hấp dẫn vô số người chú ý, chỉ có Diệp Vô Thương cùng Lao Ngũ Lao Lục trên mặt không có một chút nào lo lắng.
không có hình tượng chút nào địa ngồi dưới đất trò chuyện, ba người đối với Lâm Tiêu thủ thắng không có một chút nào hoài nghi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 148, kinh hồn phái hồn. Tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên tiểu tử này làm cho thập yêu thương pháp, so với ta tạo ra Du Long thương dĩ nhiên không kém chút nào. Nhìn Lâm Tiêu quỷ dị xảo quyệt thương pháp, Tào Long trong đôi mắt xuất hiện một vệt nóng rực. Đối với một dùng thương người tới nói, một bộ tinh diệu thương pháp so với bất luận là đồ vật gì đều càng có sức hấp dẫn. Ngươi đây là cái gì thương pháp? Lại là một lần giao chiến, thân thể tới gần đồng thời Tào Vô Nghĩa cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Tiêu khỏe miệng mang theo một tia người hiền lành mỉm cười. Ngông cuồng. Tào Vô Nghĩa lần thứ hai tăng nhanh tiến công tiết tấu, quanh quẩn ở trường thương màu đen trên chiến khí cũng càng ngày càng chất phát. Lâm Tiêu biết mình thế yếu. Chiêu thức trên thơ thất tuyệt thương so với Du Long thương đến không kém chút nào, mơ hồ mạnh hơn một điểm. Lâm Tiêu đối mặt Tào Vô Nghĩa thì vấn đề lớn nhất chính là bản thân cảnh giới phải kém trên rất nhiều, ở năng lượng hùng hồn trình độ trên Lâm Tiêu còn kém rất rất xa cấp cao chiến vương Tào Vô Nghĩa. Tiểu thiếu gia về mặt cảnh giới so với Tào Vô Nghĩa phải kém trên một đoạn, nhưng là hắn bộ này thân pháp nhưng là cực kỳ cứng hãn. Có thân pháp ưu thế, tiểu thiếu gia bất luận là tiến công vẫn là phản kích đều đối lập muốn linh hoạt rất nhiều. Trận chiến này tiếp tục rằng có nữa, kết quả không có một chút nào hồi hộp. Khẽ gật đầu, La Ngũ một mặt ung dung. Nhị đệ thân pháp sát thực lợi hại, thật là muốn nói quỷ dị sao? Hắn chiến khí mới càng quỷ dị hơn. Diệp Vô Thương trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười. Ồ, chẳng lẽ ngươi nhìn thấu trước đầu mối? Lâm Tiêu ở cùng mấy cái chiến vương đối chiến thời gian, đối thủ xuất hiện không hiểu ra sao cử động lao ngũ đồng dạng là không thấy được. Nghe Diệp Vô Thương, hắn thật giống nhìn ra chút gì. Ha ha, một chút, có điều các ngươi vẫn là tự mình đi hỏi nhị đệ được rồi. Vẫy vẫy đầu, Diệp Vô Thương mịt mở liếc nhìn một chút cách đó không xa ngân giác cổ sư. Ầm, lại là một đạo chiến khí đánh vào mặt đất, Tào Vô Nghĩa đã nhớ không rõ sự công kích của chính mình là lần thứ mấy thất bại. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại làm sao sẽ biết né? Tào Vô Nghĩa biết tiếp tục rằng con nữa chính mình sẽ càng ngày càng bị động, linh cơ hơi động mở miệng kích đến. Bóng người màu tím quỷ dị mà chuyển qua Tào Vô Nghĩa phía sau, Lâm Tiêu trưởng thường trong tay nhanh như tia chớp hướng về Tào Vô Nghĩa lưng đâm thẳng tới. Cảm giác được sau lưng kéo tới kinh phong, Tào Vô Nghĩa một nghiêng người, trở tay lại là một súng tức hướng về Lâm Tiêu cổ. Trường thương lại một lần thất bại, thiếu niên không biết khi nào đã vọt đến một bên. Ngốc ít, ta yêu đánh như thế nào liền đánh như thế nào, không phục ngươi cản ta. Lâm Tiêu nhìn Tào Vô Nghĩa bĩu môi khinh thường. Đi chết. Tào Vô Nghĩa nổi giận. Lúc trước ở Thất Tinh Thành chính mình không lọt nổi mắt xanh tiểu tử bắt mũi chưa sạch, hiện tại lại dám nói thẳng tương mắng. Tào Vô Nghĩa từ lúc sinh ra đã mang theo ngạo mạn rốt cục để hắn mất đi lý trí. Một đạo chiến khí đánh về phía cách đó không xa thiếu niên, thừa dịp Lâm Tiêu tránh né khe hở, Tào Vô Nghĩa chậm rãi nổi lên hư không. Trên mặt vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, Lâm Tiêu trong lòng nhưng từ lâu hồi hộp. Sẽ chờ ngươi dùng một chiêu cuối cùng đây. Tào Vô Nghĩa nắm chắc bài, Lâm Tiêu đồng dạng có tuyệt chiêu của chính mình. Ngoại trừ ẩn nấp thuật cùng mới vừa học được không lâu ảo thuật, Lâm Tiêu còn có lôi điện bản nguyên năng lượng cùng ngạo thần tông tam đại tuyệt học một trong phái hồn. Ở tử khí bên trong lẫn vào lôi điện chi lực, như vậy ở thời điểm đối địch thì sẽ để cho kẻ địch xuất hiện trong thời gian ngắn ma túy. Vào lúc này ở phối hợp thơ thất tuyệt thương công kích, Lâm Tiêu muốn thuấn sát so với mình hơi kém võ giả có thể nói là dễ như ăn cháo. Lâm Tiêu không hy vọng chính mình nắm giữ lôi điện chi lực tin tức truyền đi, bởi vậy hắn mỗi lần sử dụng lôi điện chi lực đều là đang bảo đảm có thể 100% chém giết đối thủ tình huống. Chính vì như thế Lâm Tiêu ở cùng Tào Vô Nghĩa chiến đấu bên trong vẫn không dùng tới lôi điện bản nguyên sức mạnh, hiện tại vẫn chưa tới giết Tào Vô Nghĩa trình độ. Mười thế lực lớn gốc gác còn không phải hiện tại Lâm Tiêu có thể lay động, Tào Vô Nghĩa có thể bại, nhưng hiện tại quyết không thể chết. Như vậy chỉ làm cho Lâm Tiêu báo thủ con đường thêm trên rất rất nhiều không biết nguy hiểm. Có điều, không thể giết nhưng có thể phế. Tào Vô Nghĩa là một tiêu ngạo người, nếu là ở vận dụng lá bài tẩy tình huống còn bị một ngày xưa không lọt nổi mắt xanh đối thủ cho đánh bại, đôi này, chuyện này đối với Tào Vô Nghĩa tới nói không thể nghi ngờ là một khó có thể chịu đựng đả kích. Con đường tu luyện như đi ngược dòng nước, nắm giữ nghị lực cùng thiên phú còn chưa đủ, tâm trí đối với một võ giả tới nói đồng dạng trọng yếu. Lâm Tiêu chính là hy vọng ngày hôm nay chiến đấu trở thành Tào Vô Nghĩa vĩnh viễn tâm ma. Như vậy đối với sau đó hắn ở võ đạo tu luyện sẽ là một sự đả kích chí mạng. Nhìn hư không không ngừng xoay tròn trường thương màu đen cùng dần dần thành hình vòng xoáy năng lượng, thiếu niên trên mặt vô cùng bình tĩnh. Là Du Long kinh hồn. Tào Vô Nghĩa muốn liều mạng. Tuy rằng không có chân chính cùng Tào Vô Nghĩa từng giao thủ, nhưng là tạo ra Du Long kinh hồn Trương Tử Khiên vẫn là nhận thức. Sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị, Trương Tử Khiên nắm chặt chuôi kiếm tay dần dần chạy ra một chút mồ hôi hột. Ngươi, cẩn trọng một chút. Lê Vinh Nhi nhìn giữa trường không có phản ứng chút nào thiếu niên, không nhịn được địa mở miệng nhắc nhở. Tào Long sắc mặt dần dần giãn ra. Nếu như Lâm Tiêu vẫn lựa chọn du đấu, Tào Vô Nghĩa hay là vẫn đúng là không làm gì được hắn, bây giờ nhìn Lâm Tiêu dáng dấp tựa hồ là muốn gắng đón đỡ, điều này làm cho Tào Long tâm rốt cục định đi. Du Long kinh hồn, Tào gia chấn động tộc tuyệt học. Tào Long đồng dạng biết cái này một chiêu, uy lực lớn bao nhiêu trong lòng hắn rất rõ ràng. Thiếu hiệp, Tào gia Du Long kinh hồn không phải là bình thường chiến kỹ, không thể bất cần a. Nhìn Lâm Tiêu không nhúc nhích chạm tại chỗ, chu vi võ giả cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Phải biết thiếu niên thắng bại cùng lợi ích của bọn họ nhưng là cùng một nhịp thở. Hiện tại mới nhắc nhở hắn, chậm. Rốt cục hoàn thành phức tạp thủ ấn, Tào Vô Nghĩa nhìn Lâm Tiêu đầy mặt cười gằn. Du Long kinh hồn, hai tay về phía trước đẩy một cái, trôi nổi ở Tào Vô Nghĩa đỉnh đầu vòng xoáy năng lượng hướng xuống đất Lâm Tiêu đi vội vã. Linh khí chung quanh bắt đầu rồi bạo động, vòng xoáy màu đen bên trong tựa hồ cất giấu một con mãnh hổ muốn nuốt chửng tất cả. Kình phong ập vào mặt, tóc dài đầy đầu hướng về sau đầu vung lên, Lâm Tiêu một thân áo bào cũng là bị thổi xì xì vang vọng. Có chút sốt sáng nắm chặt nắm đấm, bất luận là Trương Tử Khiên vẫn là Lý Phong mấy người, nhìn giữa trường vị nhưng bất động thiếu niên đều là đầy mặt lo lắng. Thiếu niên này, bất cần a. Cảm giác được vòng xoáy bên trong sóng năng lượng, Trương Tử Khiên cùng Yến Tiếu Đường liếc mắt nhìn nhau, lần lượt lắc lắc đầu. http://v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. bảo ra nên kết thúc như thế nào. Hứa Đấu Nam cùng Hải Tôn Tiên Hiểu ngầm liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng đều là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đây chính là Tào Du Long kinh hồn sao? Quá khiến người ta thất vọng. Lắc đầu một cái, Lâm Tiêu chậm rãi giơ tay lên bên trong Diệt Thế Thương. Toái hồn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.